Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta chỉ ngắn ngủi như vậy thôi sao? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà yêu xa như vậy sẽ là một điều rất khó khăn đối với em. Em không sợ khó khăn, không phải còn rất nhiều cách để chúng ta liên lạc với nhau sao? Em cũng sẽ cố gắng dành thời gian đến thăm anh mà. Em cần phải suy nghĩ thật kỹ đó. Em không cần suy nghĩ thêm nữa. Khi đã chấp nhận tình cảm của anh thì em đã không hối hận rồi. Tùng Khôi Kỳ cảm động, hắn hôi lên trán cô, rồi nói. Anh cũng như vậy. Nếu em bỏ lại anh thì anh cảm thấy mình đã mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời này rồi. Anh hứa sẽ về thăm em, nơi đó cũng còn có cả gia đình anh mà. Em cố gắng một thời gian nhé. Anh sẽ làm tốt công việc ở đây, sau đó tìm một người nào hợp lý chuyển giao lại chức vụ này cho họ. Anh đừng ngốc như vậy. Không phải anh luôn mơ ước được làm lãnh đạo sao? Giờ lại vì em mà bỏ giấc mơ của mình. Tất nhiên là không bỏ rồi, anh chỉ muốn chuyển lại quyền lãnh đạo ở đây thôi. Sau đó anh sẽ xin chủ tịch tuyên chuyển công tác về Việt Nam. Anh tin chủ tịch sẽ hiểu cho chúng ta, ngài ấy trước nay đều rất tốt với người của mình không phải sao? Ừm, em hiểu rồi. Sau khi an ủi xong, hai người đi ra thì thấy đoàn người Thịnh Thế đang mỉm cười vây tay gọi họ đi tới. Hắn nghe chủ tịch Dương Tuấn Vũ nói. Có phải muốn từ chối để ở bên cạnh tiểu thư Lâm Băng của chúng tôi hay không? Tôi đã có lựa chọn của mình rồi. Tôi sẽ chấp nhận ở lại để giúp chủ tịch quản lý công việc ở đây. Ngài cứ tin ở tôi, và cho tôi được chứng minh năng lực của mình. Tốt lắm. Cậu có một tuần ở Việt Nam để sắp xếp lại công việc của mình, sau đó làm giấy tờ chuyển sang đây ngay. Đã rõ chưa? Đã rõ. Dương Tuấn Vũ vô vô vai hắn, sau đó quay sang gửi đến Lâm Băng một ánh mắt xin lỗi. Kết thúc chuyến đi tại Anh với rất nhiều chuyện có vui có buồn, nhưng ai cũng đều nhận được lại một chút gì đó cho riêng bản thân mình. Chuyến bay đáp xuống đã là lúc 8 giờ tối. Báo hiệu kết thúc một tuần đi xa của nhóm người Thịnh Thế. Khi ra cửa chờ nhận hành lý, Dương Tuấn Vũ đã nhận ra cả nhà đang đợi hắn. Cứ mỗi lần đi đâu, khi trở về được nhìn thấy gia đình thân yêu thì ai cũng cảm thấy tim mình dâng lên sự cảm động và cảm giác ấm áp. Mai Tuyết Yên nhìn thấy Vân Tú vội rụt cánh tay lại khi phát hiện ra họ thì cũng đoán ra được điều gì. Cô cũng thở phào một hơi, anh trai cô đã chìm đắm trong đau khổ suốt nửa năm qua rồi. Cô nhiều lúc rất sợ anh mình sẽ suy sụp, trầm cảm. Thật may là còn có chị Vân Tú, lúc anh ấy đau khổ, khó khăn đã dùng tình cảm của mình xoa dịu đi tất cả. Cô nở nụ cười, gọi anh một tiếng lớn, sau đó chạy nhào vào lòng hắn. Dương Tuấn Vũ ôm chặt lấy cô, rồi xoay xoay mấy vòng, miệng cười vui vẻ. Thấy được hai đứa trẻ đã nở nụ cười hạnh phúc trên môi thì vợ chồng Giang Tấn cũng cảm thấy được an ủi. Họ rất sợ một lần nữa mất đi đứa con mà họ vô cùng yêu thương. Cả nhà cùng nhau vui vẻ nói chuyện hỏi thăm, Dương Tuấn Vũ cũng khoe rằng mua cho họ rất nhiều quà. Mẹ Lan thì mắng yêu hắn suốt ngày tiêu tiền vô lối. Giang Tấn thì ít nói nhưng mà đôi mắt hơi đỏ lên của ông cũng nói lên tất cả rồi. Ông thầm cảm ơn trời đã cho con trai mình được lấy lại tinh thần vui vẻ một lần nữa. Chuyện cũ đã qua, thời gian sẽ làm dịu đi vết thương lòng. Đám người Lê Khôi chào bọn họ, sau đó xin phép về nghỉ ngơi sớm. Tất cả từ sân bay chia về các hướng, họ thấy cảnh này thì nỗi nhớ nhà cũng đã dâng lên rồi. Ai cũng muốn ngay lập tức về ôm người thân của mình. Vân Tú thì cứ đứng đó tay chân lóng ngóng không biết làm sao, cô nói. Chủ tịch, tôi xin phép về trước. Chào mọi người ạ. Mai Tuyết Yên muốn lên tiếng giữ cô lại nhưng mà không biết mở lời ra sao, dù gì họ cũng không quá thân thiết, có mời thì cũng phải là người anh trai mất nết của cô lên tiếng. Cũng không phải đợi cô nhắc, Dương Tuấn Vũ đã mạnh mẽ nắm tay Vân Tú lại, hắn nói với mọi người. Vân Tú hiện tại là bạn gái của con, mong mọi người chấp nhận cô ấy. Mẹ Lan thì cũng biết không ít về chuyện tình cảm của hai người. Dù sao phụ nữ rất nhạy cảm, bà đã nhận ra cô gái này thầm yêu con trai bà đã rất lâu rồi, thậm chí còn ở cả thời điểm mà Diệp Minh Châu vẫn còn sống. Bà cũng chỉ hơi tiếc một chút là cô hơi nhiều tuổi so với con trai mình, Vân Tú hơn Dương Tuấn Vũ 9 tuổi. Nhưng bà cũng là người rộng lượng, suy nghĩ cũng tiến bộ, nếu hai đứa đã quyết định như vậy thì bà cũng chấp nhận. Có một điều là, đứa con mất nết của bà lúc nào cũng yêu được một cô gái rất xinh đẹp. Ai, cái số phong lưu này bà đã đi xem bói từ lâu rồi. Đúng là hết cách. Mẹ Lan mỉm cười. Tốt lắm, được rồi, đã là bạn gái con thì cũng là người nhà của chúng ta rồi. Vân Tú cũng ở một mình phải không? Tối nay ở lại nhà bác nghỉ ngơi cũng được, bây giờ cũng quá giờ cơm rồi, chắc hai đứa rất đói phải không? Đi thôi, về nhà mẹ nấu cho hai đứa bác cơm. Em rất có phúc mới được ăn cơm mẹ anh nấu đấy nhé. Vâng, cảm ơn cô chú ạ. Ừm, không phải ngại. Đi thôi, về nhà lại nói tiếp. Mai Tuyết Yên nhân cơ hội mẹ mình đang nói chuyện với chị Vân Tú ở phía trước, cô nói nhỏ vào tai Dương Tuấn Vũ. Anh làm sao mà lừa được chị ấy vậy? Anh đâu có lừa. Nói em không tin, là anh của em bị cô ấy cưa đổ đấy. Hi hi. Không ngờ anh trai em mạnh mẽ thế này mà lại được con gái tán. Cô ấy đúng là không có mắt nhìn rồi. Bao nhiêu người tốt không yêu lại phải lòng anh trai xấu xa của em. Dương Tuấn Vũ trợn mắt mắng. Em gái hư đốn, dám nói anh trai xấu xa hả? Mau mau đưa quà trả lại tên xấu xa này đi. Làm gì có chuyện tặng rồi đòi lại, đúng là rất xấu xa mà. Hắn cạn lời, véo véo cái mũi nhỏ của cô cho bó tức. Mai Tuyết Thiên kéo cái tay lớn của anh trai cô ra, cô tò mò hỏi. Chị ấy nhìn quyến rũ thế kia, anh liệu đã vượt rào chưa đấy? Còn chưa đâu. Anh mà lại chịu đựng tốt như vậy. Trước đây là Minh Châu sống chết không cho nên anh mới đành chịu, giờ có người chủ động dâng lên em không tin anh lại có định lực vượt qua được. Anh từ khi nào lại kém như vậy rồi? Anh vốn háo sắc thành tính. Ăn thịt nuốt cả xương mà. Ai, em thấy chị Vân Tú thật tội nghiệp. Chương 176, thông báo thành viên mới. Bạn hãy cờ đề cử 2 nguyệt phiếu. Và bạn, đề cử 9 nguyệt phiếu cho chuyện nhé. Sáng hôm sau thức dậy, Dương Tuấn Vũ đã thấy Vân Tú cùng mẹ mình nấu bữa sáng cho cả nhà rồi. Hàng ngày mẹ hắn cũng 5 giờ đã dậy, dù bây giờ là bà chủ lớn nhưng mà mẹ vẫn không quên chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Đêm qua Vân Tú ngủ cùng mẹ hắn, Giang Tấn cũng đã cùng hắn nói chuyện đến hơn 1 giờ sáng. Ông cũng hỏi hắn những chuyện đã xảy ra, rồi sau đó động viên hắn cố gắng vững bước, dù có làm gì thì cả nhà cũng sẽ ủng hộ. Cuối cùng ông cũng hỏi hắn xem tình cảm của hai người có phải thật lòng không, hay chỉ là tìm một người thế chỗ, chỉ vui đùa. Dương Tuấn Vũ cũng cho ông một câu trả lời hài lòng. Hắn không có ý định chỉ chơi đùa cho vui, đã yêu là sẽ đối xử tốt nhất với người mình yêu. Dương Tuấn Vũ nhìn vào bếp, sau đó vẫn tiếp tục chương trình rèn luyện của mình. Sau khi đến Anh và được chứng kiến những kẻ mạnh mẽ đó thì hắn đã bị đả kích không ít. Chính vì vậy hắn cần phải nỗ lực nhiều hơn. Đợt máy thứ 3 trong quãng thời gian hắn đi công tác cũng được Lao tiếp nhận và A Cường hỗ trợ lắp ráp rồi. Hiện tại tổ chức giờ dạ gồng SSIE đã có 12 người. Dương Tuấn Vũ là buộc, thành viên bao gồm Elise, Vũ Tuấn Phong, A Cường, và 8 hacker lấy Lao làm đội trưởng. Dương Tuấn Vũ cũng đã cho họ được xuất nhập căn cứ tự nhiên. Tuy vậy hôm nay mới là buổi đầu tiên tất cả cùng tập hợp. Dương Tuấn Vũ sau khi chạy bộ và hấp thụ năng lượng ánh sáng xong, hắn về nhà thưởng thức bữa sáng ấm áp cùng gia đình. Rồi cùng Vân Tú xuống căn cứ để gặp mặt các thành viên mới. Hắn đã làm cho mỗi người một cái mặt nạ theo sở thích của họ, tất nhiên trên mặt nạ đều có khắc hình ảnh một con rồng hoặc một đôi mắt rồng. Cuộc họp được diễn ra tạm thời ở phòng máy, các nơi khác đã được bố trí đầy máy móc rồi. Nơi này cũng đã chật chội không đáp ứng được nhu cầu nữa. Căn cứ mới đang được đội án phả tiến hành xây dựng, dự kiến công trình lớn như vậy cần thời gian gần 2 tháng nữa mới xong. Dương Tuấn Vũ mời mọi người ngồi xuống, sau đó bắt đầu. Chào mừng Dr. Gus. Giờ G. Vũ Tuấn Phong, và Hunter, người chỉ huy quân đội Á Cường, cũng không có màn vỗ tay ăn mừng gì cả. Tất cả chỉ diễn ra đơn giản là một lời thôi báo kèm theo sự quan sát lẫn nhau. Ở nơi này không có tình cảm cá nhân, chỉ có lợi ích của tổ chức là việc được đặt lên hàng đầu. Hunter anh sẽ không cần làm việc quan sát và theo dõi thông tin nữa, nhóm của Lao sẽ thực hiện tất cả. Việc của anh hiện tại là tập luyện đột phá bản thân, tiếp đó là tìm những người mà có thể tin. Tưởng được để thành lập đội quân cho tổ chức. Đã rõ thưa ngài. Tốt lắm. Những thứ anh cần rèn luyện đã được tôi lên kế hoạch ở đây rồi, anh sẽ lấy những thứ này làm căn bản, sau đó tùy ý anh mở rộng theo khả năng của mình. Gặp khó khăn gì anh có thể liên lạc trực tiếp qua kênh thông tin của tổ chức, tôi sẽ trả lời cho anh. Rõ. Tiếp đến là giờ G, anh cũng phải học kỹ thuật chiến đấu. Tôi không cần biết trước đây anh làm cái gì, đã vào tổ chức là cần biết cách tự bảo vệ mình. Tôi sẽ gửi cho anh những môn võ và kỹ thuật liên quan đến độ linh hoạt. Để đảm bảo rằng đôi tay của anh sẽ được tận dụng tối đa. Anh cần độ chính xác, nhanh nhẹn, sắc bén thì những thứ này sẽ cho anh điều anh muốn. Dương Tuấn Vũ đưa cho Vũ Tuấn Phong quyển hướng dẫn võ học và kỹ thuật cận chiến, nhưng lại thiên về sử dụng dụng cụ mà anh ta quen thuộc nhất, dao mổ, kim khâu, kéo. Bộ kỹ năng chiến đấu này đòi hỏi người luyện tập phải rất cẩn thận, tỉ mỉ, và hiểu rõ giải phẫu cơ thể người. Những thứ này sinh ra như để dành cho hắn. Giờ gờ nhìn bộ kỹ năng này mắt hắn đã sáng lên rồi. Hắn cũng rất tò mò về cái tổ chức này, không biết họ hoạt động vì mục tiêu gì, nhưng chỉ cần không làm hại người vô tội là được. Còn những kẻ cặn bã thì đôi khi ngoài ánh sáng không giải quyết được thì sẽ được giải quyết trong bóng tối im lặng. Khi đồng ý gia nhập hắn đã biết được vai trò của một bác sĩ như mình là cứu người và rất có thể cả giết người nữa. Nhưng hắn không quay đầu, hắn cần một người, một tổ chức có thể giúp hắn cứu những người tốt, còn những kẻ cặn bã thì hắn không quan tâm. Không thể không nói, dù có là thánh nhân thì trong lòng luôn tồn tại bóng tối. Có lẽ chỉ khi Vũ Tuấn Phong gia nhập tổ chức ngầm này thì con quỷ trong lòng hắn mới trỗi dậy. Hắn chưa hết vui mừng thì Dương Tuấn Vũ lại đưa cho hắn thêm một chiếc USB nữa. Hắn nhận lấy rồi nghi ngờ nhìn bột đợi câu trả lời. Dương Tuấn Vũ cũng đã rất cân nhắc rồi, những thông tin y học mà hắn đã nhờ Triệu Cơ truyền tải vào đó đều là kiến thức y khoa của thế kỷ sau. Trong đó tập hợp những phương pháp chữa bệnh tốt nhất ở thời điểm đó, tuy không nói là tất cả các bệnh đều có thể chữa, nhưng rất nhiều bệnh được coi là nan y thì sau gần 200 năm nữa người ta đã nghĩ ra được cách chữa trị khỏi hoàn toàn. Đây cũng là kết quả của lần nâng cấp này của Triệu Cơ, cô đã đem cho hắn một tin rất vui nhưng cũng khơi dậy lại nỗi đau trong lòng hắn. Đó là mẹ của Diệp Minh Châu thực sự còn cơ hội tỉnh. Lại, hắn thoáng phân tâm, Vân Tú đã đem hắn quay trở lại bằng một cái đá. Bà chị này dùng lực không ít, lại đá trúng ống chân làm hắn cũng khẽ nhai răng, nhếch mép. Dương Tuấn Vũ nhìn Vũ Tuấn Phong rồi nói. Trong đó là thứ có giá trị nhất đối với một người bác sĩ như anh. Tôi tin khi anh có được nó thì sẽ biết phải làm gì. Anh cũng không cần cảm ơn tôi, cái tôi cần là sự trung thành của anh với tổ chức. Vũ Tuấn Phong nghe thấy hắn nói như vậy thì đã đoán ra được cái gì rồi, nhưng hắn rất nghi ngờ. Rõ ràng ông chủ này của hắn chỉ hơn một con gà trong lĩnh vực y tế thôi, sao lại có thể cho hắn thứ hắn muốn chứ? Tuy vậy hắn cũng háo hức, rồi gật đầu xin phép được đi trước. Dương Tuấn Vũ cũng hiểu cái tâm trạng của kẻ ham học này nên cũng không cản lại. Khi giờ gờ đi rồi, Dương Tuấn Vũ hỏi. Lao, báo cáo cho tôi tình hình các kẻ thù của chúng ta. Trong một tuần vừa qua có biến động gì không? Lao rất nhanh cầm bản tóm lược mà hắn đã chuẩn bị, sau đó báo cáo. Thưa bột, tình hình của kẻ địch chúng tôi tạm thời chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tập đoàn Viễn Đông, kẻ đầu tiên gây ra một chuỗi rắc rối của chúng ta. Nhóm 2, lũ sói xám. Nhóm 3, lũ cá mập xanh. Nhóm 4, Diệp Khang và Lý Gia Huy. Nhóm 1 trong một tuần tìm hiểu và theo dõi, chúng tôi đã phát hiện được 3 vụ hối lộ liên quan đến các lãnh đạo cấp cao, lớn nhất là cấp trung ương, trong đó có một phó vụ trưởng, 2 phó chánh văn phòng, một phó tổng cục trưởng cục du lịch. Tổng số tiền hối lộ khoảng 500 tỷ đồng. Tôi đã sao chép dữ liệu ra một bản báo cáo, xin gửi đến bộ. Dương Tuấn Vũ cầm đọc thì nhếch lên một nụ cười tà ác, nhưng nhận ra Lao còn chưa nói hết, hắn gật đầu tỏ ý có thể tiếp tục. Lao nhận được chỉ thị thì nói tiếp. Ngoài ra công ty Viễn Đông này đang đấu thầu một khu du lịch biển ở bãi biển Cát Tiên, một khu du lịch nổi tiếng ở miền Trung. Dự án này có lẽ là dự án lớn nhất trong 10 năm trở lại đây của chúng. Tổng diện tích khai thác được thông qua lên đến 120 triệu m2, cụ thể là 12 km đường bờ biển và 10 km sâu vào đất liền. Dự án này nếu xuất hiện sẽ lớn hơn cả dự án bãi cát bạc của chúng ta. Có lẽ chúng đã không ngờ thịnh thế mời được một nhà thầu với nhiều nhân lực như vậy tham gia xây dựng, vì vậy, để không mất đi vị thế ngồi trên cao nhìn xuống của mình, bọn chúng cũng đã dùng 200.000 tỷ đồng để đầu tư, nhà thầu công trình này rất trùng hợp lại là tập đoàn Đen Tạ. Thì bọn chúng vốn là một bọn mà. Lũ khốn khiếp thường sống cùng nhau. Vật tụ theo bầy. Vân Tú chửi lớn. Á Cường cười ha hả, còn nói mắng rất hay. Dương Tuấn Vũ không phải quan tâm ở chỗ đó, hắn hỏi. Công trình lớn như vậy chắc cũng sẽ có không ít thứ không muốn cho ai biết chứ. Đúng vậy, hiện tại đã điều tra được 200.000 tỷ đó thì đến 1.000 tỷ là dùng để tiếp tục lên kế hoạch hối lộ các bậc lãnh đạo ở tỉnh Cát Tiên. Bọn chúng phải làm như vậy vì bọn chúng muốn được nuốt thêm nhiều hơn, cụ thể là bao nhiêu thì chưa có thông tin gì thêm, chưa kể làm khu du lịch như vậy sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều hộ dân cư sinh sống dựa vào nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm, cá các loại, nhưng bọn chúng lại không muốn đền bù đúng giá. Nên số tiền này mang đi hối lộ còn kèm thêm ý định muốn chính quyền lên tiếng làm giảm sức nóng dư luận đi một ít. Chưa kể kế hoạch quy hoạch khu du lịch của chúng không như chúng ta muốn bảo tồn tối đa hệ sinh thái. Bọn chúng muốn săn phẳng, lưu sạch tất cả để xây dựng một khu du lịch hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, với đủ các loại hình vui chơi giải trí nhân tạo. Vì vậy, chúng vấp phải không ít ý kiến phản đối của các nhóm bảo vệ môi trường biển, vì thế tiền và quan hệ mờ ám lại được lấy ra giải quyết. Bọn chúng muốn chơi chúng ta thì chúng ta cũng nên đáp lại như thế. Lao, cậu nói cho tôi xem tập đoàn Đen Tạ này có khúc mắc hay khó khăn gì không? Chúng ta sẽ chọc cho hắn một cái, để chúng từ bỏ công trình này, vừa sẽ làm lũ khốn Viễn Đông kia lo lắng tìm nhà thầu, vừa làm cho tập đoàn Đen Tạ mất đi uy tín. Thử hỏi có một tập đoàn lớn nào mà đã nhận thầu 2 công trình quy mô lớn, sau đó 2 lần lại đang thi công thì lại tự cắt hợp đồng. Như vậy thì sau này làm gì còn công trình lớn nào dám thuê họ nữa? Hay, bột nói rất có lý. Chúng ta phải cho chúng tự vả vào mặt nhau. Sẽ rất vui đây. Lao suy nghĩ một chút, sau đó nói. Hiện tại tập đoàn Đen Tạ đã gặp không ít khó khăn, thứ nhất là vì hậu quả của việc đơn phương hủy hợp đồng với Thịnh Thế đã làm nguồn tiền xoay vòng của họ gặp nguy cơ lớn. Hiện tại lại vừa đấu thầu một dự án còn lớn hơn, nguồn vốn có thể nói là cạn kiệt rồi. Còn một chuyện ngoài lề nữa, xin lỗi bột nhưng tôi phải nói. Đó chính là theo như những thông tin mà tôi thu thập được từ bột và từ Internet thì Lý Gia Huy đã khá lạnh nhạt với tên Diệp Khang này rồi. Dương Tuấn Vũ thấy hắn nói vậy thì cũng nghĩ ra một điểm mấu chốt. Ý cậu nói là do cái chết của bạn gái tôi. Đúng vậy, tuy cô ấy đã mất đi nhưng có thể nói cũng chính là cô ấy đã mở ra một con đường tươi sáng hơn cho ngài, và cho cả chúng ta. Lý Gia Huy trước đây muốn cưới cô Minh Châu nên mới làm mọi cách lấy lòng bố vợ hụt của mình, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, sự mất tích của cô ấy đã làm cho mối quan hệ của hai người đã lạnh nhạt đi. Chương 177, lên kế hoạch. Đề cử 10 nguyện phiếu cho chuyện. Hải Cờ đã chuyển cho mình 5.000 bạc. Sự ủng hộ của mọi người là niềm hạnh phúc của tác. Diệp Khang thì vẫn cố gắng lấy lòng gia tộc họ Lý. Nhưng mà Lý Gia Huy thì đâu có cần một tên già nhăn nheo, hắn không tìm được cô Minh Châu nên đã vứt ông ta ra sau đầu rồi. Chính vì vậy, Diệp Khang bây giờ đang rất bận rộn xoay vòng vốn và ngân hàng không chấp nhận khoản vay lớn như vậy. Tức là hiện tại hắn đang yếu thế nhất rồi. Tiền thiếu, quyền lực cũng không bám víu được, chỉ tận dụng được vài mối quan hệ ngầm và một số lãnh đạo thân quen. Chính là như vậy. Cậu có tìm hiểu được vài vụ tai nạn lao động nào bị bịt kín không? Cứ tung ra thông tin, dùng tài khoản nặc danh gửi cho mấy tòa soạn báo. Đừng có nói là công ty đèn tạ, cậu cứ giấu đi, chỉ cho họ biết thời gian, địa điểm và người bị hại là được. Người nhà của những công nhân xấu số này cũng đã nhiều phen tìm kiếm và đau khổ khi đột nhiên mất đi tin tức người thân rồi. Vì thế công an chắc chắn cũng có hồ sơ báo cáo mất tích. Chúng ta vạch trần ra những tội ác đó coi như lấy lại công bằng cho những người đã khuất và an ủi gia đình họ. Ừm, cậu cũng lập cho tôi danh sách những gia đình đó, nếu cần tôi cũng sẽ cho người tạo điều kiện hỗ trợ tiền và công việc cho họ. Dương Tuấn Vũ biết chắc chắn một kẻ như Diệp Khang làm lãnh đạo thì cấp dưới của hắn cũng chẳng tốt lành gì. Hai nạn lao động chắc chắn sẽ có. Đúng như Dương Tuấn Vũ phán đoán, lâu khi tìm hiểu về Diệp Khang cũng đã nghĩ tới những chứng cứ phạm tội của kẻ này, không ngờ lại tình cờ thấy được các vụ tai nạn này. Tất cả đều được bồi thường kín với thân nhân, nhưng vẫn còn không ít vụ bị đè xuống. Nếu như hàng loạt vụ án này được điều tra thì kể cả không phải do Diệp Khang trực tiếp làm thì cái hệ thống bảo hộ lao động không đạt yêu cầu cũng sẽ khiến ông ta phải ra vài phiên tòa, bồi thường cho gia đình nạn nhân, đồng thời dư luận sẽ tẩy chay, các chủ đầu tư sẽ hạn chế hợp tác. Nói chung là một loạt ảnh hưởng xấu về mặt tinh thần sẽ làm ông ta điên đầu. Cộng gộp với thiếu tiền, thiếu quyền lực, một kẻ tự cao như ông ta, tham vọng như ông ta chắc chắn sẽ chịu đả kích rất lớn. Nếu ông ta gục ngã thì thôi. Còn nếu không gục ngã thì Dương Tuấn Vũ sẽ cho ông ta thêm một gậy. Như vậy nếu giải quyết được tập đoàn Đen Tạ và Diệp Khang thì Lũ Viên Đông sẽ tự suy yếu, rồi chúng ta sẽ tung ra các bằng chứng tham ô, đảm bảo chúng sẽ được bóc lịch dài dài. Ừm, còn Lý Gia Huy thì sao? Chúng ta có được những gì rồi? Lao lắc đầu nói. Hiện tại các bằng chứng chỉ chứng minh được hắn là một tên cặn bã thôi. Cái danh tiếng thối un của hắn thì không công tử tiểu thư ở Hà Đô nào không biết. Nhưng hắn lại không phạm vào tội gì lớn cả. Dương Tuấn Vũ gật đầu. Tên này đúng là biết cách chơi đấy. Cậu tiếp tục theo dõi cho tôi. Rõ. Vậy còn hai tổ chức kia thì sao? Nhóm 2, tổ chức soi sám. Theo thông tin thu thập được từ nhiều nguồn thì chúng là một tổ chức chuyên sản xuất, vận chuyển ma túy các loại từ vùng Tam Giác Vàng. Tổ chức này nhân số khoảng 2.000 người, chúng phân tán đi rất nhiều nơi trên thế giới để buôn bán. Tuy vậy số lính chiến đấu rơi vào khoảng 1.000 người, chia làm 10 đại đội, mỗi đại đội lại chia làm 10 tiểu đội. Số lượng 10 người. Trong đó tại căn cứ luôn có ít nhất một nửa quân số, tức là khoảng 500 người. Mỗi tiểu đội có những chiến thuật chiến đấu riêng biệt, đa số phụ thuộc vào tên đội trưởng cầm đầu. Mỗi đại đội được đánh số từ 0-100. Phân hạng sức mạnh cũng theo số đội này, số càng nhỏ thì sức mạnh càng lớn, số 01 là mạnh nhất. Tiểu đội cũng được quy định từ 0-10. Trong đó các kẻ địch mà chúng ta đã đối mặt bao gồm. Nhóm nhanh trắng đội trưởng Bỡ Lụt Thờ ở thì thuộc tiểu đội số 02 và thuộc đại đội số 67. Nhóm bảy bạ dì an đội trưởng chính là 4 tên bảy bạ dì an đó, chúng thuộc tiểu đội số 03 và đại đội 65. Nhóm 30 tên và ông trùm số 3 đội trưởng chính là ông trùm số 3, chúng thuộc tiểu đội số 03 và đại đội số 48. Sở dĩ có tên ông trùm số 3 là vì trong đại đội 48 có 3 tên lão đại, và tên bị hệ lì xệ giết chính là tên thứ 3. Đây là một tổ chức rất đông đảo và hùng mạnh. Chúng có không ít những kẻ có năng lực dị bẩm và thậm chí manh nha có năng lực nhân tạo từ một loại thuốc tăng nhanh sức mạnh tên là GB04, EL04, lưới gươm tử thần thế hệ thứ 4. Thậm chí có chút manh mối cho thấy đã xuất hiện thế hệ tiếp theo của loại thuốc này rồi. Tôi nghĩ trước mắt chúng ta chưa đủ năng lực đối kháng trực tiếp với chúng, rất mong bột đưa ra ý kiến. Dương Tuấn Vũ cũng bội phục khả năng phân tích và tìm hiểu thông tin của Lau. Phải biết rằng trước đó Triệu Cơ khi đã nâng cấp rồi mới có thể từ từ bảo mòn để xâm nhập. Quá trình này đã diễn ra quá dài khiến Dương Tuấn Vũ đã phải ra lệnh dừng lại. Vậy mà chỉ bằng các thao tác trên máy tính, Lau và thành viên của hắn chắc chắn tập hợp thông tin từ rất nhiều nguồn, đồng thời cũng phải theo dõi hành tung của không ít thành viên của chúng để đưa ra những kết luận này. Dù tất cả còn chưa dám chắc nhưng như vậy là rất đang khen ngợi rồi. Đúng vậy, cậu ta rất thông minh và tài giỏi, có những mặt em phải thừa nhận không bằng. Triệu Cơ là trí thông minh nhân tạo thế kỷ 22 còn phải đưa ra lời khen ngợi như vậy thì đủ biết rồi. Tốt lắm, trước mắt chúng ta chưa thể xâm nhập và chiến đấu trực tiếp với chúng được, tuy vậy cậu vẫn cần theo dõi sát sao để đảm bảo chúng không tấn công bất ngờ người nhà tôi như lần trước. Bố yên tâm, thực ra lần trước tôi cũng đã cảnh báo với người của bố rồi. Ý hắn nói là A Cường, nhưng mà chúng hành động quá nhanh, việc di rời người nhà xếp là không kịp. Chuyện cũng đã qua rồi. Hiện tại tôi vẫn đang dựa vào báo đêm, trước mắt chưa thể làm gì khác. Binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ. Lau tiếp tục nói. Nhóm thứ ba, cá mập xanh, nhóm này hiện tại có khoảng 200 thành viên, thời huy hoàng nhất cũng có đến 400 người. Nghe vậy thì A Cường thở dài, đây chính là sự suy bại mà hắn đã thấy được từ trước. Lau không để ý đến việc thở dài của hắn mà tiếp tục báo cáo. 200 thành viên này đã có 12 tên chết trong vụ chiến đấu ở trên núi ngày đó. Hiện tại tổ chức này cũng chỉ còn tiếng chứ không còn miếng, bọn chúng trước đây có một thời gian dài ở đảo nước mặn, một hòn đảo thuộc quần đảo Hoành Ba gần vịnh Bắc Bộ, cách đất liền hơn 300 hải lý, hiện tại đang tụ tập ở một vùng ngư dân huyện Kiên An, chúng ta nếu tấn công thì nên bắt đầu từ chúng. Dương Tuấn Vũ hiếu kỳ hỏi, vậy bọn chúng có phải là cướp biển hay không? Sao lập căn cứ ở đất liền mà lại ra đảo chơi với cá vậy? Họ không phải cướp biển, thực ra là thế này. A Cường thấy họ cứ bàn bạc về tổ chức của mình thì cũng ngưỡng ấy. Người ngoài báo cáo không bằng hắn nói ra. Đa số bọn họ đều xuất phát từ gia đình làm ngư nghiệp, đánh bắt cá. Sau đó khi ra khơi họ bị những kẻ lạ mặt bắt nhốt lên một hòn đảo không người, chúng muốn họ tự sinh tư diệt. Mới đầu chỉ có khoảng 300 người, nhưng sau đó những người này nhờ Lao Nhất dẫn dắt, họ quyết tâm sinh tồn. Nhưng cuộc sống khó khăn, không hiểu sao không có cảnh sát biển hay ngư dân nào đi tới vùng đó để xin trợ giúp. Cứ như vậy sau khoảng 7 năm, họ ở lâu dần thành quen, rồi tự xây dựng thành một xã hội thu nhỏ. Sau đó họ cũng cố gắng làm những con thuyền đủ chắc chắn và trèo ra biển tìm hướng vào bờ, nhưng lại xảy ra chuyện kỳ quái, đó là không đội nào đi mà lại quay về được. Họ bắt đầu hoang mang sợ hãi, nhưng Lão Nhất một lần nữa lại cho mọi người thấy tài năng của mình. Khi mọi người đã vứt bỏ hết hy vọng thì ông ta lại trở về từ một mảnh thuyền nát, đến tận khi đó mọi người mới biết được xung quanh đảo có cá mập, đồng thời vùng hải lưu ở đây rất kỳ lạ. Nếu mà cố gắng đi đến thì sẽ bị những dòng nước xoáy ngầm nhấn chìm. Đó cũng là phù hợp với lý giải, cứ cách một quãng thời gian lại có những mảnh vỡ và đồ đạc của vài con thuyền nào đó trôi ra tới. Lao Nhất đã tìm đường sống trong chỗ chết, vừa tìm ra quy luật của dòng hải lưu và các vùng nước xoáy. Vừa chiến đấu giành giật mạng sống với lũ cá mập liên tục 10 ngày liền không ăn không ngủ. Dương Tuấn Vũ cũng cảm thán. Ông ta đúng là một người rất đáng tôn trọng. Đúng vậy, chúng tôi rất sùng bái ông ấy. Nhưng có một điểm xấu là chính sau vụ đó ông ta đã lập ra băng cá mập xanh. Băng này lại luôn đi cướp trên biển, rồi mang đồ về cho đảo của mình. Khoan đã, nếu đã biết được quy luật của dòng hải lưu và các vùng nước xoáy rồi thì sao không làm một chiếc thuyền hoặc cố gắng gửi đi các tín hiệu cầu cứu? Kiểu gì cũng sẽ có ngày vào bờ được mà. Đây cũng là một bí mật, nhưng mà Lao Nhất nói là ở trên đảo này cũng đã quen thuộc rồi, chưa kể vượt qua được mấy xoáy nước này làm sao biết trên đại dương mênh mông kia không có thêm những mối nguy hiểm khác. Các tin tức cũng được gửi đi nhưng đều mất hút, chính vì thế nên mọi người cũng dần dần bỏ mong muốn được quay lại đất liền. Chúng tôi ở trên đảo cũng được Lao Nhất dạy võ công, truyền thụ kinh nghiệm và kiến thức. Không thể không nói rằng ông ấy biết rất nhiều thứ, điều đó làm mọi người càng tôn sùng ông. Cho đến một ngày đột nhiên ông ta mất tích, mọi người tìm khắp mọi nơi không thấy đâu. Lão Nhị đã nói rằng Lão Nhất đã bỏ bọn họ đi vào đất liền rồi. Mọi người không tin, nhưng dần dần những tin tức đó ngày càng nhiều, sự nghi ngờ chính là dịch bệnh, chúng lan tràn rất nhanh. Sau đó, Lão Nhị lên làm lãnh đạo, ông ta đã chán ngấy cái cảnh ở hòn đảo đấy rồi, vì thế đã liên tục cử người đi theo những chỉ dẫn mà Lão Nhất để lại đi ra ngoài tìm cầu cứu. Rồi sau mấy tháng tìm kiếm thì rốt cuộc cũng đợi được một con thuyền đánh cá khá lớn. Sau đó, họ đã cướp con thuyền này giết những người dân trên đó bởi vì một tên đã cưỡng hiếp cô gái con chủ tàu. Lão Nhị đã dùng con thuyền đó đi đánh chiếm thêm mấy con thuyền khác, rồi đưa mọi người vượt biển suốt một tháng trời. Thật may là không gặp phải chuyện gì nữa. Nhưng sự thật này sau này tôi mới được nghe một tên say rượu kể lại, khi đó tôi đã điên tiết lên giết hắn, rồi rời khỏi nhóm. Dương Tuấn Vũ đột nhiên nghĩ ra vài thứ hay ho, hắn nói. Cậu có muốn làm lãnh đạo bọn họ không? Dù sao chúng ta cũng đang cần tuyển quân. Nhưng ai dùng được thì giữ lại, những tên nào không giữ được thì cho chúng làm công nhân lao động. Còn người già, phụ nữ và trẻ em thì chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho họ. Cứ để mấy tên đó bắt bọn họ làm việc và đánh đập thì không tốt. Chúng chẳng khác lũ man di mọi rợ là bao nhiêu. A Cường cũng nghĩ đến điều đó từ lâu rồi, trong số những kẻ yếu đuối đó không ít người đã chăm sóc hắn hồi nhỏ, nhưng mà hắn không có thực lực để cứu họ. Bây giờ ước mơ này lại trở thành hiện thực, hai mắt A Cường sáng lên, hắn gật đầu. Như vậy thì đời này tôi sẽ luôn phục vụ mọi nhiệm vụ cho cậu, dù có chết cũng không từ. Hắn định quỳ xuống nhưng mà Dương Tuấn Vũ dứt khoát đỡ hắn đứng thẳng. Tốt lắm, chúng ta đã cùng một hội rồi, tôi cũng muốn giúp đỡ mọi người. Tuy vậy không phải cứ nói đánh là đánh được. Chúng ta cần bàn bạc kỹ. Dù sao họ cũng có gần 200 thành viên. Chương 178, Lão Nhất và Hòn Đảo Kỳ Lạ. Hệ Lì Xê chỉ ra điểm mấu chốt. Lũ cá mập xanh này khác rất lớn so với sói xám. Bọn chúng chỉ là một đội quân tự phát, các thành viên đều không phải là tuyển chọn tốt nhất, vì nhân số để có thể chọn rất có hạn. Vì vậy chiến lực sẽ không cao. Thứ hai chúng đều được một người truyền công phu cho, nên không thể tránh khỏi đều có tính tương đồng. Hoàn Tờ, A Cường, sẽ cho chúng ta nắm được điểm yếu của chúng. Thứ ba, chúng đều sống thành một tập thể với một người đứng ra làm lãnh đạo. Ý như một xã hội nguyên thủy kẻ mạnh làm vua vậy. Nếu như tên lão nhị đó bị xử lý thì rất có thể sẽ làm chúng như rắn mất đầu, không đánh tự hàng. Chưa kể Hoạn Tờ trước đó cũng làm một lãnh đạo của tổ chức này, nếu khi lão nhị chết anh sẽ đứng ra làm người cầm đầu thì mọi người chắc chắn nghe theo lời của anh. Thứ tư, bọn chúng chỉ quen chiến đấu trên biển, còn ở trên mặt đất này cá mập cũng phải mắc cạn. Chúng ta sẽ có ưu thế, chưa kể chúng gần như mù tịt công nghệ thông tin. À, khoan, sao trước đó Hoạn Tờ anh lại biết dùng công nghệ vậy? Hoạn Tờ gãi đầu. Chúng tôi dù sao cũng đã lên đất liền được một năm rồi, cũng không đến nỗi tối cổ như cô nói. Trước đây chúng tôi cũng là người trên đất liền mà. Đâu phải sinh ra và lớn lên trên đảo. Bản thân tôi lại làm lãnh đạo một nhóm, vì vậy đã được sắm một chiếc máy tính để phục vụ công tác. Nhưng niềm đam mê công nghệ đã giúp tôi biết một chút kiến thức. Tuy vậy đa số lời hệ lì sẽ phân tích rất đúng. Trừ một vài thành viên thích ứng tốt như tôi thì đa số họ đều đã quen với cuộc sống gần 10 năm trên đảo rồi. Nhiều thứ sống theo bầy đàn là điều không thể dễ dàng thay đổi. Họ quá phụ thuộc vào mệnh lệnh của người cầm đầu. Dương Tuấn Vũ nhanh chóng ra lệnh. Lao, cậu xâm nhập và làm chủ hệ thống thông tin của chúng. Sau đó tra ra lộ trình của tên lão nhị đó, khi nào là thời điểm tấn công tốt nhất hãy báo cho tôi biết. Đã rõ. Sau buổi họp kết thúc thì cũng là lúc Vũ Tuấn Phong đã trải qua một cú sốc lớn. Hắn không biết những kiến thức y khoa bậc nhất này bột lấy ở đâu. Hắn đã cứ nghĩ mình đang nằm mơ, véo tím cả tay vẫn mới khẳng định đây là sự thật. Số lượng tri thức này là quá nhiều, chưa kể còn có hướng dẫn khá chi tiết, và có cả clip mô phỏng đi kèm. Nếu như đã đến mức này rồi mà hắn vẫn còn không tiếp thu được thì chỉ có thể nói hắn vô dụng thôi. Vũ Tuấn Phong hồi phục lại tâm lý, chuyện này không thể nói hấp thụ là hấp thụ được, cần phải có không ít thời gian vừa đọc vừa ngẫm nghĩ và vừa thực hành. Ngành y tế không phải cứ lấy mớ lý thuyết ra là được, và tùy vào những hoàn cảnh bệnh nhân nhất định mà áp dụng các phương pháp điều trị khác nhau. Y khoa rất phức tạp. Khi hắn xem tổng thể những kiến thức này thì cũng nhận ra ngay cả nó cũng còn không ít những thiếu sót và vướng mắc không giải quyết được. Vũ Tuấn Phong tạm cất những nghi vấn này lại, hắn ra gặp Dương Tuấn Vũ rồi nói. Tôi cần có một cơ sở thực nghiệm và nghiên cứu. Những thứ mà cậu đưa cho tôi rất tốt, rất vĩ đại, nhưng tôi không muốn chỉ làm theo như con rối. Tôi muốn biến nó thành kiến thức của mình và phục vụ cho công việc và nhiệm vụ của mình. Vì vậy tôi cần một nơi để nghiên cứu và chọn lọc những cái tốt nhất. Đồng thời tôi cũng rất muốn giải đáp được những câu hỏi còn đang bỏ ngỏ. Dương Tuấn Vũ thấy hắn có được số lượng kiến thức khổng lồ như vậy mà còn chê ít thì thầm than tên này quá dị. Tuy vậy hắn nói cũng rất đúng, kiến thức dù thế nào cũng là để phục vụ con người, hắn là một người có bộ óc tự chủ, không thể nào bắt hắn làm móc móc như một con robot được. Chưa kể biết đâu dựa vào những kiến thức này đã gợi mở cho hắn nhiều hướng đi mới thì sao, con người ở thế kỷ 21 này không phải là kém cỏi hơn thế kỷ sau. Mà chỉ là thế kỷ sau đã có rất nhiều thời gian để tích lũy kiến thức và sử dụng thành quả của thế kỷ 21 có sẵn. Dương Tuấn Vũ cũng đã xây dựng một cơ sở y tế ở khu căn cứ mới rồi. Vì thế hắn cũng đồng ý với yêu cầu này của Vũ Tuấn Phong. Trước khi đi, Dương Tuấn Vũ có chút hy vọng hỏi. Anh nghĩ mình có thể chữa khỏi được cho mẹ của Minh Châu chứ? Được, tôi đảm bảo là có thể, anh đưa cho tôi những thứ này rồi mà tôi còn không chữa khỏi được cho cô ấy thì đúng là đồ bỏ đi rồi. Vậy phải làm phiền anh rồi. Không có gì là phiền cả, cô ấy cũng là bệnh nhân của tôi mà. Đó là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của tôi. Sau khi mọi người đã tản ra làm việc của mình, Vân Tú kéo Bột ra một bên nói. Bột có nghĩ cái đảo nước mặn này có vấn đề không?
Ồ, cô cũng nghĩ như vậy à?
Đúng vậy. Tôi thấy có không ít những điểm khả nghi. Dương Tuấn Vũ hứng thú nói.
Cô thử nói tôi nghe chút.
Tôi cũng nghĩ ngài đã nhận ra rồi.
Thứ nhất, tên láo nhất này hình như không chỉ là một tên trải lưới, ngư dân bình thường, rõ ràng hắn có cùng không tồi chút nào. Những kẻ học từ hắn mà cũng được như A Cường thì ai mà biết được hắn bá đạo ra sao? Có khi nào một người đồng ý truyền hết cung cả đời mình cho người khác, kể cả một môn phái võ học cũng không thể. Thứ hai, Hoan Thở kể lại rằng, họ đều là ngư dân lang bạt rồi bị một nhóm người bắt lên hòn đảo đó sau đấy cả gần 10 năm chẳng ngó ngàng tới. Đây chính là một câu hỏi rất lớn, chúng bắt họ lên đó làm gì? Chỉ để cho vui sao, nhưng cho vui gì mà lại bắt cả mấy trăm người, điều đó làm ít nhất cũng không mất 6 tháng 1 năm thì khó mà làm được. Vậy họ dày công chuẩn bị như vậy rồi đột nhiên mất tâm là sao? Thứ ba, tên láo nhất này sao lại không muốn rời khỏi đảo, đã thế còn nhồi nhét vào đầu những người dân này những lý do để họ dần dần ở lại. Chỉ có ba khả năng, một là hắn bị bệnh đế vương, tức là một thành lập cho mình một vương quốc riêng rồi ngự trị làm hoàng đế. Hoặc là hắn muốn bọn họ ở lại làm việc cho mình để khai thác thứ gì đó trên đảo, mà bên ngoài người dân cứ tưởng họ vẫn chuyển và đào đá để xây nhà cho mình, tôi nghĩ khả năng này không thấp. Thứ ba, cũng là vì tôi gặp quá nhiều chuyện điên khủng quãng thời gian đi cùng Bột nên mạnh dạn suy đoán, những người này sẽ làm vật tế của một nghi thức nào đó. Thứ tư, sao đột nhiên một ngày tên này lại biến mất? Hắn đã tìm được thứ hắn muốn nhưng lại không muốn người khác biết nên đã chuồn mất ư? Hay là hắn nhận ra thứ hắn đang tìm đã có manh mối nên lần theo rồi bị kẹt không ra được, hoặc là chết rồi cũng nên. Chứ không thể nào hắn rời khỏi đảo với hai bàn tay trắng được, rõ ràng khi trước hắn đã sống chết muốn ở lại đây mà. Rất nhiều nghi vấn, tôi thấy chúng ta nếu có thể thì nên đến đó du lịch chút. Dương Tuấn Vũ nghe những lời phân tích sắc bén này thì cũng rất khen ngợi. Cô gái này nhiều khi còn nghĩ ra được rất nhiều vấn đề sâu sắc. Nhưng mà hắn cũng nhận ra có mùi không đúng ở đây.
Sao nào? Cô lại muốn đi ra đảo du lịch hử? Có biết nơi đó rất nguy hiểm không?
Nguy hiểm thì sao chứ?
Có nhiều khả năng là có kho báu, như vậy thì chúng ta phải nhanh một chút không thì tên lão nhất đó chiếm làm của riêng hết.
Ai? Tôi biết ngay chị không có gì tốt mà.
Lớn vậy rồi mà suốt ngày còn ham chơi.
Mà chị có thiếu tiền đâu mà phải mạo hiểm đi chơi trò tìm kho báu.
Thứ nhất, không ai chê mình quá giàu cả.
Thứ hai, kho báu không hẳn là chỉ có tiền. Biết đâu chúng ta lại tìm thấy nhiều thứ hay ho như viên đá của đỏ dịt chẳng hạn.
Thứ ba, câu không để ý Hoãn Tơ nói cả 10 năm mà không ai đi ngang qua đó, đấy là chuyện rất khó mà tưởng tượng được. Ít nhất cách mấy trăm hải lý vẫn có dụng cụ dạ đạ các kiểu để quan sát, rồi khi thấy có hòn đảo mới thì nhà nước sẽ lập cột mốc đánh dấu chủ quyền rồi, không thì cũng có chính sách đưa quân đội ra đảo bám biển giữ vững toàn vẹn lãnh thổ.
Vậy mà hoàn toàn chẳng có.
Anh có nghĩ rằng nơi đó chính là một hòn đảo bí mật không?
Dạ đạ và tàu thuyền đều không phát hiện được.
Nếu đúng như dự đoán thì nơi đó sẽ có thể là một khu căn cứ rất tuyệt đấy.
Ai, tự nhiên lại được làm chủ một hòn đảo mà không mất đồng xu nào.
Đảo chủ đảo nước mặn Dương Tuấn Vũ, hì hì, nghe quê chết.
Hệ lì xê che miệng cười khúc khích.
Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?
Đúng vậy, nơi đó rất có thể chứa nhiều thứ hay ho.
Chị đúng là phúc tinh của tôi mà.
Thứ,
không phải Bột nên thưởng chút gì đó cho tôi chứ?
Tôi nghĩ cũng rất mệt tóc nha.
Muốn thưởng hử?
Dương Tuấn Vũ hôn xuống một cái thật sâu, làm cô nàng Vân Tú như sắp chết ngạt, như muốn ngất đi, cả người mềm nhũn tựa vào ngực hắn.
Bột thật xấu xa.
Rõ ràng là nói khi làm việc thì không được đưa tình cảm cá nhân vào mà.
Đây là bột thưởng cho cấp dưới.
Tức là sau này có cấp dưới xinh đẹp khác thì cậu sẽ thưởng như vậy phải không?
Á đừng béo nữa.
Tôi chỉ thưởng cho mình em thôi được chưa?
Cậu còn biết điều đấy.
Tôi mà phát hiện ra thì...
Hì hì.
Sẽ không có chuyện đấy đâu.
Dương Tuấn Vũ ngay lập tức nhờ Lao và Triệu Cơ cùng thử tìm kiếm theo tọa độ, vị trí mà Hoãn Tờ mô tả nhưng mà đúng như hệ lì xệ dự đoán, không thấy bất cứ hòn đảo nào cả.
Điều này làm mọi người liên tưởng đến rất nhiều điều.
Lao còn tìm hiểu cả các nguồn thông tin liên quan đến hòn đảo ẩn này.
Tất cả mọi thứ có thể tìm thì đều được lật tung lên rồi, nhưng chỉ có báo cáo những vụ mất tích của tàu thuyền nên nơi này được ngư dân gọi là vùng biển chết. Còn máy bay thì không có chuyến nào đi qua đây, theo một tài liệu khảo sát đường bay thì nơi đó sóng sẽ bị nhiều, dạ đã không tra tới được, vì vậy các hãng bay đều không dám mạo hiểm đi qua đó. Chính phủ thì không phải là không có cho tìm hiểu, nhưng khi gặp những dòng nước xoáy thì họ đều nghĩ không có cái gì có thể đi vào đó. Chẳng ai đang sống lại muốn mạo hiểm cả. Họ cũng đi xung quanh, dùng dạ đà và thiết bị quan sát từ xa nhưng chẳng thấy cái gì khác, chỉ có nước biển mênh mông. Nên cũng chỉ coi đây là một nơi có từ trường trái đất khá kỳ quặc, sau đó nó được liệt vào khu vực cấm. Khi nghe thấy những báo cáo này thì Hoạn Tờ sợ cứng người, hắn không nghĩ nơi mình ở lại là một nơi kỳ dị như vậy. Chương 179, lần theo manh mối. Dương Tuấn Vũ hỏi, nếu bây giờ cho anh quay lại thì anh nắm chắc bao nhiêu khả năng đến được hòn đảo đó? 100%, chúng tôi đã phải thường xuyên đi ra ngoài để tìm kiếm tàu cá, sau đó đưa toàn bộ người dân lên thuyền mà. Nơi đó chúng tôi đã thuộc lầu rồi. Nhưng mà không ai muốn quay lại cái nơi khỉ hò có gáy đó cả. Không phải bột định ở đó chơi với cá chứ. Tôi nghi ngờ đây là một âm mưu lớn, hễ lì xệ, chỉ nói lại những nghi vấn của mình đi. Sau khi mọi người cùng nhau nghe và phân tích thì nhận ra rằng những nghi vấn trong đó quá nhiều. Hoàn Thờ không phải là người toàn tính, vì vậy đến bây giờ khi được thông nao hắn mới càng nhận ra trước đây có nhiều thứ kỳ quái. Hắn nói, đúng như suy đoán của hễ lì xệ, Lao Nhất sau khi thuyết phục mọi người ở lại thành công thì sau đó nói là muốn xây nhà ở, vì vậy, mọi người đã cùng nhau đào đá và chặt gỗ làm nhà. Nhưng suốt gần 10 năm mọi người vẫn làm công việc đó, cũng có nhiều người nghi vấn nhưng họ đã bị Lao Nhất tẩy não rồi, họ chỉ còn biết lời của Lao Nhất chính là mệnh lệnh, là lẽ phải, và luôn đúng. Mọi người ở đó dù sao cũng chỉ biết trồng trọt, săn bắn và đào đá cho qua ngày thôi. Vân Tú hỏi, vậy có khi nào đào được đá quý hay những thứ có giá trị không? Hoàn Tờ vẫn ngây ngô trả lời mà chẳng nghi ngờ. Không có, chỉ có mấy tảng đá kỳ quái, phải nói là đống kim loại kỳ quái. Kim loại kỳ quái. Hệ Lì Sệ và Dương Tuấn Vũ mắt sáng lên đồng thanh hô. Hoàn Tờ hơi ngạc nhiên, kim loại thì có cái gì mà trợn mắt ngạc nhiên vậy, nhưng hắn vẫn mô tả. Đúng vậy, nó có khá nhiều loại, có màu đen, màu đỏ, màu xanh. Nhưng mà không phải là đá quý gì cả, chỉ là màu kim loại thôi, như mấy thanh sắt gì vậy. Ai mà thèm. Chúng lớn bao nhiêu? Không thèm thì các anh vứt đi đâu rồi? Lớn nhỏ có nhiều kích cỡ lắm, bé bằng ngón út cũng có, mà lớn cả 3-4 m cũng có. Mà giờ bột hỏi tôi mới để ý, những thứ đó Lao Nhất nói là có độc, nên mọi người đều rất cẩn thận dùng vải hoặc dụng cụ để bọc lại, rồi tập trung vứt vào một chỗ, nơi đó cũng là nơi duy nhất trên đảo không ai dám đến. Hắn nói có độc mọi người cũng tin. Tất nhiên là chỉ nói thì ai tin chứ? Dù sao trên đảo mà có kim loại thì có thể rèn thành dụng cụ mà, nếu là quặng kim loại thường thì mọi người đã sung sướng phấn khích rồi. Cũng có người không tin nên cầm thử viên quặng, cũng chẳng có gì xảy ra, nhưng sau đó vài ngày những người đó đều gặp bệnh tật quái dị, đôi tay dần dần bị thối rữa, sau đó lan ra toàn thân. Mọi người sợ chết khiếp, những người đó đều được hỏa thiêu ở một khu riêng để tránh lan tràn bệnh dịch. Chính vì có chuyện đó nên mọi người đâu dám động vào, tất cả đều được cẩn thận bọc lại rồi ném hết vào một chỗ. Khi chúng tôi đi tất nhiên là không mang theo mấy cái chết tiệt đó rồi, nên không có mẩu nào ở đấy cả. Sao thế? Những mẩu quặng này có gì hay à? Hệ Lì Sệ nghiêm trọng nói. Chưa thể khẳng định có gì hay ho, nhưng đảm bảo chuyện này không đơn giản. Dương Tuấn Vũ và mọi người đều gật đầu tán thành. Giờ gờ thì cau mày suy nghĩ, hắn đang dùng chuyên môn để phân tích tính đúng sau của những triệu chứng này, một lúc sau thì hắn nói. Tôi cũng không quá am hiểu về độc chất từ quặng kim loại. Nhưng mà chưa nghe nói đến loại nào khi tiếp xúc thì không sao, sau vài ngày mới thối rữa. Đây như là mắc một loại bệnh, Hoàn Thờ anh nói kỹ xem thối rữa là như thế nào. Hoàn Thờ xoa xoa cằm nghĩ nghĩ rồi nói. Cũng không hẳn là thối rữa mà là nổi những nốt phỏng nước đen xì, lan ra khắp người. Các đầu ngón tay và chân đều đen thui. Giờ gờ mắt sáng lên, hắn nghĩ tới một loại bệnh. Có phải không chỉ có nổi ban đúng không? Đúng vậy, ban đầu họ còn chưa có nổi những nốt phỏng nước, mà họ sốt rất cao. Còn kêu rất lạnh. Nên mới đầu mọi người đều tưởng là sốt rét rừng. Giờ gờ lại tiếp tục nói. Biểu hiện ban đầu là sốt rất cao, rét run, đầu đau dữ dội, cứng cổ gáy. Sau đó bệnh nhân rơi vào trạng thái lơ mơ, ngủ ly bì, hôn mê. Hô hấp thì thở rất nhanh hoặc có thể có những cơn ngừng thở. Da thì xanh tím, mệt mỏi phờ phạc, môi khô, lưỡi bẩn. Các ban hoại tử trên da, màu xám đen, bong chóc, hay lốm đốm, số lượng càng ngày càng nhiều. Hoàn Tờ nghe hắn nói thì thầm ngạc nhiên, đúng là bác sĩ có khác, nghe một chút mà mô tả như tên mắt nhìn thấy vậy. Hắn gật đầu. Rất đúng. Giờ gờ thở dài. Số các anh rất may mắn đó. Nếu như mô tả thì rất có thể những người đó đã nhiễm một loại vi khuẩn tên là Sở Trệm Tỏ Cọc Cực Xì Liên Cầu Lợn. Chắc các vị ở đây đã nghe nói đến bệnh này rồi chứ?
Mọi người đều ngơ ngơ lắc đầu. Giờ gơ vô chán, hắn quên mất rằng mức độ phổ cập kiến thức y học của người dân Việt Nam còn rất kém. Hắn từ từ giải thích. Tên vi khuẩn này có chữ lợn trong đó vì người ta tìm thấy nó gây bệnh cho lợn. Lợn bị bệnh sẽ có triệu chứng như sốt cao, ủ rũ, biếng ăn, run rẩy và liệt tứ chi, đồng thời cũng nổi ban đen trên da. Sau đó người giết mổ, người mua thịt này về ăn sẽ bị mắc bệnh này và có các triệu chứng tôi đã nói ở trên. Sở dĩ tôi nói các anh rất may mắn vì bệnh này ngoài lây qua đường ăn uống, nó còn lây theo đường hô hấp nữa. Những người tiếp xúc với bệnh nhân rất dễ nhiễm phải, mà không được uống kháng sinh phòng bệnh thì nguy cơ mắc rất cao. Lại kinh như vậy.
Đúng thế.
Ai, số anh rất đỏ. Thảo nào mà mới đầu chỉ vài người mắc sau đó cả một vùng xung quanh đều bị, lần đó chết cũng không ít, mấy chục người lận. Chúng tôi thì nghe theo lời Lao Nhất nói là loại quặng có độc nên mới mắc bệnh, vì thế cả khu có người mắc bệnh đều bị thiêu sạch. Vẫn còn không ít người còn sống, vụ đó đúng là rất thảm thiết. Tuy tên Lao Nhất này ra tay rất độc ác, nhưng không thể không nói chính hắn đã nhặt cho mấy người lại một mạng. Khả năng lây lan của liên cầu lợn có thể bùng phát thành dịch, mà mấy người lại bị cô lập ở một hòn đảo, suýt nữa thì chết hết còn gì. Hoàn Tờ nghĩ lại cũng lạnh người. Dương Tuấn Vũ thắc mắc.
Hoàn Tờ, chỗ anh còn có cả lợn để nuôi à?
Hắn lắc đầu. Lấy đâu ra lợn trên đảo chứ?
À, lợn rừng thì có khi có, nhưng mà tôi chưa thấy có ai săn được cả.
Giờ gờ cũng nghĩ đến điểm này, hắn lắc đầu.
Như vậy lợn rừng chưa chắc là thủ phạm.
Nhưng loại vi khuẩn này từ khi nào lại thích sống trên quặng kim loại rồi?
Không thể nào.
Nếu có thì cũng là những chủng không độc.
Vậy thì chúng từ đâu?
Lợn không có, vậy cái gì mang những chủng vi khuẩn này lên hòn đảo đó?
Liệu có khi nào chúng được tiêm vào những người đó không?
Nghe Hoàn Tờ nói thì chỉ những người cầm vào viên quặng mới bị bệnh mà. Như vậy mới làm họ lầm tưởng rằng loại quặng này gây ra bệnh kỳ quái.
Hệ lì xệ chọc chọc cái môi nhỏ, nghiêng nghiêng đầu nghĩ.
Mọi người cũng choàng tỉnh, đúng vậy, đây rất có thể là một âm mưu được sắp đặt từ trước. Chỉ có như vậy thì không một ai mới động đến những mẩu quặng đó. Nếu sâu chối lại thì rất có thể do Lao Nhất của mấy người đã dày công lên một kế hoạch suốt 10 năm trời rồi.
Ai?
Giờ gờ thở dài. Từ một người được tôn sùng như thánh, đột nhiên lại biến thành một kẻ âm mưu ác độc, chuyện này Hoàn Tờ cũng phải mất thời gian bình tĩnh lại đây, hắn rất sùng bái tên Lao Nhất này mà. Dương Tuấn Vũ thì không quan tâm quá nhiều về chuyện này, hắn biết Hoàn Tờ là một kẻ chính trực, nếu đã biết có mùi vị âm mưu hãm hại ở đây chắc chắn anh ta sẽ làm theo lẽ phải.
Dương Tuấn Vũ ra lệnh.
Chúng ta cần nhanh chóng xâm nhập hòn đảo đó để tìm ra sự thật. Tuy vậy chỉ có mấy người chúng ta mà lênh đênh trên biển thì không ổn.
Hoàn Tờ dù rất rõ đường nhưng chắc chắn một mình anh ta là không thể đánh giá được mọi tình huống bất ngờ phát sinh.
Chưa kể, chúng ta không biết trên đảo có những kẻ khác hay không, nên cần phải chuẩn bị thật tốt.
Vì vậy, muốn lên đảo chúng ta cần phải có người, mà băng cá mập xanh này chính là những người bắt buộc phải thu phục được.
Chính vì thế, Lao, nhiệm vụ theo dõi của cậu là quan trọng nhất.
Mau chóng tìm ra cơ hội để chúng ta hành động.
Tôi nghi ngờ tên Lao Nhất này rất có thể là thành viên của một tổ chức nào đó. Và mỏ quặng kim loại kia chính là mục đích của chúng.
Nhưng sự mất tích của hắn rất khó lý giải, chúng ta cần phải đến tận nơi mới đánh giá được.
Tất cả mọi người tranh thủ thời gian này tập luyện và nâng cao khả năng của mình đi.
Đồng thời những việc cá nhân cũng phải sắp xếp ổn thỏa, một khi có mệnh lệnh phải sẵn sàng xuất phát.
Dương Tuấn Vũ vừa nói câu cuối vừa nhìn về phía ZG.
ZG tất nhiên hiểu ý của hắn là gì.
Từ bây giờ hắn đã chính thức là thành viên của tổ chức này rồi. Mọi công việc cần được giữ bí mật và luôn có thể sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
Những ngày tiếp theo mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch.
Các vụ án mất tích và tai nạn lao động của tập đoàn Đèn Tạ đột nhiên được tung hết lên Internet.
Chưa cần biết đúng sai, người dân thấy có thông tin hot thì rất nhanh chia sẻ, xả giờ, cho nhau.
Một đồn 10, 10 đồn trăm.
Chẳng mấy chốc thông tin tập đoàn Đèn Tạ không đảm bảo an toàn cho công nhân đã lan tràn khắp mọi ngóc ngách.
Diệp Khang đang chạy khắp nơi, tận dụng các mối quan hệ để vay vốn.
Tuy chưa đến mức không một xu dính túi, nhưng mà việc để một tập đoàn hàng đầu trong ngân sách luôn báo thiếu vốn thì rất nguy hiểm.
Hắn cần phải dự tính trước, nếu không, một khi xảy ra sự cố gì đó thì sẽ rất nguy kịch.
Diệp Khang đang nói chuyện với Lê Văn Quân giám đốc ngân hàng Vì Bằng, đây là ngân hàng ruột của tập đoàn Đèn Tạ.
Mỗi khi cần huy động vốn thì ngân hàng này đều là nơi xuất ra tiền nhiều nhất.
Đột nhiên có nhân viên chạy vào nói thầm vào tai ông Quân cái gì đó. Sau đó Diệp Khang nhận ra sắc mặt ông ta biến đổi mấy lần không biết là suy tính cái gì.
Rồi hắn đứng dậy, bắt tay ông ta nói.
Tôi đột nhiên có cuộc họp cổ đông cần phải đi gấp, ngày khác sẽ đến bồi tội với Chủ tịch Khang sau.
Không sao.
Nếu đã có việc thì ngài cứ đi đi. Hẹn hôm khác mời ngài dùng bữa vậy.
Vậy tôi xin phép đi trước.
Diệp Khang thầm mắng tên khốn, ăn cháo đá bát.
Trước nay tên Lê Văn Quân này lúc nào cũng bám hắn, muốn được làm ngân hàng chính của đèn tạ, lúc đó đâu khác gì một con chó. Bây giờ thì vì bằng đã lớn mạnh rồi, càng ngày hắn lại càng làm cao. Nhiều khi ngay cả chủ tịch là hắn đây muốn gặp mặt cũng phải đặt lịch hẹn trước mấy ngày. Nếu chẳng phải gặp khó khăn về nguồn vốn thì tao đã chẳng phải đến gặp cái loại xuất sinh như mày rồi, Diệp Khang chửi lớn trong lòng. Nhưng khi nghĩ lại dự án bãi cát tiên đầy tiềm năng, đây chính là mỏ vàng rất rất lớn, ông ta đã lấy lại một chút cân bằng.
Chương 180, sai lầm.
Tuy vậy hắn vẫn rất tiếc. Trước đây nếu như không phải tên khốn Dương Tuấn Vũ kia làm chủ tịch của tập đoàn Thịnh Thế thì tốt rồi. Dự án du lịch bãi cát bạc đó quá ngon đi, hắn đã cho miếng thịt này vào mồm rồi không ngờ lại phải nhả ra. Để bây giờ lũ ngoại lai thảm đến hưởng lợi. Nhưng giữa một tên giàu có và một tên gia thế lớn thì Diệp Khang vẫn muốn chọn kẻ có quyền lực hơn, mà hắn lại thầm tiếc mình chỉ có một đứa con gái, không thể nào thỏa mãn cả hai được. Nhắc tới tên khốn Lý Gia Huy này cũng là kẻ qua cầu rút ván. Không biết con khốn Diệp Minh Châu chết đi đâu rồi, hắn ta tìm kiếm mãi nhưng không thấy, kể cả cho người theo dõi Dương Tuấn Vũ nhưng cũng không tìm ra manh mối. Người của hắn báo lại Dương Tuấn Vũ có vẻ rất đau khổ, rồi từ một loạt các biểu hiện thì Diệp Khang biết món hàng của mình đã mất rồi, con nhóc vô dụng này chưa bán được đã hỏng mất. Đúng là cả mẹ lẫn con đều là một đám vô dụng, nuôi tốn cơm gạo.
Hừ,
hắn càng nghĩ càng tức giận, nện xuống sàn những bước chân cộp cộp như sàn nhà của vị bằng cũng đã trở thành kẻ thù của hắn vậy. Khi đang ngồi trên xe trở về tập đoàn thì có tiếng điện thoại vang lên, là số điện thoại cô thư ký của Diệp Khang, vẻ mặt hắn nhanh chóng xuất hiện sự đê tiện, hắn mở điện thoại cười nói.
Mới đi có một chút mà đã thèm rồi à?
Anh cũng đâu còn được như xưa, bây giờ phải kiềm chế, phải điều độ một chút. Cô thư ký bên kia giọng lại không dâm đãng như mọi khi mà lại rất gấp gáp.
Chủ tịch, ngài sao không bắt máy vậy, em gọi rất nhiều cuộc rồi đó.
Diệp Khang vẫn không nhận ra sự bất thường trong đó, hắn tiếp tục buông lời dâm tục.
À khi nay anh đang có cuộc gặp mặt quan trọng nên tắt máy, anh vừa xong thì mở máy ngay đây,
sao hả, em đã gấp vậy rồi à?
Vậy đợi anh một chút, anh đang trên đường về tập đoàn rồi đây.
Cô thư ký này cũng biết ông ta chưa nghe thấy chuyện này nên vội nói.
Không phải chuyện đó.
Anh mau lên mạng xem đi, có rất nhiều thông tin đang nói về anh đó.
Nói là tập đoàn mình không đảm bảo an toàn lao động, rồi còn đăng rất nhiều thông tin về những người mất tích hoặc gặp tai nạn khi đang thi công.
Có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến hỏi rồi, em không biết phải làm sao cả.
Diệp Khang nghe vậy thì trợn mắt, rồi cơn tức trước dồn cơn tức sau hắn mắng.
Con đê, mày đúng là chỉ biết nằm ngửa ra thôi à?
Điện thoại gọi đến thì mày cứ nói là tất cả chỉ là thông tin không đúng sự thật, hoặc nói là có người hãm hại thôi.
Cứ trôi tất cả.
Nghe rõ chưa?
Vâng.
Em.
Làm ngay.
Diệp Khang tức giận ném điện thoại đi làm nó đập vào trần xe vỡ tan.
Mảnh vỡ lại không thể nhỏ hơn này lại, đập trúng cái đầu hói của hắn làm hắn rú lên đau đớn.
Hắn chửi loạn lên trong xe làm tên vệ sĩ đang lái xe cũng rất thảm.
Sau một lúc xả giận, hắn mới nhớ đến việc chính, một tay xoa đầu một tay chìa ra nói.
Cậu đưa điện thoại đây, tôi cần lên mạng xem một chút.
Không biết lẽ khốn nào chán sống lại lôi mấy vụ này lên.
Tên vệ sĩ cũng nhanh chóng vứt cho ông ta cái điện thoại.
Tốt nhất là xem và im cái mồm lại, hai lỗ tai của hắn đã nghe không biết bao nhiêu từ rác rưởi rồi.
Nhưng đời không như là mơ, hắn chưa yên bình được quá một phút thì Diệp Khang lại rú lên chửi lớn.
Em mở kiếp, làm sao lũ khốn này lại moi móc được nhiều thứ lên như vậy?
Cả vụ án mười mấy năm trước cũng đào lên được.
Bọn khốn này, chúng mày muốn làm cái gì?
Diệp Khang vừa chửi vừa lấy sim mình lắp vào điện thoại của tên vệ sĩ.
Hắn lục trong danh bạ một loạt các số, sau đó nhấn vào một người tên chó săn.
Đình Nam à?
Chắc cậu cũng đã biết những tin tức đang làm loạn trên Internet đúng không?
Cậu có tra được là kẻ nào đứng sau vụ này không?
Yên tâm, giá cả như cũ.
Ok, ngay lập tức 500 triệu, đồng, sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu.
Cậu nhớ dìm những thông tin này xuống như mọi khi nhé.
Sao?
Khó khăn.
Muốn thêm tiền.
Được, 200 triệu nữa.
Tôi muốn nhanh nhất chúng biến mất khỏi Internet.
Gọi cuộc điện thoại này xong hắn lại chửi lớn, nào là tên khốn tham tiền, nào là tiền mày nghĩ là giấy dán tường à, rồi thì mày ăn cho chết nghẹn đi.
Chỉ khổ tên vệ sĩ nghe hắn chửi sắp tức chết đến nơi rồi.
Nhưng đời không như là mơ, mất tiền chưa chắc giải quyết được việc gì.
Sau 2 giờ, tên chó săn Đình Nam này gọi điện đến.
Rất xin lỗi chủ tịch Khang, tôi không thể tra ra kẻ nào đứng sau.
Bọn chúng là hacker chuyên nghiệp, mọi cơ sở dữ liệu đều được mã hóa rất rắc rối, tôi không thể đi sâu được, như lạc vào mê cung vậy.
Lạc cái rắm.
Nuốt tiền rồi mà không làm được việc à?
Vô dụng như thế thì chết quách đi.
Rồi Diệp Khang còn chút bầu víu, hắn nói. Vậy còn việc gỡ các bài báo thối này thì sao? Tôi vẫn thấy đẩy giấy trên mạng là thế đê ho nào.
Ai? Cũng hết cách thôi. Tôi đã rất cố gắng xóa rồi, nhưng mà tốc độ tốt, đăng bài, của bọn chúng còn nhanh hơn.
Tôi cũng hết cách.
Vô dụng, thế thì tao đưa tiền cho mày làm gì?
Nôn hết ra đây.
Nào có chuyện như thế.
Dù sao không phải tôi chẳng làm gì.
Nếu không thì bây giờ thời sự sợ cũng đang đưa tin về ngài rồi.
Tuy không xóa được nhưng vẫn hạn chế tốc độ truyền tin của bọn chúng.
Như vậy 700 triệu này tôi nhận rất xứng đáng.
Nếu ngài không còn yêu cầu gì nữa thì xin chào, chúc ngài may mắn.
Diệp Khang tức giận, hắn đập phá hết những thứ mà trong tầm tay của mình.
Ngồi mãi hắn mới lấy lại bình tĩnh, mặt dày gọi điện.
Đầu bên kia bắt máy là giọng chán nản, phiền phức của một tên công tử.
Ông chủ Khang đêm hôm không muốn cho ai ngủ à?
Gọi điện loạn lên làm cái gì?
Diệp Khang giận tí mặt, bây giờ mới có 6 giờ tối ngủ cái rắm, mày không đang chơi gái thì cũng đang bay ở vũ trường nào rồi, trong điện thoại rõ ràng còn rất ồn ào mà.
Nhưng hắn chỉ dám cười lịnh nói.
Lý công tử đi ngủ sớm vậy, ừm, tôi rất xin lỗi.
Là có chút việc gấp nên muốn nhờ cậu giúp đỡ một chút.
Ồ tôi dạo này bận lắm, sợ không có thời gian giúp ông chủ Khang rồi.
Không phải cậu vẫn có hứng thú với em thư ký Loan của tôi ư?
Giúp việc này tôi sẽ dâng em ấy cho cậu chơi thoải mái.
Ồ, nói nghe một chút.
Diệp Khang thầm kinh bỉ.
Cô thư ký Loan này là hắn đã tuyển trong nhiều em người mẫu xinh đẹp nhất của cả tỉnh Vĩnh Hà này rồi.
Thậm chí so sánh với hàng ở Hà Đô còn gấp mấy lần.
Chưa kể em này rất biết cách giúp đàn ông hưởng thụ.
Mất đi em thư ký này làm lòng Diệp Khang cũng nhỏ máu.
Nhưng vì chuyện trước mắt thì phải cắn răng mà làm thôi, hắn cười giả tạo nói.
Là cái vụ đang ầm ĩ trên mạng đó.
Không biết tên khốn nào đới móc ra mấy cái chuyện cũ dích.
Ồ, là mấy vụ tai nạn lao động chết người đó hả?
Đúng vậy, thi công mà không chết vài người thì đâu phải là thi công nữa.
Ông chủ Khang nói vậy là không đúng rồi, mạng người là rất quý giá nha, ha ha.
Mày cũng biết mạng người quý giá.
Diệp Khang thầm kinh bỉ, nhưng hắn vẫn hùa theo.
Là tôi nói sai.
Đúng là mạng người rất quý giá.
Nhưng mấy vụ đó nói sai sự thật, chúng chỉ muốn ném mực lên mặt tập đoàn của tôi thôi.
Cậu có cách giúp tôi gỡ mấy cái thông tin sai sự thật này xuống với?
Tôi làm không công thì được, nhưng mà anh em ở dưới thì không thể không có cơm ăn.
Diệp Khang biết hắn đòi tiền chứ lo gì cho mấy tên tay chân, hắn đang định nói 300 triệu thì nghe Lý Gia Huy nói.
700 triệu, mọi thứ sẽ êm đẹp.
700 thì 700 trăm.
Diệp Khang cắn răng, như vậy hôm nay hắn đã mất toi 1,4 tỷ rồi.
Đang yên đang lành lại mất mấy tỷ, có giàu có cũng phải đau xót.
Chưa kể hiện tại công ty vẫn còn đang thâm hụt tiền nghiêm trọng.
Vậy khi nào thì tôi sẽ được gặp em thư ký Loan đây?
Ngay khi vụ này được dìm xuống.
Ok.
Ngài sẽ không phải đợi lâu đâu, ha ha.
Đúng là quyền thế của gia tộc họ Lý không nhỏ chút nào.
Chẳng biết tên Lý Gia Huy này làm cách nào mà những thông tin trên mạng đều bị gỡ xuống, còn đính kèm thêm cả một bài báo nói những thông tin trên đều là vô căn cứ, và do tin tặc tấn công.
Bằng chứng sờ sờ ra đấy nhưng mà cấp trên đã có chỉ thị rồi thì những tòa soạn báo đều không dám đăng tin nữa.
Diệp Khang cuối cùng cũng thở được ra một hơn, sau đó cắn răng dâng em thư ký lên cho Lý Gia Huy.
Còn ả ta thì chẳng quan tâm là mình bị chuyển qua chuyển lại như món hàng.
Cô ta bán sắc đẹp và cơ thể để đổi lấy sự giàu sang phú quý mà.
Vì vậy rất nhanh chóng bỏ lại tên già yếu nhất này.
Nhưng cô lại không biết tên Lý Gia Huy tuy trẻ nhưng đồ chơi thì cũng chẳng hơn được một ông già.
Đơn giản là vì hắn sống quá phong túng.
Như vậy có khi lại tốt, dù sao cô ta cũng chỉ cần tiền thôi mà.
Khi lau báo cáo tình hình cho Dương Tuấn Vũ thì hắn cũng thở dài.
Mọi chuyện đều tính nhưng không ngờ Diệp Khang vẫn còn có thứ đưa ra trao đổi với Lý Gia Huy.
Nhưng vụ này cũng đã cho hắn một đòn đau rồi.
Khi quá sức rồi thì chỉ cần trở thêm một sợi lông cũng làm một con ngựa ngã gục.
Vì vậy hắn ra lệnh cho lau tiếp tục theo dõi, còn những người nhà của các nạn nhân thì vẫn tiếp tục chương trình cứu trợ. Việc này Lao và hệ lì xệ sẽ phụ trách.
Vì sao hắn không để họ tiếp tục khiếu nại?
Đơn giản là vì tiếng kêu của họ sẽ không quá được mấy cấp huyện chứ đừng nói là cấp tỉnh và trung ương.
Ai thèm nghe dân đen nói chuyện?
Chưa kể mọi nguồn thông tin đã có kẻ ở trên bị xuống rồi, có truyền đi thì cũng bị loại bỏ thôi.
Chưa kể ai biết khi Diệp Khang điên lên thì hắn có làm tổn thương họ không?
Trước đây hắn dự định sẽ khiến báo chí và cơ quan chức năng vào cuộc, khi đó những người này mới có nơi mà dựa vào.
Bây giờ thì không được nữa rồi.
Vì vậy không nên để họ mạo hiểm nữa.
Đúng như Dương Tuấn Vũ dự đoán, thêm một sợi lông cũng làm Diệp Khang không chịu nổi rồi.
Diệp Khang nhiều ngày suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cũng phải rút 1/4 từ công trình bãi cát Tiên Vệ, hắn dự định chia sẻ gói thầu với một nhà khác.
Nhưng hắn lại sợ Viễn Đông mất lòng tin,
vì vậy những việc này chỉ được diễn ra ngầm trong bóng tối. Rất đen cho hắn là Lao đã ghi lại tất cả. Đi đêm lắm có ngày gặp ma đúng là không sai. Nếu tên này không quá tham lam ngay từ đầu cố. Nuốt một công trình siêu lớn như vậy thì cũng không đến nỗi mắc nghẹn. Hắn vốn đang có địa vị, tiền bạc, chỉ thiếu quyền lực lớn thôi. Tuy vậy cũng duy trì được không ít mối quan hệ, nhưng các mối quan hệ này chỉ được xây dựng trên tiền bạc và lợi ích. Chính vì vậy khi khó khăn mọi người đều quay lưng lại với hắn. Dương Tuấn Vũ khi nghe được Lao báo cáo lại thì hắn đã cười lớn. Ngay lập tức ra chỉ thị tung bản hợp đồng đen này cho Lũ Viên Đông nhìn thấy. Khi đó sẽ có màn chó can chó. Tập đoàn Viễn Đông đang vui vẻ hắn hở thì lại nhận được thông tin có một giao dịch ngầm được ký kết. Theo đó Đen Tạ sẽ chuyển lại 50% dự án thi công bãi cắt tiên cho tập đoàn xây dựng Hải Trình. Chuyện này nếu công khai gặp mặt thì cũng chẳng nói làm gì, nhưng họ không ngờ Đen Tạ lại đi đêm sau lưng, dám tự ý bán một nửa công trình này cho người khác. Chương 181, Bùi Khả Hân. Vụ vỡ lở này đã làm mối quan hệ mỏng manh rất nhanh tan vỡ. Viễn Đông ngay lập tức mở cuộc họp và thống nhất quyết định tố cáo công ty Đen Tạ vi phạm pháp luật. Những vụ buôn bán hợp đồng ngầm này rất nhanh được công an tiến hành điều tra. Trong khi Diệp Khang vẫn đang ở nhà thư giãn sau chuỗi tháng ngày vất vả chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Phó Giám đốc Công an Vương Tổ Huyền sau khi nhận được chỉ thị từ cấp trên thì ngay lập tức cho quân đến biệt thự của Diệp Khang ra lệnh bắt người. Đồng chí Vương, sao cô lại đêm hôm cho người vào nhà tôi vậy? Diệp Khang chột dạ, hắn dò hỏi. Vương Tổ Huyền lạnh lùng nói. Nhận được chỉ thị của cấp trên chúng tôi quyết định đưa ra lệnh bắt đối với công dân Diệp Khang, chủ tịch tập đoàn xây dựng Đen Tạ. Mời ông theo chúng tôi về đồn lấy lời khai. Ông có quyền giữ im lặng, và mời luật sư. Mọi lời ông nói đều sẽ là bằng chứng trước tòa. Diệp Khang đang nhâm nhi ly rượu nghe thấy vậy thì giật mình làm chiếc ly bằng phỉ thúy vỡ tan. Hắn trợn mắt lắc đầu nói. Không thể nào. Tôi đâu có làm gì phạm pháp. Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo tới Viện Kiểm sát hành vi buôn bán chuyển nhượng trái phép quyền nhận thầu công trình bãi cát tiên. Đề nghị ông hợp tác điều tra. Người đâu? Giải đi. Rõ. Khoan đã, tôi bị oan, có kẻ vu cáo tôi. Oan hay không thì ông cứ về đồn, chúng tôi sẽ không bắt người không có tội. Trong khi Diệp Khang bị bắt, Dương Tuấn Vũ thì chẳng quan tâm lắm. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, tất cả sẽ có cơ quan luật pháp nhà nước giải quyết. Hắn đang ngồi bên ngoài phòng bệnh. Chờ đợi kết quả điều trị của mẹ Diệp Minh Châu Bùi Khả Hân. Bùi Khả Hân, cô cũng xuất thân từ một gia tộc lớn ở Hà Đô. Gia đình cũng có người làm trong bộ xây dựng, đó là bác cả của cô Bùi Đức, phó vụ trưởng vụ quy hoạch đô thị. Nhưng đó là chuyện từ lâu rồi, bây giờ người bác đó đã xuống chức được gần 10 năm, vì vậy các quan hệ cũng đã yếu kém đi rất nhiều. Mà bác cả thì không có con, còn nhà cô thì đều chỉ có một mình cô, nhưng lại là con gái, vì thế không có người nối dõi sự nghiệp. Không có ai đi theo con đường chính trị. Thời điểm Diệp Khang còn là một tên chủ thầu nho nhỏ, khi đó hắn đã gặp được cô trong một lần tình cờ cô cùng bác đi dự buổi lễ chúc mừng khánh thành Viện Bảo tàng Dân tộc. Sau đó Diệp Khang đã dùng mọi thủ đoạn để lừa gạt và chiếm lấy tình cảm của Bùi Khả Hân. Cô thì lại quá ngây thơ, mọi chuyện đều được bác và cha mẹ chăm sóc như công chúa từ bé. Ai mà ngờ được cô yêu một tên chủ thầu nhỏ chứ, cả nhà cô và bác đều khuyên can hết mức, thậm chí bác cô đã có tìm được mối cho cô rồi. Nhưng Khả Hân đã xa vào lưới tình. Một cô gái ngây thơ khi bị tình yêu màu hồng làm mở mắt thì sẵn sàng làm tất cả. Cô nghe lời dụ dỗ của hắn đã cùng nhau bỏ trốn tìm nơi chỉ có hai người. Nhưng nào biết được khi hắn dẫn cô đi thì đồng thời cũng thả ra tin tức để người nhà cô tìm thấy được. Hắn ta đâu có ngu ngốc mà đến nơi chỉ có hai người chứ. Sau đó hắn lại diễn kịch, quỳ gối cầu xin họ đừng trách tội Khả Hân, tất cả đều là do lỗi của hắn, họ muốn đánh mắng thì tùy. Khả Hân bị hắn làm cho cảm động mà mù quáng, cũng quỳ xuống giật đầu chạy cả máu, cầu xin cho hai người được đến với nhau. Nếu không được ở với hắn thì cô sẽ chết chứ không chịu lấy ai khác nữa. Cha mẹ và bác cả đều hết lòng khuyên can nhưng không làm lung lay được tình cảm chân thành và tha thiết ấy. Thậm chí có không ít lần mẹ cô phải nhập viện vì suy nghĩ quá nhiều mà đổ bệnh, bác cả cũng chán nản vì không khuyên nổi đứa cháu này. Khi họ đã nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Và chuyện gì phải đến cũng đã đến, cô được gả cho Diệp Khang. Ngày mà cô coi như hạnh phúc nhất trên đời thì lại là cánh cửa dẫn lối xuống địa ngục trần gian. Mới đầu Diệp Khang cũng vẫn rất nồng thắm yêu thương cô vợ này, vì ông bác của vợ còn đem được lợi ích cho hắn. Bác cả thì thương đứa cháu nhỏ, ông bà lấy nhau mấy chục năm nhưng không có con cái. Bác gái cũng đã khuyên ông nên ly dị để lấy người khác giúp duy trì hương khói nhưng ông nhất định không nghe. Vì vậy tình yêu thương của cả nhà đều dồn vào cô gái nhỏ này. Mà cháu gái cũng đã làm vợ người ta rồi, gia cảnh cũng khó khăn. Cô thì được chiều chuộng quen rồi, đâu có biết đi làm. Tiền đều do chồng cô kiếm, chính vì thế nên bác cả cũng cố gắng giúp đỡ cậu cháu rể này. Nhưng ai mà biết được đây lại là nuôi sói trong nhà. Ngay khi ông hết nhiệm kỳ, công ty của Diệp Khang cũng đã lớn mạnh rất nhiều, trong tay hắn có 500 công nhân lành nghề, có đủ khả năng nhận các công trình lớn và vừa. Sau vài năm dựa vào các mối quan hệ cũ của Bùi Đức, hắn đã xây dựng lên một tập đoàn với 1.300 công nhân, trở thành một trong những tập đoàn xây dựng hàng đầu miền Bắc, và lọt vào trong những người giàu có của cả nước. Tập đoàn Đèn Tạ không ai không biết. Nhưng cũng chính vì đã cứng cáp, đủ lông đủ cánh nên hắn qua cầu rút ván. Đầu tiên là lạnh nhạt với vợ, sau đó là bắt đứa con gái nhỏ của mình đi học mọi thứ, ép nó làm mọi chuyện để sau này làm một món hàng tốt kiếm lời. Rồi vợ cũng có tuổi, mắt cũng đã có vài nếp nhăn, tuy vẫn rất xinh đẹp nhưng mà cô chỉ là một người phụ nữ truyền thống, cô không thỏa mãn được các trò tiêu khiển và tình thú của hắn. Hắn đánh đập hành hạ cô vô cùng khổ, cô đòi về nhà hắn không cho. Khi người nhà cô đến thăm thì hắn đe dọa nếu cô dám nói ra hắn sẽ hành hạ con gái. Những lần nhìn đứa nhỏ bị đánh đập mà cô không cách nào giúp đỡ được, hắn trói cô lại, sau đó chứng kiến những đòn roi vụt lên cơ thể non nớt ấy, rồi bắt nó tập đứng một chân suốt mấy tiếng đồng hồ theo động tác tập luyện trong băng ghi hình, làm sai thì cấm không cho ăn cơm. Những chuyện ấy làm trái tim cô rỉ máu. Dần dần cô đã chấp nhận được sự thật kinh khủng này, hai mẹ con chỉ biết sống nương tựa vào nhau. Cô cũng biết rằng tên cầm thú đó cũng đe dọa con gái mình nếu dám nói cho ai biết sẽ cho cô sống không bằng chết. Minh Châu nào dám nói ra câu nào. Chỉ đến khi gặp được Dương Tuấn Vũ, một người làm cho cô có cảm giác an toàn, một người ở cùng cô khi cô gặp khó khăn, hắn làm rất nhiều chuyện động viên và giúp đỡ, cô đã cảm động, đã không biết từ khi nào mình đã thích hắn. Rồi lúc yếu lòng nhất cô mới kể chuyện của gia đình cô cho Dương Tuấn Vũ nghe. Nhưng cô cũng không dám nói quá nhiều, vì hắn đâu có cách nào chống lại được người cha ác quỷ của cô chứ. Nói ra nhiều chỉ làm cho cậu ấy gặp nguy hiểm hơn thôi. Bùi Khả Hân cũng nhận ra chồng mình nuôi gái bên ngoài từ lâu rồi, nhưng mà cô cũng không có quyền nói ở trong cái nhà này. Cô chỉ mong những ngày sống bình an của hai mẹ con là đã tốt lắm rồi. Suốt bao nhiêu năm cô bị hắn lừa dối, bị hắn giam lỏng ở nơi này, cô đã khóc rất nhiều, thầm. Xin lỗi cha mẹ và bác cả rất nhiều vì cô đã không nghe lời khuyên của mọi người. Rồi cũng có một ngày cô thấy con gái mình ngày càng chăm chút đến bản thân hơn, lại rất có vẻ của một cô gái nhỏ đang yêu. Cô nhanh chóng hỏi và tìm hiểu thông tin về chàng trai này. Cô không thể để con gái mình lại yêu phải một tên lòng lang dạ thú như Diệp Khang, không thể dẫm vào vết xe đổ. Diệp Minh Châu mới đầu thì hơi lo lắng, nhưng cô cũng kể hết với mẹ mình, cô không muốn mẹ phải buồn vì cô. Mẹ đã quá khổ rồi. Nhưng mẹ cô cũng không cấm đoán. Bà nói cô nên đừng chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài mà phải tìm hiểu thật kỹ về con người cậu ta. Diệp Minh Châu nghe lời mẹ, mọi chuyện đều được cô giữ một khoảng cách nhất định, làm gì cũng rất có chừng mực. Nhưng tình cảm hai người ngày một lớn dần, cô cũng cảm nhận được Dương Tuấn Vũ không phải là người như mẹ sợ, hắn luôn quan tâm, chăm sóc cô, rất tốt với gia đình và bạn bè. Và khi cô tiếp xúc với Mai Tuyết Thiên, tiếp xúc với mẹ của hắn thì cũng hiểu hơn rất nhiều về chàng trai kiên cường, nghị lực và tốt bụng này. Mẹ cô nghe những gì cô kể lại thì đã thở phào nhẹ nhõm, mẹ cũng mong hai người đến được với nhau, còn nói cậu ấy sẽ là một người đàn ông tốt, có thể che chở cho cô. Rồi khi biết tin hắn muốn đến chơi nhà, thì Bùi Khả Hân cũng đã đắn đo rất nhiều, nhưng bà nghĩ chồng mình chính là một kẻ tiểu nhân ở trong bụng nhưng trước mặt người khác cũng không dám lộ ra ngoài. Vì thế chỉ là đến gặp mặt một chút cũng không sao. Nhưng không ngờ ông ta lại nổi điên lên, đánh Diệp Minh Châu, còn nói cô là con đê. Dám không chăm chỉ vào học hành mà lại yêu đương lăng nhăng. Rồi con nói đã tìm được một người tốt cho con gái rồi. Nhưng Diệp Minh Châu lần đầu tiên dám đứng lên cãi lại cha mình, cô không cho phép ông ấy xúc phạm Dương Tuấn Vũ, đồng thời cũng muốn tự nắm giữ hạnh phúc của đời mình. Nhưng trả lại cho cô lại là một cái tát đau đớn, sau đó là những đòn roi vào người. Lần này khác mọi khi, tên cầm thú đó đánh như không biết điểm dừng, cô ôm con chịu đòn thay nhưng hắn đánh mãi mà không biết mệt. Rồi không kịp hiểu vì sao thì hắn đã cầm cây gậy bóng chảy treo trên tường đánh vào đầu cô một cú cực mạnh, cô ngất đi mà không biết chuyện gì nữa. Con gái cô giờ ra sao? Rồi cô nhận thấy mình như đã sắp chết, cô lạc vào trong một thế giới chỉ toàn màu đen, sau đó nhớ lại những thứ mà cả đời mình đã trải qua. Khi còn nhỏ cô luôn cười vui vẻ, luôn được mọi người rất cưng chiều. Sau đó là quãng thời gian yêu nhau hạnh phúc và cô có được một cô công chúa nhỏ rất xinh đẹp đáng yêu. Rồi cô hoang mang. Cô lo lắng khi nhận thấy chồng mình thường xuyên vắng nhà, khi đi về thì quần áo đầy mùi nước hoa phụ nữ. Cô hỏi thì hắn nói là đi gặp mặt đối tác nên chỉ ôm xã giao. Cô vẫn yêu và tin hắn. Nhưng quan hệ vợ chồng giữa hai người ngày càng lạnh nhạt, hắn cả ngày không nói một câu, mỗi lần đi công tác cả tháng, về nhà chỉ một hai ngày cũng chẳng hỏi thăm cô một câu. Sau đó một loạt những ngày tháng đen tối sống trong địa ngục của cô và con gái nhỏ. Cô cảm thấy đầu mình rất đau đớn. Mọi ký ức như đột nhiên tràn đầy vào trong đầu làm nó như muốn nổ tung ra. Cô mở mắt. Chương 182, Thịnh thế hột tì tổ. Bùi Khả Hân mở mắt, cô thấy đầu mình rất đau đớn, làm cô phải kêu lên. Sau đó cơn đau dần trôi đi, cô nghe thấy có tiếng người gọi mình. Cô Khả Hân. Cô Khả Hân. Cô có nghe thấy tiếng tôi gọi không? Là giọng của một người đàn ông, cô cố gắng vận động cái cổ để nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cô thấy đây là một cậu bác sĩ trẻ, miệng vẫn đang liên tục gọi cô, tay thì đang vạch mi mắt cô lên để đánh giá đồng tử, mắt thỉnh thoảng nhìn qua máy monitor, một chiếc máy hiển thị nhịp tim, nhịp thở, điện tâm đồ. Cô khó khăn mãi mới phát ra được âm thanh hơi nhỏ và đứt quãng. Bác sĩ? Sao? Tôi lại. Ở đây. Thấy Bùi Khả Hân đã tỉnh lại thật thì Vũ Tuấn Phong mừng quýnh lên. Hắn lần đầu tiên không làm theo chỉ định và phác đồ khám chữa bệnh của Bộ Y tế ban hành, mà tự ý làm theo một phương pháp mà hắn học được trong kho dữ liệu của Dương Tuấn Vũ đưa cho. Không ngờ lại có hiệu quả thật, dù hắn đã phân tích mọi khả năng và cố gắng thực hành rất nhiều lần rồi. Dù sao bắt một người Tây Y như hắn đi cầm kim châm cứu của Đông Y để chữa bệnh thì cũng là một thử thách không nhỏ. Nhưng Dương Tuấn Vũ đã nói kiến thức này là tuyệt mật, bất cứ ai cũng không được truyền thụ, nếu trường hợp nhất định muốn truyền đi thì phải có sự cho phép của hắn. Vì thế suốt mấy ngày nay, Vũ Tuấn Phong đã ngày đêm châm châm chọc chọc để đảm bảo mình có thể hoàn thành được một cách trôi chảy nhất. Chứng kiến một trường hợp được tận tay mình châm cứu tỉnh lại đã khiến hắn thay đổi hoàn toàn quan niệm của Đông và Tây Y, mọi thứ đều có thể có cách giải quyết, và Tây Y chưa chắc đã tốt hơn Đông Y, nhưng chắc chắn nếu biết tận dụng và phối hợp tốt nhất thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề được coi là nan y. Tiếng gọi của Bùi Khả Hân đã đem hắn quay trở lại với thực tế, vì vậy hắn mới vội kiểm tra các chỉ số sức khỏe của cô. Tất cả đều rất tốt. Bây giờ cần đánh giá phản xạ, trí nhớ và tình trạng vận động. Hắn nói. Đúng vậy. Tôi là bác sĩ Tuấn Phong, người chịu trách nhiệm điều trị bệnh cho chị. Chị hiện tại thấy trong người thế nào rồi? Bùi Khả Hân thấy đúng là bác sĩ đang đứng trước mặt mình chứ không phải là trong những ký ức xưa. Cô nhìn xung quanh một lượt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào kèm theo một cơn gió mang mùi cỏ xanh thổi qua rèm cửa, làm không khí trong phòng tươi mát hẳn lên. Cô đã tỉnh lại, và đang dần dần nhớ lại mọi thứ. Vũ Tuấn Phong cũng không đội vàng, hắn chờ đợi cô thích ứng dần với hoàn cảnh xung quanh. Bùi Khả Hân dần dần nhớ lại mọi chuyện, cô giật mình vội hỏi. Con gái tôi đâu? Nó có làm sao không? Vũ Tuấn Phong bối rối, hắn sợ nhất là trả lời mấy câu hỏi tiểu này. Lúc trước đúng là con gái cô không làm sao nhưng bây giờ thì... Cái này hắn vẫn chưa thống nhất được với Dương Tuấn Vũ. Đang lúc bí bách thì Dương Tuấn Vũ đã tự ý mở cửa đi vào rồi, hắn cũng thở ra một hơi. Muốn tháo nút buộc thì phải tìm người buộc dây a. Hắn cũng thấy Bùi Khả Hân sức khỏe đã tốt rồi, giờ hắn đã hết nhiệm vụ, còn lại là giao cho tên gây họa này. Dương Tuấn Vũ thấy hắn nhún vai đi ra thì cười khổ, thực ra hắn cũng đã nghĩ nhiều rồi, nếu mẹ Minh Châu tỉnh lại thì cứ nói thẳng với cô. Tất nhiên chỉ nói cô mất tích thôi, mà thực ra hắn cũng vẫn luôn hy vọng như vậy. Dương Tuấn Vũ nắm lấy tay Bùi Khả Hân, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Cháu chào cô. Cháu tên là Dương Tuấn Vũ. Chắc Minh Châu cũng kể cho câu nghe về cháu rồi. Cháu là người đó à? Bùi Khả Hân nhìn Dương Tuấn Vũ một lượt, ừm, rất đẹp trai, nói năng và cử chỉ cũng nhẹ nhàng, đúng như con gái mình miêu tả. Nhìn cậu ta như vậy thì con gái nhỏ của mình bị lấy mất hồn cũng không phải là chuyện lạ. Cô gật đầu. Chào cháu. Minh Châu đi đâu rồi, cô muốn gặp con bé chút. À cô ấy hiện không đang ở đây. Không đang ở đây. Ừm, chắc cô nhập viện cũng không ít ngày rồi. Cô nhớ khi đó trời vẫn còn rét. Hiện tại đã chuyển sang mùa hè rồi. Vâng, cô đã nằm như vậy được nửa năm rồi. Ngày nào Minh Châu cũng đến thăm cô và nói chuyện với cô đó. Ừm, trong mơ cô vẫn nghe thấy con bé cười nói với mình. Chắc nó buồn và suy sụp lắm. Đúng vậy ạ, nhưng mà dần dần được mọi người động viên cô ấy cũng đã khá hơn nhiều rồi ạ. Cháu cũng đã nói sẽ tìm được cách giúp cô tỉnh lại. May mà không làm cô ấy thất vọng. Bùi Khả Hân nghe như vậy thì vỗ vỗ tay hắn nói. Cảm ơn cháu nhiều. Vậy cháu báo với Minh Châu một tiếng là cô tỉnh lại rồi nhé, cô rất muốn gặp nó. Ừm. Chuyện là thế này. Dương Tuấn Vũ dựng lên một câu chuyện là cô ấy bị bắt cóc, sau đó đã được một người cứu, và cô ấy biết được vị đó rất giỏi chữa bệnh nên muốn đi theo để học thành tài về giúp cô tỉnh lại. Khi Khả Hân hỏi tại sao không nhờ vị thầy thuốc đó giúp đỡ cứu cô tỉnh lại sau đó đi học cũng không muộn mà. Dương Tuấn Vũ lại bịa tiếp, hắn nói người đó tính tình kỳ quái, không muốn chữa bệnh cho ai nữa. Gặp được Diệp Minh Châu là hữu duyên vì vậy mới cứu rút. Còn cô ấy muốn cứu mẹ mình tỉnh lại thì phải đi theo người đó học mấy năm. rồi hắn còn nói người đó rất giỏi võ công, biết rất nhiều thứ, nhưng hắn cũng khuyên can cô không nên đi, hắn sẽ có cách giúp mẹ cô tỉnh lại. Nhưng Diệp Minh Châu rất bướng bỉnh, cô đã bỏ lại mọi thứ quyết tâm tầm sư học đạo rồi. Nói xong hắn còn thở dài một hơi ra vẻ bất lực. Bùi Khả Hân thì cũng không biết gì nhiều, cô thấy con gái mình vì mẹ mà đi học vất vả thì cũng sụt sịt đỏ mắt. Dương Tuấn Vũ phải an ủi khiếp lắm mới làm cô bình tĩnh lại được. Ai, hắn lại đi lừa thêm một người lương thiện rồi. Kệ đi, bao giờ cô ấy ổn định lại, sức khỏe tốt hơn vì nói sau cũng không muộn. Ừm, chuyện này có khi phải nhờ mẹ yêu quý giúp. Dù sao hai người cũng là người lớn. Mà, hắn còn rất nhỏ a. Sau đó hắn cũng kể với cô một số chuyện của Diệp Khang, rồi còn hỏi xem ý kiến của cô thế nào. Bùi Khả Hân nói chẳng muốn dính líu gì đến ông ta nữa. Còn rùa ông ta vào tù tốt nhất đừng có trở ra nữa. Đúng vậy, tên cầm thú đó thì có chết cũng đáng. Dương Tuấn Vũ cũng đồng tình chửi lớn trong lòng. Bệnh viện lớn như thế này anh đã hài lòng rồi chứ? Dương Tuấn Vũ đứng trên sân thượng nói với Vũ Tuấn Phong. Hắn cười cười. Lớn như thế này tất nhiên là tôi hài lòng rồi. Nói không quá thì ở Hà Đô còn không lớn như vậy, chưa kể thiết bị cũng rất hiện đại. Anh hài lòng là tốt rồi. Cố gắng phấn đấu nhé. Dương Tuấn Vũ vô vô vai anh chàng bác sĩ có tấm lòng vàng này. Tình hình của mẹ Minh Châu đã ổn rồi chứ? Đúng vậy, trước mắt đã hồi phục rất tốt. Cậu bao giờ thì cho chị ấy xuất viện? Tôi định một thời gian nữa. Hiện tại tôi muốn nhờ mẹ trò chuyện và tâm sự với cô ấy đã. Sau đó tôi muốn đón cô ấy đến nhà tôi ở. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ừ, dù sao cũng cảm ơn anh nhiều. Là bạn bè của nhau, không cần nói lời khách sáo. Dự án xây dựng bệnh viện Thịnh Thế đã được hoàn tất. Nơi này đúng theo như mục đích của người làm ra nó, chuyên nhận những bệnh nhân nghèo khó để chữa trị miễn phí. Sự xuất hiện của Thịnh Thế Hột Tỷ Tổ, bệnh viện Thịnh Thế, đã làm danh tiếng của tập đoàn này đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn. Hiện tại người dân tỉnh Vĩnh Hà có thể không biết thế giới có sự kiện gì lớn, đất nước ra những nghị quyết chính sách gì, chứ không ai không biết tập đoàn Thịnh Thế, một tập đoàn hùng mạnh về kinh tế, du lịch và cả giàu lòng nhân ái. Từ việc chữa bệnh miễn phí này, các nhà báo cũng dành hẳn trang nhất để đưa tin. Chính phủ cũng đã có công điện khen thưởng khẩn cấp xuống kèm theo hai tấm bằng khen treo ở trong phòng chủ tịch Thịnh Thế và phòng của giám đốc bệnh viện bên trên ghi vinh danh tấm lòng vàng. Thời sự cũng đưa tin về bệnh viện, cũng phỏng vấn giám đốc Vũ Tuấn Phong và các bác sĩ đã tới đây làm việc. Tất nhiên cũng không thể thiếu được những bệnh nhân hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tiền chữa bệnh cũng không có, họ đang nằm chờ chết rồi thì lại có người giang tay cứu mang mình. Không ít những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi, cũng không ít những tiếng cười ngây thơ của các em nhỏ mắc bệnh nặng. Trước khi kết thúc thời sự, biên tập viên Thiên An đã thay mặt đài truyền hình gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến tập đoàn Thịnh Thế, và cô cũng cổ động những nhà hảo tâm hãy cùng tập đoàn chung tay góp sức giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khổ này. Những lời chân thành nhất cũng được rất nhiều tổ chức, rất nhiều trường học thay nhau chia sẻ trên VisoNet, và rất nhiều thư cũng được gửi vào hòm thư điện tử của tập đoàn. Nhân viên Thịnh Thế thì đến khi ngồi ở nhà xem thời sự mới biết được thông tin này. Ai cũng cảm thấy rất tự hào về công ty mình đang làm việc. Người nhà và hàng xóm quen biết cũng sang hỏi thăm và khen ngợi làm họ xấu hổ muốn chết. Ai, tất cả đều là quyết định của lãnh đạo, họ cũng có đóng góp đồng nào đâu. Chính vì vậy, sau ngày thời sự phát sóng, nhân viên công ty từ công nhân đến các bậc lãnh đạo cũng đã quyết định mỗi tháng trích ra 5% tiền lương của mình để duy trì hoạt động cứu chữa của bệnh viện. Khi ký tên vào tờ đơn xin quyên góp thì mọi người đều nở nụ cười vui vẻ. Người dân Việt Nam luôn có tinh thần yêu thương, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Chẳng qua là cuộc sống vất vả, bộn bề nhiều lo toan, làm họ quên đi. Rồi những người có hoàn cảnh khó khăn đó không phải ai cũng ra đường xin tiền, rất nhiều người, nhiều gia đình vẫn cố gắng kiên trì làm việc để trả tiền viện phí, thuốc men. Chỉ đến khi có những sự thật được phơi bày ra ánh sáng, những người khó khăn đó mới được mọi người biết đến và họ sẽ sẵn sàng đưa cánh tay ra giúp đỡ. Quyết định xây bệnh viện này chỉ có Vân Tú và Dương Tuấn Vũ biết, vì vậy các giám đốc khác ai cũng bất ngờ. Nhưng họ nhanh chóng cười và thầm tôn trọng yêu quý vị chủ tịch trẻ tuổi này. Mọi người đều tin rằng Dương Tuấn Vũ sẽ giúp đất nước mình giàu đẹp, văn minh và sánh vai cùng với các cường quốc năm châu bốn bể. Suýt nữa, hắn quên mất mình có một nhiệm vụ quan trọng. Đó là làm phù rể cho đám cưới của hai cặp đôi, Trần Bằng Tiểu Di, Vũ Tuấn Phong Đông Nghi. Đến tối cách đám cưới hai ngày hắn mới được Vân Tú nhắc nhở. Ôi, bao nhiêu là việc đổ lên đầu. Tính đáng trí của hắn đã bị Vân Tú mắng té tát cho một trận. Cô ngay lập tức kéo hắn đi chuẩn bị đồ phù rể. Chương 183, chuẩn bị đám cưới. Thực ra đồ phù rể thì cũng không cần chuẩn bị gì quá nhiều, chỉ đơn giản là ba bộ vest thay đổi trong ngày, đi kèm là cà vạt, quần âu và giày đen. Thứ quan trọng nhất chính là học thuộc lịch trình, các chương trình diễn ra tại lễ cưới. Dương Tuấn Vũ được Vân Tú nhồi nhét hết toàn bộ kiến thức vào đầu làm đầu hắn long long cả lên. Nhưng khi nghe đến địa điểm tổ chức đám cưới là ở khách sạn Xạ Phi ạ thì hắn ngay lập tức cắt ngang. Khoan đã, cái gì cơ? Họ định tổ chức ở cái khách sạn đó à? Sao vậy? Cậu không biết nó là khách sạn nhiều sao nhất ở Vĩnh Hạ à? Họ cũng không muốn tổ chức lễ cưới ở nơi xa xôi khác. Nhiều sao thì làm sao? Tôi nói không được là không được. Dương Tuấn Vũ lại nhớ đến cái bộ mặt nịnh nọt thô bỉ của tên Lưu Minh giám đốc nhà hàng, thì lại cảm thấy buồn nôn. Chưa kể cái khách sạn đó cũng là nơi trú ngụ tạm thời của cái tên Lý Gia Huy kia. Làm sao hắn có thể để bọn họ đến đấy tổ chức đám cưới được, không thể để tên béo đó kiếm lời. Dương Tuấn Vũ nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên á lên một tiếng rồi búng tay nói. Có rồi. Có rồi cái gì? Cậu có muốn đổi thì cũng phải nói trước với người ta chứ. Còn hơn 2 ngày nữa thôi. Thiệp mời đã gửi đi hết rồi, nhà hàng khách sạn và lịch trình đều đã được lên kế hoạch hết rồi. 4 người, 4 gia đình và hàng trăm khách mời đó. Cậu định làm loạn lên à? Dương Tuấn Vũ bị cô bạn gái mắt cho không ngẩng đầu lên được. Nhưng đúng là bây giờ thay đổi địa điểm thì rất có vấn đề á ải, nhưng mà kệ đi, đám cưới của bạn bè tôi không thể ở cái nơi thối tha đó được. Dương Tuấn Vũ mặc kệ Vân Tú nói hiệu nói vượng, hắn gọi điện ngay cho Lau. Lau, cậu có ở đó không? Tôi không có ở căn cứ. Tôi đang đi chơi chút. Ừm, thế cậu về ngay đi. Gì? Giờ đâu phải ca của tôi. Mà tôi có nhận được thông báo gì là bột đang gặp nguy hiểm đâu. Cậu về tôi sẽ thưởng 2.500 đô la, 50 triệu đồng. Ồ, lại có thưởng à? Ok. Đợi chút. Sau 1 phút sau Lau gọi điện lại. Alo. Tôi đã về rồi. Dương Tuấn Vũ thắc mắc. Cậu đi chơi ở đâu mà về nhanh thế? À thì đi toilet chút. Dương Tuấn Vũ mặt đầy vẻ đen. Này, nhưng vẫn không phải ca tôi đang làm đâu nhé. Nếu cậu không có gì tôi đi chơi thật đây. Khoan đã, tôi có chuyện gấp đây. Ok. Vậy bột nói đi. Cậu nhanh chóng làm một bức thiệp mời, sau đó tra toàn bộ những khách mời của 2 đám cưới. Trần Băng Tiểu Di, Vũ Tuấn Phong Đông Nghi, sau đó gửi lại thiệp mời cho tôi. Trên đó cậu ghi địa chỉ là khách sạn các bạn. Ok. Chuyện nhỏ 15 phút là xong. Tốt lắm, xong thì báo lại tin nhắn cho tôi là được. Rõ. Dương Tuấn Vũ hất hàm đắc ý với Vân Tú. Còn chưa kịp nói đã bị cô véo tai tra khảo. Nói mau, anh định làm cái trò gì đấy hả? Hì hì. Em có muốn chơi vui vẻ không? Hay là làm một phù dâu chán ngắt? Nghe thấy chữ chơi vui vẻ và chữ chán ngắt thì tất nhiên ai cũng biết Vân Tú sẽ chọn cái gì rồi. Rất nhanh 2 người thẩm thụt, thần bí bàn kế hoạch công kích đám cưới của 2 cặp đôi này. Bàn bạc xong xuôi, Vân Tú hớn hở về chuẩn bị kế hoạch của mình, còn Dương Tuấn Vũ thì gọi điện thông báo cho Trần Bằng. Alo, anh Trần Bằng à? Ừ, anh chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi? Ô, đã chuẩn bị xong xuôi rồi à? Em có một tin vui báo cho anh đây. Tin gì mà em thần bí thế? Không phải định làm trò gì xấu chứ? Dương Tuấn Vũ bị nói trúng tim đen thì chột dạ, hắn cười khan, sau đó mặt dày nói. À, không phải trò xấu gì. Em chỉ muốn làm anh chị vui vẻ chút, ừm, nên đã đổi địa điểm đám cưới của 2 người rồi. Chị Tiểu Di chưa nói gì với anh à? Chẹp, thật là sơ suất quá rồi. Trần Bằng trợn mắt hét lên. Cái gì? Đổi địa điểm đám cưới. Cậu định đổi ra chỗ nào vậy? Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi mà. Dương Tuấn Vũ còn nghe thấy có tiếng loảng xoảng, không biết là bên kia có cái gì xảy ra, sau đó có tiếng nói phụ nữ và đàn ông, hình như là cha mẹ của Trần Bằng thì phải, tiếng nói, tiếng hỏi, tiếng quát rinh om cả nhà lên. Hắn thầm lau mồ hôi trộm, không đến mức phản ứng mạnh vậy chứ. Tất nhiên là phản ứng mạnh rồi. Chỉ có tên đứng ngoài gây họa như hắn thì mới thấy nhẹ nhàng. Người ta chuẩn bị đám cưới đâu phải 2 ngày như hắn, mà là chuẩn bị cả mấy tháng rồi, riêng Trần Bằng có khi đã chuẩn bị gần 1 năm rồi. Trần Bằng lấy lại tinh thần, đây là chuyện quan trọng, hắn cần phải giữ bình tĩnh. Dương Tuấn Vũ thấy hắn lắp bắp hỏi. Cậu định làm cái? Gì? Không phải làm bệnh nói lắp của anh ta tái phát chứ? Dương Tuấn Vũ thầm quan ngại, hắn không biết mình có phải vừa chơi dại không? Nhưng rất nhanh hắn coi như không phải là chuyện mình gây ra, rồi tiếp tục nói. À, em có nghe rất nhiều tin xấu về cái khách sạn Xạ Phỉ A đó, nên mới không yên tâm để chuyện vui 100 năm của anh chị bị ảnh hưởng. Sao tôi tìm hiểu không thấy có gì xấu? Anh không cần nghi ngờ. Em nói đùa làm gì? Em có rảnh đâu mà đem đám cưới của 2 người ra chơi. Ừm, vậy. Vậy cậu đã chuyển địa điểm đi đâu rồi? À, em đã chuyển địa điểm đến khách sạn Cát Bạc rồi. Nơi đó còn vừa đẹp vừa là của nhà. Có phải là tốt hơn không? Hiện tại cũng đã hoàn thành được 5 km rồi, đủ để đám cưới của 2 đôi thoải mái sử dụng. ô nơi đó đúng là rất đẹp. Như vậy cũng được. Nhưng mà thế lại phải hoãn lại đám cưới rồi. Trần Bằng thở dài ai oán. Sao lại phải hoãn lại? Thì cậu thử nghĩ mà xem. Bây giờ là buổi tối rồi, hai ngày nữa làm sao mà trang trí kịp, chưa kể tôi. Còn gửi hết thiệp mời rồi. Thay đổi địa điểm rồi thì phải hủy thôi. Tưởng chuyện gì? Anh cứ chuẩn bị tâm lý làm chủ rể đi. Những chuyện khác em giúp anh giải quyết hết rồi. Ồ thật không? Em đã nói là em không có đùa rồi mà. Nếu sai em cho anh lên làm chủ tịch nhé. À cái đó thì tôi không dám nhận. Nếu cậu đã cam kết như vậy rồi thì tôi cũng yên tâm. Sau đó Dương Tuấn Vũ lại gọi điện cho ba người còn lại. Câu đầu tiên bắt đầu luôn là, anh Trần Bằng, chị Đông Nghi, anh Tuấn Phong chưa nói gì với chị anh chị à. Sau khi gọi hết một lượt, hắn quay một số máy, đầu bên kia là giọng ngọt ngào của một cô nàng. Alo, cậu nhóc đẹp trai, nhớ chị rồi à? Dương Tuấn Vũ hết hồn, hắn xem lại cặt vì gì xem có lộn số không. Nhưng số không có nhầm, hắn vội nghi ngờ hỏi. Chị Phở Lọ Dạ. Đúng vậy, cậu còn nhớ nhung chị nào khác ư? Sẽ lẹ nạ. Hay ạ lẹ tờ dị. Dương Tuấn Vũ lắc đầu nói. Không có. Tôi gọi đến có chuyện gấp. Ồ lại có chuyện gì gấp? Tôi đang ở Trung Quốc đây, vừa mới làm xong một sơn trang cái sơn trang 2000M2. Vậy tốt quá. Chị với người của chị đến chỗ tôi ngay đi, tôi cần nhờ chị giúp làm một cái đám cưới. Ồ chứ không phải cậu nhớ chị gái này à? Chị đừng có đùa em nữa. 500.000 đô la, 10 tỷ, ok. Chốt. Sáng sớm mai tôi sẽ có mặt trước cửa Thịnh Thế. Dương Tuấn Vũ lần đầu thấy một bà cô ham tiền như thế này. Điều này ngược lại với thú vui cây cảnh của chị ta. Nhưng hắn vẫn dè dặt hỏi. Chị có cần thêm người không? Với lại chị đã có mẫu cây cỏ cho đám cưới chưa? Mọi thứ đều đã xong. Tốt lắm. Vậy hẹn chị sáng mai gặp lại. Dương Tuấn Vũ quả này đã chơi lớn rồi. Tuy hắn không biết bà chị này làm cách nào, nhưng mà việc trang trí cho cả khách sạn vịt tỏ gì chỉ trong một buổi chiều là biết chỉ có chị ta mới làm được việc này. May sao bà chị này lại đang rảnh rỗi ở gần đây. Tiếp theo hắn gọi đến cho Cát Đờ Dìn. Alo, chào chủ tịch xinh đẹp. Hôm nay đâu có là ngày gì quan trọng đâu nhỉ? Được rồi, là tôi có chuyện nhờ chị đây. Ừm, là thế này thế này. Sau đó hắn còn gọi đến cho mấy người nữa, nói chung tối nay Dương Tuấn Vũ tốn không ít tiền điện thoại. Mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Cuối cùng cũng đến ngày 15 tháng 6 năm 2010, lễ cưới của hai cặp đôi đã được diễn ra. Từ sáng sớm Mai Tuyết Yên đã dậy giúp anh mình thay đồ và chuẩn bị mọi thứ. Dương Tuấn Vũ hôm nay mặc một chiếc áo vest màu đen, đeo cà vạt đỏ, bên trong là áo sơ mi trắng, râu ria cạo sạch, gương mặt sáng sủa, nụ cười điển trai. Mai Tuyết Yên hôm nay cũng cùng cha mẹ đi tham dự lễ cưới của họ. Nhưng mà sẽ đi sau, Dương Tuấn Vũ phải đến trước để đón dâu. Tất cả đám cưới của bốn người sẽ đồng loạt tổ chức tại đấy. Các nhà cũng có dạp ăn riêng, nhưng mà chỉ là ăn tạm điểm tâm và uống nước nói chuyện thôi. Tất cả đều được Dương Tuấn Vũ lên sẵn lịch trình sau đó gửi đến cho bốn gia đình rồi. Chuẩn bị xong xuôi, hắn ngồi trên chiếc rồn rơ sở của mình, lái đến nhà Vân Tú đón cô. Hôm nay Vân Tú mặc bộ váy màu hồng ôm trọn hai con thỏ ngọc trắng mướt, đôi chân nhỏ, mịn màng và dài miên man. Cô đi đôi giày cao gót mà hắn tặng càng làm nổi bật lên vóc dáng ma quỷ. Mái tóc dài được tết rất cầu kỳ. Gương mặt xinh đẹp lại càng tuyệt mỹ khi trang điểm nhẹ. Thường ngày cô chỉ đánh chút son môi, nhưng mọi thứ đã rất đẹp. Hôm nay trang điểm thêm chút phấn hồng, kẻ mắt và đeo đông thai càng làm cô thêm hoàn hảo. Dương Tuấn Vũ khi đợi ở cửa nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp này hắn phải nhanh chóng kéo cô vào trong tra tấn đôi môi gợi cảm này một chút. Đến khi Vân Tú nói không còn sớm nữa thì hắn mới liên tiếp dừng lại. Vân Tú vừa tức giận vừa buồn cười nhưng cũng rất hạnh phúc. Cô đành phải lên xe trang điểm lại một chút, tên háo sắc này ăn sạch son môi của cô rồi. Dương Tuấn Vũ cùng mọi người tập trung ở công ty thì đã là 6 giờ rồi. Hắn đã phân công chia mọi người làm bốn hướng. Hắn đi đón Trần Bằng, Lê Khôi đi đón Vũ Tuấn Phong, Vân Tú đi đón Tiểu Di, còn Lâm Băng đi đón Đông Nghi. Các lãnh đạo và nhân viên khác sẽ đi theo đoàn xe nếu muốn. Chương 184, tổ chức hôn lễ. Đám cưới được diễn ra lúc 9 giờ, vì vậy mọi công tác phải hoàn thành trước 8h30. Hiện nay tình hình chung tại các nhà cô dâu chú rể đã rất tất bật rồi. Trần Bằng lo lắng đi lên đi xuống, đi qua đi lại. Dù nói là yên tâm với tên chủ tịch này nhưng mà yên tâm nổi mới lại. Bao nhiêu vấn đề chuẩn bị chứ có đơn giản gì. Không biết hắn đã trang trí xong chưa? Em gái Trần Bằng Trần Linh Trang nói. Anh đừng đi đi lại lại nữa. Sếp anh đã nói ổn là sẽ ổn thôi mà. Anh tranh thủ ra mời các cô dì chú bác hàng xóm vào uống nước đi chứ, cứ đứng ở đó thì giải quyết được chuyện gì. Ừ anh ra ngay đây. Nhìn ông anh mình cứ cuống lên thì cô cũng bật cười. bố mẹ Trần Bằng đang đứng ở cửa đón khách rồi, hiện tại đã là 7h30, mọi người cũng đã đến gần đông đủ rồi. Hai ông bà chỉ lo không biết xe cộ đi lại thế nào, con trai nói tất cả đã có xếp lo. Ai, làm gì có cái đám cưới nào hú hồn như thế? Mọi chuyện không biết trước, ai mà yên tâm nổi. Trần Bằng cũng luôn cuống chào đón cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo vest trắng, tóc hai cắt tỉa gọn gàng, trên tay là chiếc đồng hồ rổ tổ tẩy re cả tỷ ở ạ sở chỗ cả lẹn đài mà Tiểu Di đã chọn cho hắn. Nhìn chiếc đồng hồ nho nhỏ này thôi nhưng mà cũng giá 4,3 tỷ đồng rồi. Khi vợ hắn quyết định mua chiếc đồng hồ này đã làm hắn rất sốc của. Đâu cần thiết phải mua những thứ đắt đỏ như vậy làm gì. Nhưng cô vẫn kiên quyết không cho hắn trả lại. Bây giờ nhìn chiếc đồng hồ này đi cùng với bộ đồ lịch lãm, sang trọng này thì nó càng nổi bật lên, và vô cùng phù hợp. Đúng là sự tinh tế của phụ nữ thì nhiều khi chúng ta không hiểu được ngay mà phải tới một lúc nào đó mới hiểu được. Trần Bằng xoa xoa cái đồng hồ lòng thầm hạnh phúc. Hắn nhớ lại quá trình yêu đương của hai người, cô vợ nhỏ của hắn lúc nào cũng rất chu đáo, ngọt ngào, đáng yêu. Trần Bằng đang ngơ ngẩn thì bị mẹ hắn vô vô vai lo lắng hỏi. Đã gần 8 giờ rồi sao vẫn chưa thấy xe đến đón? Con thử gọi cho sếp của con xem. Trần Bằng nhìn đồng hồ, 7h50, ngoài cửa vẫn không có hiện tượng gì là có xe đến đón, hắn vội gọi điện, chuông điện thoại đổ lên từng hồi chuông làm tâm trạng của hắn và cả gia đình cũng lên xuống theo. Cuối cùng cạch một tiếng điện thoại được nối thông, mọi người cùng thở ra một hơi. Ai cũng sợ đến phút cuối mới nhận được tin báo có gì không ổn thì xong đời. Trần Bằng vội hỏi, giọng gấp gáp. Chủ tịch à, cậu muốn hủ chết tôi à? Bây giờ còn chưa thấy mặt mũi xe đón đâu. Có phải là kẻ xe hay gì không? Dương Tuấn Vũ cười ha hả. Không phải đang đến cửa rồi sao? Anh nghe thấy tiếng xe chưa? Trần Bằng và cả nhà dựng thai lên nghe, hắn vội nói. Tiếng xe nào? Hay là nhầm địa chỉ rồi? Dương Tuấn Vũ cũng ngớ người. Không phải đùa chứ? Thế đám cưới Trần Bằng và Tiểu Di nào nữa đây? Cậu đừng đùa thì có. Tôi đang đứng gần cửa đây có nghe thấy tiếng xe nào đâu. Đột nhiên có tiếng hét lên. Hoa! Xe gì mà đẹp thế này? Em chưa nhìn thấy bao giờ. Rồi lại có tiếng khen ngợi ồn ào vang lên, cuối cùng cũng có một tên rất hiên ngang đứng ra nói. Đúng là lũ nhà quê mù công nghệ. Đây chính là chiếc xe hơi chạy bằng điện mới nhất trên thế giới Bentley gì gì đó. Bentley T1, đã không biết còn đòi thể hiện. Đúng đúng, là Bentley T1, nhưng mà xe này đã có ở Việt Nam rồi à? Cái này thì tao cũng không rõ. Nghe đâu giá 10 tỷ một chiếc, về Việt Nam chắc cũng phải lên 20 tỷ. Đắt như vậy. Ồ, nhưng sao xe này nhìn có vẻ hơi khác khác. Có gì mà khác? Ồ, tao nhìn không nhầm chứ. Trên xe sao lại có tên và hình của anh Trần Bằng chị Tiểu Di kìa mày. Trần Bằng nghe thấy thế thì mới nghĩ đến cái gì đó, hắn vội chạy ra cửa, cả nhà thấy hắn như vậy cũng thi nhau kéo ra xem. Ra tới nơi mới thấy đâu chỉ có một chiếc, chỗ này có tất cả 6 chiếc nối đuôi nhau xếp thành một hàng ngay ngắn. Trần Bằng còn đang ngây ngẩn thì em gái Trần Linh Trang vỗ vai cười nói. Anh mua xe từ bao giờ thế? Hắn lắc đầu nói. Anh đâu có mua. Thế sao lại có tên của hai người trên đó, rồi còn in hình của hai người nữa kia? Anh nào biết? Khi hắn nói đến đây thì Dương Tuấn Vũ mở cửa xe từ trong đi ra. Hai tay kéo hai vạt đuôi áo chỉnh lại, rồi cười tươi đi đến. 5 chiếc xe còn lại cũng có 9 người đi xuống, mỗi người đều mặc vest đồng phục màu nâu, nhìn ai cũng đẹp trai ngời ngời làm cho các chị em nhìn lóa hết cả mắt. Dương Tuấn Vũ nói. Ai? Ngại quá, quên mất là xe điện không có tiếng động cơ. Tôi cứ tưởng nhầm đám cưới rồi chứ. Mọi người đều nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy rồi bật cười. Trần Bằng cười tít mắt vui vẻ, hắn vỗ vai Dương Tuấn Vũ giới thiệu nho nhỏ với người nhà. Đây là chủ tịch của Thịnh Thế đấy. Mọi người thấy thế nào? Có phải rất trẻ trung, đẹp trai và tài giỏi không? Hoa! Trần Linh Trang hai tay che miệng kêu lên. Dương Tuấn Vũ cười chào hỏi mọi người, sau đó chưa kịp nói gì thì Trần Linh Trang đã đưa tay ra bắt. Cô nói, không ngờ cậu lại giỏi như vậy á, anh Trần Bằng nhà tớ sùng bái cậu làm đó. Lúc nào cũng chủ tịch thế này, chủ tịch thế kia. Mọi người cười vui vẻ, Trần Bằng gãi gãi đầu xấu hổ. Dương Tuấn Vũ nói, được rồi, mọi người chuẩn bị xong hết rồi đúng không? Chúng ta xuất phát chứ. Nhưng 6 chiếc xe này liệu có đủ không? Gia đình mình định đi bao nhiêu người ạ? Chúng tôi chắc có khoảng 50 người đi. Vậy thì yên tâm ạ, xe này mỗi xe đi được 12 người. Vẫn còn thừa 10 chỗ. Những chiếc Bentley này đều được Dương Tuấn Vũ lấy loại 12 chỗ ngồi, bên trong nội thất được thiết kế riêng, đảm bảo rất thoải mái tiện nghi. Lại đi được nhiều người như vậy. Đúng vậy ạ, mọi người yên tâm, cháu cũng ước lượng trước theo những gì anh Trần Bằng nói rồi. Ừ, vậy thì đợi một chút chúng tôi nói với khách gỡ. Vâng. nhưng lại có một chuyện phát sinh, đó là số lượng người muốn đi lại nhiều hơn 60 người. Điều này làm gia đình Trần Bằng rất bối rối. Khi đang muốn nói lời xin lỗi thì Dương Tuấn Vũ đi lên bục cầm mịt rồi nói. Mọi người nếu muốn đi hết thì cũng đều có thể đi. Tôi đã dự phòng thêm một chiếc xe rất rộng rãi thoải mái cho mọi người rồi. Mọi người nhìn theo hướng tay hắn chỉ thì chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một chiếc xe siêu lớn siêu dài. Đây, không phải là xe bus sao. Nhưng mà khi mọi người tới gần và đi lên xe thì ai cũng trợn mắt vì độ xa hoa của nó. Đây đâu phải xe bus, đây phải là phòng khách sạn mới đúng. Trần Bằng toát mồ hôi hột, hắn hỏi. Sao cậu lại kiếm đâu được chiếc xe này vậy? À, Cát Đờ Dìn nói là tặng đám cưới mấy người đó. Mỗi gia đình một chiếc. Nhưng tôi cần xe bus để làm gì? Ừ nhỉ. Tôi khi đó cũng không nghĩ đến. Nếu không dùng thì bán đi cũng được. Thôi, dù sao cũng là thành ý của cô ấy, tôi không nỡ bán. Tùy anh thôi. Hì hì. Thi thoảng có không gian lạ lẫm thì tình yêu cũng thăng hoa hơn đấy. Tên nhóc này. Vẫn còn đi học mà đầu óc không trong sáng. Trần Bằng vỗ lưng hắn mắng sau đó nháy nháy mắt, rồi cả hai cười đầy mờ ám. Trần Linh Trang híp mắt nói. Hai tên đàn ông xấu xa các người lại nghĩ ra trò gì phải không? Lát nữa em sẽ mách chị Tiểu Di. Hì hì. Mách cô ấy cũng vô dụng, biết đâu chị ấy còn thích nữa ấy chứ. Dương Tuấn Vũ cười thô bỉ. Ở bốn nơi đều diễn ra những sự kiện kỳ quái khác nhau, nhưng nói chung đoàn nào cũng đều hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi mọi người đến nơi đầy đủ thì cũng đến đúng 8h30, họ đều dừng trước cửa khu du lịch Bãi Cát Bạc. Dương Tuấn Vũ sở dĩ không muốn đi xe vào trong vì quãng đường đi bộ ngắm cảnh này sẽ hết sức đặc biệt. Chiếc cổng chào vô cùng lớn, nó cao 20m. Rộng 25m đảm bảo mọi người đi rất thoải mái. Chiếc cổng được trang trí hoa cưới màu đỏ rực rỡ đan thành một hình trái tim cực lớn, riêng chiếc cổng này cũng chiếm đến 10 mẫu hoa hồng, 3600m2. Tiếp đến là thảm trải đỏ kéo dài như vô tận. Tuy mọi người ở Vĩnh Hà đã được nghe giới thiệu khu du lịch Cát Bạc này nhưng mà còn chưa có ai có cơ hội tới. Dù sao giai đoạn đầu này đa số là các khách có thẻ thành viên nên số lượng còn có hạn. Chưa kể các đoàn du lịch thì đa số là tới từ các nơi trên đất nước và cả những du khách nữa ngoài nữa. Còn chính những người ở gần ngay trong tỉnh thì họ chưa đến. Khách du lịch ai cũng muốn lấy xa bỏ gần mà. Ai cũng có tâm lý gần thế bao giờ đi chẳng được. Nhưng hôm nay chính thức họ phải thay đổi lại cái nhìn của mình rồi. Vì họ đã nhìn thấy quá nhiều những cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Bãi Cát Bạc đúng như cái tên của nó, cát rất trắng. Nếu để muối tinh tên cạnh thì ai cũng không nhận ra được đâu là muối đâu là cát. Trừ khi cho vào miệng nếm thử. Vẻ đẹp trắng tinh khôi đấy lại càng làm tôn lên nước biển rất xanh và trong vắt. Bên trái là ngọn núi Cát Bạc cũng được quy hoạch lại một chút, nó vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, nhưng đã có những con đường để cho khách du lịch leo núi và tham quan hệ sinh thái rừng rất phong phú nơi đây. Không khó để nhận ra được những chú hiệu sao, những chú nai mắt mở to long lanh ngơ ngác, những con khỉ nhỏ tinh lịch, những con vẹt đủ loại màu sắc. Ở biển có vô cùng nhiều những trò chơi mới lạ, hấp dẫn nhất của du lịch biển như khu cảm giác mạnh có, dù bay có cả nọ kéo, tháp rơi tự do, sở cái đi rô, đu quay lộ đầu, tốc tỉn, đĩa quay siêu tốc, thở hò, cá heo bay, phở lì hình đồn phỉn quả sờ. Khu lặn, ở dưới đáy biển sẽ có những khu vô vàn những dạng san hô đầy màu sắc tuyệt đẹp, với nhiều loài cá biển, ốc biển. Khu gia đình và trẻ em, tàu hỏa siêu tốc, họ xỉn chèn quả sờ, đu quay thủ nhún, mẹ gì có giúp giờ họ UNG, xe điện đụng, bẩm cờ cả, bánh xe khổng lồ, phở dịt hồ. Khu trò chơi, phòng chiếu phim 4D, ghế xem phim sẽ di chuyển, xê dịch theo bối cảnh trong phim, kết hợp với những hiệu ứng thật được thực hiện ngay trong rạp như mưa rơi, gió thổi, tuyết rơi, ánh sáng, phun khói, rung chuyển, động đất, nóng, lạnh, thậm chí cả tuyết, nóng, lạnh. Đem đến cho bạn cảm giác vừa hồi hộp, vừa thích thú, khu máy game, 120 trò chơi điện tử hấp dẫn, mới lạ như, đua ngựa, đập búa, đua mô tô, bắn súng, nhảy đáo đi tổng. Thành phố hạnh phúc, nơi tô tượng, tô màu, tranh cát. Chương 185, Hạp đi hoạt điểm. Mọi người vừa đi vào vừa được nghe cô hướng dẫn viên du lịch cầm mịt rô giới thiệu qua cảnh sắc nơi đây. Chất giọng trong vắt, dịu dàng, dễ nghe cùng với ngoại hình xinh đẹp, cô đã làm cho những khách hàng tiềm năng của Dương Tuấn Vũ ngày càng nhiều lên trông thấy. Vân Tú đi bên cạnh nói nhỏ. Anh định đi A luôn cho khu du lịch à? Lại còn định đòi lại vốn chắc. Sao em lại nói vậy, dù sao họ cũng đến đây. Nên tiêu một chút gì đó cũng nên mà. Em chịu anh rồi. Đi từng bước lại được nhìn thêm những hình ảnh xinh đẹp của bãi biển này. Mọi người nhìn mắt đã sáng lên hết rồi. Nếu mà không đến dự đám cưới của người ta thì họ đã cởi đồ lao đi tắm biển rồi. Bây giờ là giữa tháng 6, ngoài biển có nắng nhưng mà vẫn rất mát mẻ. không khí trong lành từ biển và từ núi rừng cây cỏ hòa quyện vào nhau, cảm giác vô cùng thỏa mãn, thư thái. Nhưng kịch hay còn chưa hết, khi mọi người còn cách cửa vào khách sạn 500m thì đập vào mắt tất cả là một. Phải nói là tiên cảnh nhân gian. Dương Tuấn Vũ nhìn những con mắt trợn lớn của mọi người thì rất đắc ý, rất nhiều tiếng kêu khoa trương đã vang lên rồi. Ai? Bà chị Phở Lò Dạ này đúng là rất được việc, có lẽ nên thưởng thêm chút tiền nữa. Trước mắt mọi người là những chậu và giỏ hoa được trang trí thành đủ hình dạng đẹp mắt. Có hình những con vật đáng yêu như mèo, thỏ, cún con, chim bồ câu tráng. Tất cả đều rất sống động. Tiếp đến là tạo hình thành những lời chúc phúc của mọi người trong công ty. Hôn nhân không phải là nơi thuyền tình cập bến, mà là nơi hai người yêu nhau quyết định cùng răng buồn vượt sóng ra khơi. Chúc hai người mãi luôn hạnh phúc. Lê Khôi, may mắn đã cho chúng ta được gặp nhau, trở thành bạn thân nhất của nhau và cùng có với nhau rất nhiều kỷ niệm, mình sẽ không bao giờ quên những tháng ngày đó. Thực sự rất vui mừng khi biết bạn đã tìm được một nửa của cuộc đời mình. Chúc bạn có một cuộc sống thật viên mãn và sớm chào đón hoàng tử, công chúa. Chúc mừng đám cưới của hai người. Vân Tú, cuộc sống sẽ thật đẹp nếu tràn đầy niềm tin, yêu thương và hạnh phúc. Chúc mừng cặp vợ chồng son, tất cả những điều đó từ bây giờ là dành cho hai bạn. Lâm Băng, chúc mừng hạnh phúc hai bạn vì đã tìm thấy nhau trong cuộc đời rộng lớn này. Mình thực sự cảm thấy rất vui khi được tham dự lễ cưới của hai người. Thùng Khôi Kỳ, chúc mừng đám cưới hai cháu, tin rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc sống mới của hai cháu. Hãy yêu thương nhau thật nhiều và cùng nhau vượt qua muôn ngàn sóng gió phía trước nhé, cô Lan, chú Giang Tấn. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, thủy chung trọn vẹn, đi về có nhau, dù sống đến tuổi răng long đầu bạc nhưng xem nhau như những ngày mới gặp, đã chỉ non mà thề, đã chỉ trăng mà hẹn thì phải giữ trọn tình yêu. Dương Tuấn Vũ, nơi nào có yêu thương, nơi đó có hạnh phúc. Chúc hai anh chị có những ngày tháng thật đẹp bên nhau. Dù bất cứ lý do gì cũng phải nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời nha. Em Mai Tuyết Tiên, còn rất nhiều những lời chúc khác nữa, cặp đôi MC với chất giọng truyền cảm, ấm áp đã hoàn thành tốt vai trò truyền đạt những lời chúc này đến hai cặp đôi. Những nụ cười đã đẹp càng thêm tươi sáng, những đôi mắt trong veo đã thoáng phiếm hồng, họ đều cảm nhận được tình cảm chân thành qua những lời chúc này. Ngày hôm nay, họ chính là những người hạnh phúc nhất. Hương thơm dịu nhẹ của những bông hoa dẫn lối cho họ bước lên những bậc cửa, bước tới con đường đến khu tổ chức đám cưới. Nơi đây vô cùng xa hoa, mọi thứ đều được chọn lựa tinh tế, vải đỏ treo cao, đèn lồng đỏ với những chữ hỉ lớn, những chùm đèn vô cùng lớn, lóng lánh như những chùm sao. Những chiếc cột đều được chạm trổ hoa văn tinh tế. Ngay cả những chiếc ghế ngồi cũng được làm bằng đá quý. Trên bục lễ đài, có bức ảnh của hai cặp đôi, có những tháp ly được xếp thành hai hình trái tim lớn ở hai bên. Bên trong đã có một chút rượu tỏa khói trắng lung linh huyền ảo. Một chiếc bánh cưới màu trắng cao 10 tầng lớn ở giữa. Tất cả mọi thứ đều được làm hoàn mỹ. Cảm ơn cậu. Chẳng biết từ lúc nào hai cặp đôi đã đứng bên cạnh Dương Tuấn Vũ, họ vừa nói ra lời cảm ơn chân. Thành nhất. Dương Tuấn Vũ vui vẻ cười. Mọi người đã tìm được một nửa của nhau, vì vậy hãy thương yêu nhau cho tốt. Đừng để tôi biết được ai làm vợ chồng mình buồn, nhẹ sẽ trừ lương, nặng thì sa thải. Đã rõ chưa? Tuân lệnh. Mọi người hô lên sau đó cùng nhau cười ha hả. Một lúc sau, Dương Tuấn Vũ nói. Hôm nay các cậu rất có lộc ăn đấy nhé. Được nghe tôi và em gái tôi hát chúc mừng hạnh phúc. Ồ như thế thì chúng tôi đúng thật là rất cảm ơn trời đất rồi. À, mà cậu có hát được không đấy? Tôi rất nghi ngờ nha. Vũ Tuấn Phong thần bí nói. Nghi ngờ cái đầu anh ý không hay cũng phải khen biết chưa. Đây là chỉ thị. Mọi người lại cười lớn. Đợi khi MC giới thiệu và nói lời mở đầu hôn lễ xong. Dương Tuấn Vũ và Mai Tuyết Thiên đang đứng sau cánh gà. Chẹp, hắn đúng là hơi thiếu tự tin thật, dù giọng hát của hắn theo hắn đánh giá là cũng được, nhưng mà hát ở đám cưới nghe cũng hơi ghê. Mai Tuyết Thiên thấy ông anh mình bình thường bản lĩnh, mạnh mẽ, bây giờ lại như con báo bị bệnh thì cười khúc khích. Cô độc viên, anh cứ bình tĩnh mà hát. Không sao hết. Lúc trước không phải anh cũng lê diễn vở rổ mèo và rủ lì ẹt trước bao nhiêu người đó sao? Bây giờ còn ít người hơn mà. Không phải lo đâu. Dương Tuấn Vũ nhớ lại khi đó, hắn cũng quấn quá đánh liều ra diễn cùng cô công chúa nhỏ. Hắn thoáng nhớ lại giây phút đó, miệng mỉm cười hạnh phúc. Mai Tuyết Yên thầm thở dài, có lẽ anh trai cô sẽ mãi không quên được người con gái đó. Sau khi tự động viên bản thân xong, Dương Tuấn Vũ đã lấy lại được dáng vẻ tự tin. Hắn gật đầu với Mai Tuyết Yên sau đó cùng nhau ra sân khấu. Khán giả, nói đúng hơn là khách đến dự đám cưới ở dưới đang rất chờ đợi tiết mục tiếp theo. Thì đột nhiên có một đôi trai gái đi ra. Chàng trai này cao lớn, tuấn tú, rất có tính sát thương với các chị em ở phía dưới. Nhìn anh ấy còn đẹp trai hơn cả diễn viên Hàn Quốc mày ạ. Ừ, người đâu mà đẹp trai vậy? Không làm diễn viên, người mẫu thì quá phí rồi. Nghe nói là đồng nghiệp của anh Trần Bằng. Con trẻ như vậy mà đã quen được giám đốc rồi hả? Chẳng phải cậu ấy sẽ rất giàu có ư?
Đúng vậy, nhìn ngoại hình và cách ăn mặc, khí chất ấy không thể lẫn vào đâu được. Không biết anh ấy có bạn gái chưa?
Mày đừng có mơ, đứa vừa béo vừa xấu như mày thì ai thèm yêu.
Trong khi các chị em thi nhau đỏ mặt, thì các anh chàng cũng không kém phần lòng trọng. Mai Tuyết Yên hôm nay mặc một bộ váy trắng mà Dương Tuấn Vũ đã mua cho cô. Chiếc váy này khá đơn giản nhưng không che đi được những nét đẹp, mà ngược lại càng làm cô giống như thần tiên tỷ tỷ. Vẻ đẹp trong sáng, thanh khiết của cô làm người ta muốn chạm nhưng không nỡ chạm. Cô như ngọc nữ bước ra từ trong tranh vậy. Khi mọi người còn đang ngơ ngẩn vì cặp đôi này thì tiếng nhạc cất lên, giọng ca ngọt ngào, trong mát, đầy cảm xúc của Mai Tuyết Yên vang lên. Khi gặp nhau phút đầu, từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Dương Tuấn Vũ cũng nở nụ cười cất giọng hát trầm ấm của mình. Khẽ ngại ngùng anh nói, mình cầm tay nhé. Đưa em qua những con đường tình yêu. Anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đây chính là bài Ta Là Của Nhau Đông Nhi ép tờ ông Cao Thắng. Nhưng mà Dương Tuấn Vũ mặt dày xin luôn để hát trong đám cưới này. Những ca từ tuy rất đơn giản nhưng rất ý nghĩa, bài hát mới lạ này làm cho các bạn trẻ ở dưới đều hú hét lên ầm ĩ vì phấn khích. Tiếp đến là bài Sủ Gạ của Mạ Dùn Năm cũng được hắn chống luôn. Kèm theo bài hát đó là sự xuất hiện của nhóm chơi nhạc của Hội Công Nhân Viên Thịnh Thế. Tất cả những hình ảnh đẹp này đều được mọi người rất hưởng ứng. Giọng hát của Dương Tuấn Vũ không phải chỉ dùng từ cũng được mà hình dung. Những ca từ được hắn phát ra rất có hồn, trong đó chất chứa những tình cảm rất thật, mọi người nghe đều vô cùng yêu thích. Anh gì ơi! Anh bỏ nghề đi làm ca sĩ đi. Em sẽ là fan não tàn của anh.
Đúng vậy. Đi làm kinh doanh quá hưởng phí rồi, anh còn rất đẹp trai nữa. Chẳng biết ai còn nhận ra đây chính là Dương Tuấn Vũ, người đã cứu cô gái nhỏ trong vụ hỏa hoạn ngày trước, cô ấy phấn khích chia sẻ với mọi người xung quanh.
Ồ, thì ra cậu ấy mới là học sinh vừa học xong lớp 11 à.
Còn trẻ như vậy. Nhưng mà quá đẹp trai rồi, hát lại hay nữa.
Mau mau xả dở clip cho trường đi.
Cứ như vậy chẳng ai biết, không ai hay, thông tin và clip của Dương Tuấn Vũ lại một lần nữa làm bùng nổ lên cơn sóng ở trường Vĩnh Hà Nhất. Chu Mập ngồi một góc cười hì hì. Tên tiết lộ thông tin chính là hắn chứ ai. Dương Tuấn Vũ không đi vào giới giải trí thì đúng là rất phí của rồi. Hắn không muốn ông bạn tỷ phú của mình cứ trốn sau rèm, phải cho hắn nổi tiếng chút. Chu Mập không biết trò đùa này dẫn đến không ít rắc rối sau này cho Dương Tuấn Vũ. Mai Tuyết Yên với giọng ca xuất sắc của mình cũng được mọi người thi nhau xả dở clip lên vì rồ nét. Đây chính là lần đầu tiên Mai Tuyết Yên đứng lên sân khấu, nhưng cô rất tự tin, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo, từ ngoại hình, vũ đạo, đến giọng hát. Sau lần này có không ít công ty âm nhạc đã nhìn thấy một mầm xanh quý giá, họ rất nhanh liên hệ với cô, nhưng cô đều lấy lý do cần học xong lớp 12 rồi mới tính tiếp con đường phía trước. Điều này làm không ít những ông bầu lòng nóng như lửa đốt. Mang tiếng là tạo cơ hội cho em mình được hát, nhưng Dương Tuấn Vũ lại hăng máu hát liền ba bài rồi đi xuống. Tất cả cũng vì nhiều người ở dưới yêu cầu hắn hát tiếp. Bài cuối cùng hắn hát là Bì Tì Phủn In Oai. Giọng ca của hắn hay thậm chí còn hơn cả những thành viên nhóm nhạc huyền thoại lại. Sau vụ này chắc hắn cũng phải cân nhắc xem có định vào giới showbiz hoặc không nữa.
Ai, nhiều tài năng cũng rất mệt ta.
Triệu Cơ xui dại. Thực ra anh có thể chơi mỗi cái một tí mà, miễn là không bỏ bê luyện tập là được.
Ồ, em cũng thấy anh hát được à?
Anh tưởng ở dưới khen khách sáo chứ?
Không.
Anh hát hay lắm.
Em chấm 3 điểm 9.
Thế còn 3 điểm nữa đâu?
Cái này anh còn phải luyện giọng thêm nha.
Nếu vậy khi rảnh em hỗ trợ anh chút.
Em đâu có phải máy phát nhạc.
Em không có tư liệu về nhạc đâu.
Thế mà em lại chấm cho anh 3 điểm 9.
Em trêu anh à?
Không, cái này là em chấm chứ không phải là hội đồng âm nhạc chấm mà.
Em.
Được lắm.
Chương 186, mở quà.
Và bạn, đề cử 6 nguyện phiếu cho chuyện nhé.
Sau màn ca hát là đến chương trình chính, lễ cưới bắt đầu. Sau khi dẫn hai chú rể đẹp trai tuấn tú bước ra lễ đường, thì họ đứng đợi cô dâu đi ra. Khoảng khắc thiêng liêng ấy cuối cùng cũng đến. Khi hai cô gái xinh đẹp khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, nụ cười hiện lên trôi đôi môi đỏ thắm, đôi mắt long lanh cùng hàng mi cong dài làm hai cô như hai chị em thần tiên lạc trên trời xuống nhân gian. Vũ Tuấn Phong và Trần Bằng ngẩn người ra, sau đó không hẹn mà cùng che miệng cố kìm nén cảm xúc hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Nước mắt đàn ông rất ít khi rơi, và hôm nay nó đã rơi xuống khi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Hôm nay họ đã tìm thấy một nửa trái tim của mình rồi. Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng hai người. Đông Nghi và Tiểu Di cũng ôm chầm lấy cha mẹ mình, cô con gái nhỏ sống bao nhiêu năm cùng gia đình, bây giờ phải rời xa cha mẹ đến ở cùng chồng rồi. Bao nhiêu nỗi niềm hạnh phúc vui buồn lẫn lộn đan xen. Tiểu Di thì còn đỡ, mẹ cô còn có cha và anh trai chăm sóc. Đông Nghi thì chỉ có một mình mẹ, cha cô thì không khác gì tên khốn. Hôm nay ngày cưới, ngày hạnh phúc nhất đời mình, cô cũng không muốn ông ta xuất hiện. Vũ Tuấn Phong như cảm nhận được suy nghĩ của Đông Nghi, anh đến bên cô, nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy, rồi nói với mẹ của Đông Nghi. Mẹ! Mong mẹ về ở với chúng con được không ạ? Đông Nghi nghe chồng mình nói vậy thì khóc hu hu, cô nắm chặt tay mẹ mình không rời. Mẹ cô cười nghẹn ngào nói. Mẹ biết hai đứa rất lo cho mẹ, nhưng vợ chồng mới cưới cần có không gian riêng tư mà. Mẹ ở nhà vẫn rất tốt. Hai con yên tâm. Vũ Tuấn Phong lắc đầu nói. Cha mẹ cũng rất ít khi ở nhà với con, vì vậy nhiều khi con rất muốn có người thân bên cạnh. Mẹ dọn đến với chúng con đi, chỉ có như vậy vợ chồng con mới thật hạnh phúc. Mẹ! Mẹ! Mẹ nghe lời anh Tuấn Phong đi. Con thật không yên tâm khi mẹ ở một mình đâu. Hu hu! Sau một hồi khuyên nhủ, cuối cùng mẹ Đông Nghi cũng đành nhận lời. Chỉ đến lúc đó nụ cười mới lại xuất hiện trên gương mặt cô gái nhỏ này. Vũ Tuấn Phong ôm cô đi lên trên bục làm lễ cưới. Hôm nay hai cô dâu đều vô cùng xinh đẹp, Dương Tuấn Vũ cũng cảm thán hai tên số đỏ này lấy được người vợ như thế thì nửa đời còn lại cũng không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Hắn quay sang nhìn Vân Tú thấy cô thầm ao ước thì lòng cũng trăm mối tơ vò. Hắn nợ tình không ít, sau này không biết sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào. Triệu Cơ lại lên tiếng gợi ý cô gái này càng ngày càng xấu xa rồi. Anh cứ bắt hết bọn họ lên đảo rồi cười cả thể, không phải sẽ cưới được nhiều người sao? Em! Anh có nói là muốn cưới nhiều vợ bao giờ? Em còn lạ gì cái thói háo sắc của anh? Anh mà chịu lấy một người em là con cún. Được rồi! Tạm thời chưa nói chuyện này. Anh còn xem đám cưới em đừng làm phiền. Dương Tuấn Vũ nói vậy nhưng trong đầu lại nghĩ một kiểu. Vân Tú không biết tên này đang nghĩ xấu xa cái gì, cô cảm động sổ xịt rồi đôi mắt phiếm hồng. Ngập nước nhìn sang Dương Tuấn Vũ. Dương Tuấn Vũ nhìn sâu vào đôi mắt đầy tình cảm đấy, hắn nắm lấy bàn tay cô, cùng im lặng chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng trao nhẫn cưới. Sau màn trao nhẫn cưới cùng một loạt tràng pháo tay vang lên là màn hai cặp đôi cầm tay cùng rót rượu lên hai trái tim do các chiếc ly xếp thành. Tiếp đến là cùng nhau cắt chiếc bánh cưới rất lớn này. Đợi mãi rồi cũng đến màn hai cô dâu ném bó hoa cho những người khách tham dự, người xưa cho rằng nếu ai đỡ được bó hoa thì sẽ sớm có đám cưới với người mình yêu. Bó hoa của Đông Nghi thì có một cô gái khá đáng yêu bắt được. Còn bó hoa của Tiểu Di thì thế quái nào lại rơi vào tay hắn? Rõ là hắn đứng một góc rồi mà. Hơn nữa cái màn này là để các chị em gái bắt chứ. Hắn cầm bó hoa mà mặt thộn ra không biết phải làm thế nào. Vân Tú cười khúc khích đến cầm lấy bó hoa chữa ngượng cho hắn. Mọi người ngồi vào bàn tiệc, Dương cả nhà Dương Tuấn Vũ và Vân Tú ngồi cùng với nhau. Ngoài ra còn có vợ chồng Lê Khôi và cặp đôi Lâm Băng nữa. Vậy là cái tập đoàn này có mấy giám đốc thì đều thành đôi thành lứa với nhau cả. Ai? Không biết là công ty kinh doanh hay nơi mai mối nữa. Mọi người khi nhận ra sự trùng hợp này thì đều cười ha hả. Khi hai cặp đôi đến mời rượu thì Dương Tuấn Vũ cầm ly rượu vang đỏ lên chúc mừng, rồi nháy nháy mắt nói. Sao nào, có hài lòng với đám cưới do tôi chuẩn bị không? Bốn người đều cười vui vẻ, Trần Bằng nói. Tất nhiên là rất hài lòng rồi. Chúng tôi hôm nay đúng là hai cặp đôi hạnh phúc nhất. Cảm ơn chủ tịch rất nhiều. Mọi người cùng ly. Sau đó Dương Tuấn Vũ lắc lắc hai chùm chìa khóa trong tay nói. Tôi đã hứa có quà thật lớn chúc mừng hạnh phúc các anh chị rồi, bây giờ ai sẽ là người cầm qua đây? Không hẹn mà cùng gặp, Đông Nghi và Tiểu Di nhanh tay mỗi người một chùm chìa khóa. Dương Tuấn Vũ cười ha hả. Sau này hai người nhớ phục vụ bà xã cho tốt đấy, đừng để đi uống cà phê mà cũng phải xin tiền vợ. Lâm Tiểu Di bĩu môi nói. Tôi nghĩ sếp còn thảm hơn hai anh ấy nhiều. Dương Tuấn Vũ hứng thú hỏi. Cớ gì mà chị nói vậy? Đơn giản thôi, vì sếp sẽ bị rất nhiều cô gái quản. Sao ai cũng nghĩ tôi trăng hoa nhỉ? Tôi là người rất trung thủy đấy. Có quỷ mới tin. Bốn người cùng đồng thanh nói. Dương Tuấn Vũ trợn mắt, hắn thấy mình vừa lỗ nặng. Vừa mất tiền mua quà lại còn bị mắng. Tiểu Di hấp háy mắt hỏi. Bột tặng tôi chìa khóa gì đấy? Không phải là tặng chị mà là tặng cả hai người. Ừm, là tặng vợ chồng chúng tôi cái gì đó, tôi thấy nhiều chìa khóa vậy, không biết là những cái gì. Hắn chưa kịp nói thì Vân Tú đã đưa đôi tay nhỏ khoác vào tay hắn, rồi cười nói. Mấy người đúng là rất có lộc đấy. Lần này bột xuất huyết không ít đâu. Cũng không làm mọi. Người tò mò nữa. Mấy người nhìn thấy có ba chiếc chìa khóa đúng không? Hai chiếc là chìa khóa xe Bentley T1 mà đã đến đón hai người. Có cả hình và tên trên xe luôn nhé. Làm đúng theo sở thích của bốn người đó. Còn một chiếc chìa khóa nữa là căn hộ 500M2 ở tầng 19, tầng gần cao nhất của khách sạn Bãi Cát Bạc. Hai phòng này đã được cậu ấy cho người trang trí lại và sắm toàn bộ nội thất tốt nhất cho mấy người rồi đó. Lát nữa lên nhận phòng đừng có sốc quá nha. Bốn người nghe thấy vừa có nhà vừa có xe thì ai cũng rất sung sướng rồi. Họ đâu biết số tiền Dương Tuấn Vũ mua quà và tổ chức đám cưới của họ lên đến 200 tỷ đồng. Chắc họ biết con số này thì chắc sẽ ngất mất. Sau khi ăn xong, hai cặp đôi này rất háo hức muốn xem nhà mới. Vì thế gia đình Dương Tuấn Vũ, cặp của Lê Khôi, Lâm Băng cũng tíu tít cùng nhau đi khám phá căn hộ cao cấp mà Vân Tú đã khen hết lời. Đi lên họ mới biết, ở tầng gần cao nhất này chỉ có duy nhất hai phòng, không ngờ lại cùng thuộc sở hữu của hai gia đình. Họ quyết định mở cửa từng căn hộ ra xem. Căn hộ của Trần Bằng và Lâm Tiểu Di được xem trước. Cửa vào cũng được trang bị hệ thống an ninh hiện đại nhất, cửa cũng dày 10cm, có cả lớp chống đạn luôn, đảm bảo vô cùng an toàn. Tất nhiên nó sẽ không phải mở bằng tay, mà là máy sẽ tự động mở cửa khi nhập đúng mã an ninh, hoặc quét mống mắt. Cánh cửa lớn mở ra mọi người phải hòa lên vì độ xa hoa của nó. Phòng khách rộng 100m², có một bộ bàn ghế sofa được nhập khẩu từ Italy. Bộ sofa này được làm thủ công bằng tay toàn bộ, màu sắc rất hài hòa, trang trí bên trên cũng như là một bức tranh phong thủy lớn. Đối diện là một chiếc TV màn hình 80 inch đảm bảo xem gì cũng sắc nét, xem gì cũng rất chân thật. Trên trần nhà là hệ thống đèn chùm chiếu sáng chẳng khác gì những chiếc đèn trong cung điện, trong phim ảnh. Tường toàn bộ được ốp bằng gỗ, bên trên có những bức tranh nổi tiếng của các nhà hội họa trên thế giới. Ngay cả chiếc đồng hồ để xem giờ cũng là một bức tranh. Toàn bộ phòng khách như là một viện bảo tàng vậy. Tiếp đến là 5 phòng ngủ, phòng của hai vợ chồng rộng 50m², phòng của con mỗi phòng rộng 30m², ngoài ra còn có 2 phòng ngủ cho khách mỗi phòng rộng 40m². Có các màu sắc khác nhau. Nhìn là biết phòng nào là của bố mẹ, phòng nào là của con cái. Trong phòng tân lang, tân nương cũng đã được trang trí những giải lụa, ga trải giường, tất cả đều màu đỏ. Nhìn vào đã cảm giác rất ấm áp. Tiếp đến là phòng ăn, nơi đây rộng 80m². Có đầy đủ các bộ dụng cụ nấu nướng, các loại bếp từ bếp ga đến bếp tử, bếp điện, lò nướng. Chiếc bàn ăn xoay tròn cũng được chạm khắc rất tinh tế. Đến nhà tắm thì mọi người trợn mắt, nhà tắm, không, phải nói là khu thư giãn mới đúng. Nơi đây có một cái bồn tắm bằng ngọc trắng lớn, dài 8m, rộng 4m, đảm bảo hai người làm gì, vùng vậy trong này cũng rất rộng rãi. Dương Tuấn Vũ nhìn đến chỗ này thì khẽ huých tay Trần Bằng cười vô sỉ. Khi mọi người tưởng chừng đã đi hết rồi thì Dương Tuấn Vũ lại vỗ trán. Quên mất, còn chìa khóa sân thượng đây. Tuy nó thuộc sở hữu của tôi nhưng mà toàn là người nhà cả. Mọi người thích thì có thể lên chơi thoải mái. Thế là mọi người lại cùng nhau đi lên sân thượng. Sân thượng của khách sạn này phải rộng đến 5000m² chứ không ít hơn. Nơi này nói là một cái đại sảnh cũng không quá. Nhưng đó chỉ là mọi người nghĩ vậy, còn khi lên đến nơi ai cũng há hốc mồm. Đây con nó đâu phải sân thượng, rõ ràng là một khu nghỉ dưỡng thì có. Nơi đây có cây cối tươi mát, có thảm cỏ xanh mượt, có nhiều loài hoa xinh đẹp tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Còn có cả một khoảng sân toàn trồng lạ vẹn nở tím rất đẹp. Ở giữa là một hồ bơi hàng thật giá thật, nó có diện tích khoảng 1000m². Cảm giác bơi ở trên cao như này đúng là vô cùng thú vị. Bên hồ bơi cũng có những bộ bàn ghế, những ngày căng thẳng mà được ở đây nằm thư giãn, đọc sách thì rất sung sướng. Chưa kể ở đây có thể ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển, những đêm trăng tròn cũng có thể lên đây ngắm trăng. Có bạn bè có thể cùng nhau ăn đồ nước ngoài trời thì thật quá vui vẻ. Dương Tuấn Vũ xem đi xem lại cũng rất hài lòng, hắn gật đầu nói. Nếu các anh chị thích sắm sửa thêm cái gì thì cứ nói với tôi sẽ xem xét rồi sửa. Dù sao trí tưởng tượng của tôi cũng có hạn, nhiều người sẽ thêm nhiều ý tưởng, như vậy mới là nơi sinh hoạt chung của chúng ta. Nếu có người lên đây trộm đồ thì sao? Làm gì đến mức đấy? Với lại chị không thấy cần phải có chìa khóa mới vào được à? Ừm, cũng đúng. Hi hi. Hoa. Thật không còn lời nào để có thể nói cảm ơn sếp rồi. Lâm Tiêu Di cười xinh đẹp nói. Ai? Chị chăm sóc Trần Bằng cho tốt là tôi đã không còn phải luyến tiếc gì nữa rồi. Tất nhiên. Anh ấy là chồng tôi mà. Tốt lắm, mọi người có muốn làm gì thì đi làm đi. Tôi coi như không biết. À đơn xin nghỉ phép của. Bốn người đã được chấp thuận, cứ thoải mái mà đi tuần trăng mật đi nhé. Nếu tới anh, hay Đức thì có vé free đấy. Cắt đỡ gì nói sẽ tài trợ cho mấy người. Hoa. Lại còn có vé du lịch gì à, cô ấy thật tốt. Tôi cũng muốn nhân dịp này đến cảm ơn cô chủ tịch Mỹ nữ đó. Cẩn thận chút không Trần Bằng với Vũ Tuấn Phong bị người ta cướp mất hồn đấy. Phi Phi, cậu nghĩ ai cũng xấu xa như cậu à? Tôi mà xấu thì trên đời này không có người tốt. Mà mấy người không thấy đang cầm quà của. Người tốt à? Hi hi. Đúng vậy. Coi như tôi nói sai. Chương 187, sống không bằng chết. Vụ án buôn bán trái phép hợp đồng xây dựng của chủ tịch tập đoàn Đèn Tạ Diệp Khang đã bị phanh phui trước dư luận, đồng thời cơ quan chức năng cũng đã xác nhận những vụ tai nạn lao động là có thật, vì vậy cả tập đoàn này phải dừng mọi hoạt động để tiến hành rà soát và kiểm tra chất lượng hàng loạt. Chủ tịch Diệp Khang bị hội đồng quản trị bỏ phiếu cách chức. Ông ta cũng phải đối mặt với án tù 20 năm. Nhưng đây chưa phải là điểm kết. Dương Tuấn Vũ đã ra tay là sẽ không cho kẻ thù có cơ hội làm lại. Hắn ra lệnh công bố những bằng chứng tham ô hối lộ của tập đoàn Đèn Tạ ra ánh sáng. Vì sự tình về tập đoàn Đèn Tạ đang rất nóng trong dư luận và báo chí, nên việc đột nhiên xuất hiện tin tức về đường dây hối lộ này đã làm dư luận phẫn nộ, dậy sóng. Chính phủ rất nhanh có công văn xuống yêu cầu Cục Công an làm rõ sự tình và công khai ngôn luận trước người dân. Sự việc đã có chứng cứ rất rõ ràng, những giấy tờ, những tin nhắn chuyển tài khoản và ghi âm tất cả đều được đưa ra rõ ràng. Cả tập đoàn Đèn Tạ bàng hoàng, những công nhân, nhân viên, trưởng phòng và cả những người không liên quan đều sốc. Họ giận dữ, tập trung biểu tình, yêu cầu công ty phải nhanh chóng cho họ một câu trả lời chính đáng. Vì những thứ này nếu là thật thì Đèn Tạ sẽ không còn vị trí đứng trong đội ngũ các công ty xây dựng nữa. Bao nhiêu tâm huyết và cố gắng của mọi người đều sẽ tan vỡ. Hội đồng quản trị cố gắng đưa ra những lời hứa hẹn, nhưng giấy không bọc được lửa. Ngày 30 tháng 6 năm 2010, Cục Công an điều tra tội phạm kinh tế đã cử hơn 20 chiếc xe đến áp giải tất cả những người có liên quan trong đường dây hối lộ này. Đến lúc này mọi người mới kinh hoàng, không ngờ đây không phải con sâu làm dầu nồi canh mà là nồi canh toàn sâu. Hội đồng quản trị có 20 người thì 18 người bị bắt giữ. Hai người còn lại cũng thuộc diện tình nghi đã áp giải theo để theo dõi điều tra. Tập đoàn như rắn mất đầu, công nhân ngơ ngác không biết phải làm thế nào. Cả bộ máy quản lý đã bị bắt đi sạch, còn lại chỉ là mấy chức trưởng phòng, mà e rằng cũng sẽ bị bắt không ít. Khi đã gặp hạn thì mọi người sẽ xa lánh. Tập đoàn Đèn Tạ đều bị các ngân hàng và các nhà đầu tư quay lưng. Ngay sụp đổ của một đế chế xây dựng hàng đầu cả nước không còn xa. Đây giống như hành động lấy đá đập chân mình của tập đoàn du lịch Viễn Đông. Sự ngừng hoạt động của Đèn Tạ cũng đồng nghĩa với dự án này bị đóng băng. Công trình đang thi công lại phải để phơi nắng phơi sương. Họ không dự tính được việc Đèn Tạ phải ngừng hoạt động, vì họ cho rằng vi phạm hợp đồng chỉ là chủ tịch Diệp Khang, ông ta bị bắt sẽ là xong chuyện, nhưng lại lộ thêm cái vụ an toàn lao động không đảm bảo, và cả vụ hối lộ cũng bị tung ra trước ánh sáng. Tất cả điều này khiến cho ban lãnh đạo Viễn Đông chết đứng. Nhưng họ không cảm thông mà đang chửi 18 đời tổ tông của Diệp Khang lên rồi. Sự sụp đổ của Đèn Tạ làm cho dự án cần nhà thầu mới. Nhưng nói thì dễ, đấu thầu đâu phải có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Chưa kể chính phủ đang làm căng thẳng, những thứ lách luật cửa sau sẽ không thể tiếp tục trong thời gian ngắn. Họ cũng rất lo lắng bản thân bị liên lụy đây. Hiện nay Đèn Tạ chỉ là cái xác rỗng, tiền vốn xoay vòng đã âm, tiền công trình vừa bán được cũng bị công an tịch thu, ngân hàng đòi nợ liên miên. Nhưng không có ai có tiền trả cho họ cả. Đèn Tạ được nhà nước mua lại với giá không đồng. Dương Tuấn Vũ tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này rồi. Nếu đã không mua được thì mở cửa đối với công nhân thất nghiệp. Muốn nhà nước tái cơ cấu cũng ít nhất mất nửa năm trời, công nhân không phải ai cũng ngồi không chờ đợi được. Họ còn có gia đình cần nuôi. Thảm đã được Dương Tuấn Vũ cho thành lập một chi nhánh cố định ở Việt Nam. Nơi đây sẽ tuyển công nhân của Việt Nam vào làm việc. Cùng với chế độ chính sách hợp lý, hắn tin rằng sẽ có không ít người đồng ý gia nhập. Dương Tuấn Vũ dậy từ sớm, hắn đến viện đón mẹ mình Châu Bùi Khả Hân ra viện. Tinh thần của cô cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Những thứ đã qua không lấy lại được nữa. Dù sao ông ta cũng là người mà cô đã từng rất yêu quý. Chính vì vậy hôm nay hai người quyết định đến trại tạm giam thăm Diệp Khang. Diệp Khang bây giờ vô cùng thê thảm. Tiền không, quyền lực không, địa vị không, thậm chí quyền tự do cũng đã mất. Hắn ngồi trong ngục tối ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình. Tất cả liệu có xứng đáng? Rồi hắn chợt nhận ra xung quanh mình không có ai. Những kẻ vào tù kia dù có sắp tử hình cũng sẽ có người thân đến gặp mặt, khóc lóc. Còn hắn thì một mình nơi đây. Cha mẹ. Hắn đã không còn ai. Nhưng khi đó hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Đến cả đám tang hai người hắn cũng lấy lý do đi công tác mà đùn đẩy hết trách nhiệm cho người thân ở quê. Hắn sống như vậy tất nhiên không ai ở quê tìm đến an ủi rồi. Thậm chí họ không chửi vào mặt là còn may chán. Vợ. Không biết cô ta đã chết chưa? Khi đó hắn cũng biết Khả Hân hôn mê và trở thành người thực vật rồi. Nhưng mà hắn đâu có coi cô như người vợ, cô chỉ là thứ mà hắn lợi dụng để thực hiện tham vọng của mình thôi. Còn chuyện Ai Ân, cô quá bảo thủ, hắn đã chán ngấy từ lâu lắm rồi, chỉ có những cô em làm việc điêu luyện mới thỏa mãn được thú tính của hắn. Con gái? Chết rồi. Hắn cũng chỉ cảm thán chút thôi, chứ thực ra hắn đâu phải con người. Hắn sống đã sa đọa từ trong ý thức rồi. Mọi thứ chỉ để hắn tiêu khiển thôi. Rồi đột nhiên một người công an đến nói hắn có người thân muốn gặp, sau đó đưa hắn đi ra phòng nói chuyện. Người thân? Hắn làm gì còn có ai? Nhưng đến khi nhìn thấy người vợ suốt mấy chục năm trời của mình thì hắn ngây người. Hắn lắp bắp. Cô còn chưa chết à? Làm gì có người chồng nào như hắn? Bùi Khả Hân tuy trái tim đã chai sạn rồi nhưng mà vẫn dỉ máu. Đến tận lúc này rồi mà khi hắn nhìn thấy cô, câu đầu tiên lại mong cô chết. Nước mắt cô chảy xuống, cô đã chính thức hết hy vọng về người đàn ông trước mặt này. Cô cứ nghĩ khi hắn mất tất cả thì sẽ nhận ra được gia đình mới là thứ đáng quý nhất, mọi thứ đều không thể đánh đổi được. Nhưng không, hắn chính là một kẻ máu lạnh, một kẻ không phải con người. Dương Tuấn Vũ nghe thấy hắn nói như vậy thì máu nóng cũng dồn lên. Nếu không phải là đồn cảnh sát thì hắn sẽ cho tên khốn này như xương. Nhưng việc gì phải tức vì loại cặn bã này chứ? Hắn cười lạnh lùng, ra hiệu cho Diệp Khang ghé sát thai vào tấm kính có lỗ để nói chuyện. Khi Diệp Khang ghé thai vào thì nghe thấy. Cảm giác mất tất cả thế nào? Có phải rất vui? Hắn trợn mắt. Mày! Tất cả là do mày làm. Ha ha! Đúng vậy! Sao hả? Nhưng nếu ông không làm gì sai thì đâu có ai làm gì được. Đây gọi là nhân nào quả đấy. Chẹp chẹp, sống trong chỗ tối tăm này chắc rất hợp với một kẻ như ông. Mày sẽ chết không được yên đâu. Còn hơn một kẻ như ông. Ông nghĩ xem, giờ ông mà chết thì có cờ hờ nó trốn nhé. Đất chật người đông, ông mà chiếm một mảnh thì quá lãng phí rồi. Ông yên tâm, nếu mà ông chết tôi sẽ cho người vứt cho cờ hờ ăn. Vừa rất sạch sẽ, lại không tốn đất chôn. Mày! Xuất sinh! Ừ ông xuất sinh cũng không bằng. Chó nuôi nó còn vẫy đuôi, nuôi ông không biết ơn lại còn quay sang cắn chủ. Diệp Khang bị hắn sỉ nhục cảm thấy như đầu muốn nứt ra, hắn trợn trắng mắt, ôm ngực đau đớn. Này, đừng có chết sớm như vậy. Cố sống thêm chút thời gian nữa đi. Tôi sẽ cho ông thấy mọi thứ mà ông cố gắng tất cả sẽ phủ tan biến. Nhận thấy biểu hiện của Diệp Khang không đúng, đồng chí công an nhanh chóng chuyển đi cấp cứu. Bùi Khả Hân nghe thấy những lời chửi mắng đó thì không những không tức giận mà còn cảm thấy chửi rất thoải mái, rất đã. Chẳng bù cho trước đây cô muốn chửi thật sảng khoái nhưng mà vốn từ lại eo hẹp. Hôm nay cô đã biết thêm khá nhiều từ mới. Thì ra chửi cũng có thể thích thú như vậy. Dương Tuấn Vũ còn đang định xin lỗi Bùi Khả Hân vì những lời nói thô tục đó, nhưng khi quay sang thì hắn nhìn thấy cô đang mắt tỏa sáng như nhìn thấy chân trời mới vậy. Hắn nghe cô nói. Chửi rất tốt. Ha ha. Phải như vậy chứ. Tôi đã rất nhiều lần muốn chửi cho hắn không ngóc đầu lên được, nhưng ngược lại hắn lại càng như kẻ điên, chửi không biết đủ. Chửi cũng phải có khoa học cô ạ. Ừm, nói một chút. Thế là Dương Tuấn Vũ bắt đầu chém gió vụt vụt tung trời, còn Bùi Khả Hân thì hai mắt sáng lên liên tục gật đầu đầy hứng thú. Chuyện này không thể dễ dàng kết thúc như vậy được. Bao nhiêu năm tên khốn này đã hành hạ cả hai mẹ con Diệp Minh Châu, làm sao Dương Tuấn Vũ cho hắn sống nhàn nhã trong tù được. Hắn quyết định gửi tiền thuê nhóm bảo kê trong tù. Sau đó có một kẻ đại ca, công việc của hắn hàng ngày chính là chửi Diệp Khang, chửi cho hắn tôi tằm mặt mũi luôn. Phản kháng? Phản kháng thì đánh cho chừa thì thôi. Cố gắng giả điếc không nghe. Tắt cho ù tai rồi dựng lên tường, đấm đá cho mấy cái. Làm sao để khi bị nghe chửi, không những không phẫn nộ mà còn phải cười tươi gật đầu cảm kích. Diệp Khang cả đời hy vọng tiền và quyền lực. Dương Tuấn Vũ để hắn sống trong tù không có tiền, không có quyền lực, rồi thường xuyên có người chọc vào nỗi đau ấy. Mỗi ngày cho hắn ăn đủ đòn roi. Hắn muốn chơi gái. Dương Tuấn Vũ sai người hủy luôn bộ ấm chén của hắn. Để cho hắn thành một kẻ thái giám suốt quãng đời còn lại. Phải cho hắn biết những năm qua vợ con hắn đã sống khổ như thế nào. Phải để hắn sống không được, chết không xong. Kỳ nghỉ hè đã đến, mọi người thì đi chơi còn hắn thì đi đánh nhau. Nói đúng hơn là đi tuyển quân. Tên lão nhị hữu danh vô thực này không ngờ lại quá yếu đuối. Ngay khi Lao tìm hiểu được lịch trình và thói quen của tên này thì đã báo cho Dương Tuấn Vũ hành động. Lão nhị, tên là như vậy nhưng tiểu huynh đệ của hắn không được tốt lắm. Tất cả cũng là do thói quen ăn chơi vô độ kể từ hơn một năm qua được vào đất liền. Nhóm Dương Tuấn Vũ ập vào phòng khách sạn mà tên này thuê để chơi bời với một lúc năm em gái gọi. Còn gì thốn hơn khi đang chuẩn bị lên đỉnh thì bị người ta ập vào, rồi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp hô bọn đệ ở bên ngoài thì đã bị Dương Tuấn Vũ khống chế. Tiểu huynh đệ của hắn từ đó dù chữa trị thế nào cũng không thể dương buồm ra khơi được nữa, nhưng đây là chuyện về sau này, còn hiện tại hắn đang nằm co do một góc rồi. Chương 188, ra khơi. Dương Tuấn Vũ cũng trợn mắt vì độ yếu của tên này, không phải băng nhóm người rừng này thực lực là tất cả sao. Hoàng thờ cũng không ngờ tên huynh đệ thiết huyết ngày xưa của mình sau hơn một năm không gặp lại đã sa ngã như vậy. Hắn còn thế thì những huynh đệ khác chỉ sợ đã hỏng hết rồi. A Cường thở dài nhớ lại những năm tháng vui vẻ trước kia mà lòng tràn đầy mất mát. Tên thủ lĩnh bị khống chế, rất nhanh A Cường đã làm chủ nhóm cá mập xanh này. Họ thực ra cũng chỉ là những người dân trải lưới bị ép buộc phải chiến đấu để sinh tồn mà thôi. Giờ có người đứng ra giải phóng cho họ thì rất nhiều kẻ vui mừng phát khóc. Những chuyện này diễn ra khiến nhóm Dương Tuấn Vũ, Vân Tú tưởng mình nằm mơ. Nhưng sự thật đang phơi bày trước mắt kia lại làm bọn họ cảm thán. Tất cả chỉ là muốn được sống A. Sau đó những người muốn rời khỏi bang đều được Dương Tuấn Vũ sắp xếp cho họ trở về quê hương. Những người nào muốn làm công nhân, tay nghề ổn thì sẽ giới thiệu đến công ty xây dựng thảm. Những kẻ nào muốn làm nghề liên quan đến võ vẽ một chút thì giới thiệu đến làm bảo vệ. Đảm bảo bọn họ có nghề nghiệp và có thể nuôi sống bản thân và gia đình. Nghe chàng trai trẻ này tuyên bố như vậy thì ai cũng mừng rơi nước mắt, họ quy hết tất cả xuống lệ Dương Tuấn Vũ như thánh sống làm hắn phải rất vất vả mới khuyên can được. Tuy vậy, cũng có khoảng 50 người quyết định ở lại cùng A Cường gia nhập tổ chức, họ muốn trở lại. Những năm tháng được sánh vai cùng nhau chiến đấu sinh tử. Những người này luôn giữ được tinh thần ham học võ công, nên cũng an ủi tinh thần Dương Tuấn Vũ được một chút. Nếu không hắn tưởng hôm nay mình đi làm từ thiện chứ không phải là đi đánh sập một tổ chức khét tiếng. Vì mọi người đều đang rảnh rỗi nên không thể tránh khỏi sinh nông nổi, khi nghe Dương Tuấn Vũ muốn quay lại điều tra trên đảo một số nghi vấn mà A Cường vừa kể thì 50 người này rất nhanh đã đồng ý, họ còn nói có thể lên đường ngay và luôn cũng không thành vấn đề. Dương Tuấn Vũ cũng không muốn kéo dài chuyện này, hắn còn rất nhiều chuyện cần xử lý, vì vậy hắn quyết định gọi điện về nhà và cho lau để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Rồi cùng 50 người này lên đường ngay trong đêm. Họ thuê 3 con thuyền đánh cá, sau đó vận chuyển vũ khí có sẵn lên thuyền. Những cánh buồm được giăng lên, ra khơi. Sắp tới rồi. Dương Tuấn Vũ và Vân Tú đều lắc đầu, họ không nhìn thấy cái gì ngoài mặt biển dậy sóng. Hắn hỏi. Hoàn tờ, anh nói là sắp tới rồi. Đúng vậy, nơi đây luôn có rất nhiều cá mập, cậu nhìn thấy không? Dương Tuấn Vũ gật đầu. Đúng vậy, nhưng anh nhìn thấy cái gì ngoài cá mập à? Các cậu cũng sẽ rất nhanh nhìn thấy thôi. Đúng là chúng tôi không để ý hòn đảo này khi cách mấy chục km thì không còn thấy được nữa. Dương Tuấn Vũ còn chưa kịp nói cái gì thì đột nhiên lại nhìn thấy hòn đảo. Hắn rủi rủi mắt. Là thật. Triệu Cơ lên tiếng. Ở nơi đây mật độ từ trường rất lớn, em cũng bị ảnh hưởng một chút. Đồng thời hòn đảo này có khả năng biến mất là do hiện tượng khúc xạ ánh sáng mặt trời. Khi trời quanh mây tạnh, đi tàu trên biển hoặc đứng trên bờ biển nhìn ra xa ta thường thấy những cảnh tượng như thuyền bè, đảo, hoặc thành quách xuất hiện nơi chân trời xa xăm. Những người đi trên sa mạc cũng thường thấy nơi chân trời hiện lên mặt nước hồ. Cây bên bờ hồ lắc lư làm cho người ta mong mỏi nhanh đến được chỗ đó. Nhưng khi có một trận gió nổi lên thì những cảnh tượng này bỗng nhiên mất hết. Nó gọi là ảo ảnh. Em sẽ giải thích một chút. Khi chiếu ánh sáng vào môi chất có mật độ đồng đều thì tốc độ ánh sáng sẽ không thay đổi, nó sẽ chiếu thẳng về phía trước. Nhưng khi ánh sáng chiếu xuyên từ môi chất này sang môi chất khác sẽ có mật độ khác nhau thì tốc độ ánh sáng sẽ phát sinh biến đổi, hướng chiếu sẽ phát sinh khúc xạ, dùng một gậy thẳng chọc xuống nước. Bạn có thể thấy phần gậy trong nước như bị gãy gập so với phần trên. Bản thân không khí là một môi trường không đồng nhất. Càng lên cao mật độ không khí càng giảm. Nhiệt độ càng cao mật độ không khí càng giảm. Khi ánh sáng xuyên qua các tầng không khí ở những độ cao khác nhau, mật độ khác nhau, sẽ xảy ra hiện tượng khúc xạ. Bình thường thì không sao, nhưng nhiệt độ nước của vùng này không hiểu sao lại lạnh giá, làm lớp không khí ở sát mặt biển nhiệt độ cũng sẽ thấp hơn nhiều so với nhiệt độ ở lớp trên cao. Kết hợp cộng gộp của nhiệt độ và độ cao làm cho mật độ không khí ở đây chênh lệch cực lớn, điều này làm ánh sáng chiếu xuống bị bẻ cong. Trong khi mắt của chúng ta chỉ nhận được ảnh của ánh sáng chiếu thẳng, vì thế hòn đảo này vô tình được thiên nhiên kỳ quái ở đây giấu đi. Ồ, không ngờ lại có chuyện như vậy. Nhưng tại sao em lại nói vùng biển này lại có nhiệt độ thấp không bình thường? Vì càng tiến về phía trước thì nhiệt độ càng giảm xuống. Hiện biển ở đây đang là giữa mùa hè. Nhiệt độ tính ra thấp nhất cũng khoảng 24 độ C nhưng hiện tại nhiệt độ của nước chỉ còn khoảng 15 độ C, và còn đang tiếp tục giảm xuống. Dương Tuấn Vũ quay sang hỏi. Hoàn tờ, lúc trước anh sống ở đây có thấy nơi này lạnh hơn bình thường không? Đúng vậy. Khi chúng tôi mới bị bắt lên hòn đảo này đa số mọi người đều phải mất mấy tháng thời gian mới có thể thích nghi với nhiệt độ nơi đây. Khi đêm xuống tôi nghĩ có khi dưới 0 độ C. Anh có biết vì sao lại có hiện tượng này không? Vậy trên đảo thường xuyên có băng tuyết rồi. Đúng vậy. Còn vì sao thì chúng tôi cũng không rõ. Chỗ này thật kỳ quái. Khi còn thuyền đến sát hòn đảo thì nhiệt độ đã giảm còn 8 độ C, những người này chẳng có chút cảm giác gì cả. Thậm chí còn có chút vui vẻ vì được quay trở lại chỗ mình đã gắn bó suốt 10 năm. Nhưng khi họ quay sang nhìn hai người đi cùng thì thấy họ vẫn có vẻ rất tự nhiên, hoàn toàn thắc mắc. Hai người không thấy lạnh à? Không. Rất mát mẻ. Vân Tú cười nói. Thực ra hai người đã được rèn luyện nâng cao giác quan rồi, chút nhiệt độ này họ vẫn thoải mái hoạt động. Hoàn Tở cũng nghĩ đến điều gì đó, rồi cười cười, hắn đã lo lắng thừa rồi. Hoàn Tở dẫn đầu mọi người đi lên đảo. Dương Tuấn Vũ quan sát xung quanh, hắn nhận thấy nơi đây đúng là hòn đảo bị cô lập rất lâu rồi, có khi mấy trăm, thậm chí mấy nghìn năm rồi cũng nên. Tuy có người lên đảo làm nó thay đổi suốt 10 năm nhưng mà nói thì dễ, thay đổi toàn bộ là điều không thể. Nơi đây vẫn còn những loài cây lạ lẫm mà Dương Tuấn Vũ chưa nhìn thấy bao giờ. Theo lời Triệu Cơ nói thì nơi đây cây cối đã tiến hóa theo cách riêng của nó ít nhất 2.000 năm rồi. Những loài cây, loài hoa kỳ quặc đều được Hoàn Tở chỉ mặt gọi tên. Đa số chúng không gây nguy hiểm gì, ngược lại chúng lại là những vật liệu xây dựng tốt, được họ thường xuyên sử dụng khi xây nhà, làm dụng cụ và đồ dùng hàng ngày. Tuy vậy ở đây cũng có nhiều loại cây nguy hiểm, cây ăn thịt người. Nói như vậy không có nghĩa là nó chỉ nhằm vào người để tấn công, mà khi bất cứ con vật nào đến gần, nó cũng dùng mùi thơm ngào ngạt, thậm chí có chút hương gây kích thích mê hoặc, gây hưng phấn ảo giác, làm con mồi không thể cưỡng lại được mà đi đến gần, sau đó những bầu axit lớn đang đợi chúng lao đầu vào. Ở đây cũng có nhiều loại rắn, nhện, ếch ngái. Rất độc. Người dân ở đây phòng bằng cách đốt lửa chiếu sáng ban đêm. Đặc điểm chung của các loài động vật là chúng rất sợ lửa. Dương Tuấn Vũ cũng đã được mọi người kể từ trước rồi, vì thế hắn đã mang lên thuyền đủ các loại đèn đuốc, thuốc chống côn trùng. Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo. Họ rất nhanh bắt tay vào việc tìm kiếm hang động chứa loại quặng, nhưng khi đến nơi tất cả đều đã biến mất. Mọi người trợn mắt. Mọi thứ đều rất phù hợp với những gì Vân Tú suy đoán. Dương Tuấn Vũ hỏi Triệu Cơ. Em còn nhận ra dấu vết gì nữa không? Vẫn còn một chút mẩu quặng nhỏ còn sót lại, theo phân tích thì nó là quặng từ thiên thạch. Nếu có được những thứ này thì những vũ khí mà anh có thể sản xuất sẽ tăng lên nhiều hơn, và mọi tính năng cũng được cộng thêm gấp đôi lúc trước. Ghê như vậy. Đúng thế. Nhưng đây chỉ là quặng loại ép thôi. Ý em nói là loại kém nhất. Đúng vậy. Còn những thứ quặng ở trái đất đa số chỉ được xếp vào loại, à, không có bảng nào để xếp vào. Có cần phũ như vậy không? Đây không phải là phũ, mà là khi một loạt những cấp độ cao hơn xuất hiện thì người ta sẽ không muốn xếp loại những thứ tiệm cận cấp không nữa. Em không nhận ra ở đây còn sót lại năng lượng quặng cấp độ cao hơn. Chẳng lẽ nó không có lõi? Ý em là những thứ này chỉ là cái vỏ. Quặng từ thiên thạch loại này thường sẽ có lõi mang năng lượng cấp độ E hoặc may mắn thì sẽ có cấp độ D, mỗi cấp độ sau các tính chất sẽ gấp 10 lần cấp độ trước. Thế thì vì sao nơi này có từ trường lớn và nhiệt độ thấp em đã biết chưa? Loại quặng này có tính chất từ trường rất mạnh, nếu được sản xuất làm thiết bị chiến đấu thì có thể làm nhiều thiết bị theo dõi của địch. Đây là một loại quặng rất có giá trị trong chiến đấu thời đại công nghệ này. Vậy thì nhanh chóng tiến hành tìm kiếm thôi. Dương Tuấn Vũ theo hướng dẫn của Triệu Cơ đi theo hướng từ trường phát ra càng ngày càng mạnh. Còn những người xung quanh thì lại chỉ thấy hắn cứ chọn chỗ khó mà đi, đường rộng thênh thang hắn chẳng bước. Nhưng mọi người cũng biết hắn làm vậy là có lý do. Sau khi leo lên trên vênh 30M, Dương Tuấn Vũ đánh giá xung quanh, được xác nhận của Triệu Cơ hắn bắt đầu ra lệnh đào núi. Những chiếc xẻng quân dụng được Dương Tuấn Vũ sản xuất đâu chỉ sắc bén hơn bình thường mấy lần, nhưng khi đào vào núi đá này được 5m thì bắt đầu ngày càng khó khăn. Vì đá có từ trường nên nó hút sắt rất mạnh, điều đó làm cho lực cần phải xuất ra lớn hơn rất nhiều. Quá trình đào diễn ra suốt 10 ngày, những mẩu quặng cũng được khuân đi không dưới 10 tấn rồi. Ai cũng làm hùng hục như trâu, trước mắt họ không phải vàng mà còn quý hơn cả vàng, ngu gì không đào. Dương Tuấn Vũ cơ thể hắn cũng thường xuyên làm việc vượt qua cực hạn. Không hiểu sao đào đất lại giúp hắn tăng thêm một điểm sức mạnh. Lúc Triệu Cơ thông báo hắn còn không tin. Đó là vì hắn đã từ từ hấp thu năng lượng của những mẩu quặng này. Năng lượng còn sót lại từ quặng khác với từ tính của nó. Mỗi chất sinh ra đều có năng lượng nội hạch, tùy mức năng lượng cao hay thấp mà thời gian năng lượng mất đi cũng khác nhau. Ví dụ, uranium bản chất cũng là một chất có năng lượng nội hạch, nhưng nó lại là chất phóng xạ, được con người sử dụng làm vật liệu sinh năng lượng U-235 chỉ cần làm giàu. Tăng tỷ lệ của đồng vị U-235 lên 5%, còn vũ khí chiến tranh U-235 làm giàu ít nhất 95%. Bởi vì khả năng tiếp nhận liệu chủng tự do rất cao và phân rã xảy ra vô cùng nhanh chóng, nên khi được kích phát năng lượng thì sẽ gây ra một vụ nổ vô cùng khủng khiếp. Nhưng con người lại không thể hấp thu nguồn năng lượng lớn này, vì những tia phóng xạ sẽ làm DNA bị đứt gãy, gây ra đột biến và ung thư là hậu quả hay gặp nhất. Loại quặng này thì khác, năng lượng của nó sinh ra khá hài hòa. Khi lao động ở đây một thời gian, năng lượng tỏa ra sẽ thấm dần vào cơ thể. Tuy nhiên, lượng năng lượng này rất nhỏ, mà cũng vì Dương Tuấn Vũ có Triệu Cơ nên hắn mới biết được những dao động nhỏ này. Những người khác sẽ chỉ thấy thư thái, thoải mái một chút. Chương 189, công cuộc đào quặng. 10 tấn quặng nhìn thì nhiều nhưng tinh lọc được 500 kg đã là rất tốt rồi, thậm chí chỉ được 100 kg cũng không quá bất ngờ. Vì vậy, Dương Tuấn Vũ muốn đào càng nhiều càng tốt. Sau suốt 10 ngày mà họ cũng chưa vào được đến lõi quặng, ai cũng đã cảm thấy đến giới hạn của mình rồi. Họ được Dương Tuấn Vũ cho nghỉ luân phiên, mỗi ngày một nhóm 25 người đào. Hiệu suất cũng đã giảm đi đáng kể, 10 ngày sau họ cũng chỉ đào được thêm 1 tấn, nhưng loại quặng này tính chất đã bắt đầu có xu hướng tốt hơn rõ rệt rồi. Triệu Cơ cũng đánh giá nó được ép. Dương Tuấn Vũ tính toán ước lượng khoảng cách đến lõi chắc phải cần thêm ít nhất 10 ngày nữa. Cũng không sai lệch nhiều lắm, đến ngày thứ 8 thì họ cuối cùng cũng động được đến lõi của mỏ quặng này. Dự trữ sản lượng sẽ đạt được khoảng 50 kg, chất lượng đặc E. Ba mức chất lượng sẽ là ít ba, với ít là chữ cái biểu thị tên chất lượng. Khi nhát quốc, sẻng đâm vào thì chúng bị dính chặt vào đó không cách nào rút ra được. Khối lõi này chẳng khác gì một viên nam châm cực mạnh. Nếu kéo nó ra thì chắc phải san cả ngọn núi này, lấy hết những mẩu quanh xung quanh nó mới làm được. Nhưng số lượng quặng rất lớn, có thể nói, hòn đảo này chính là một viên thiên thạch nguyên chỉnh. Triệu Cơ nói, hiện tại chỉ có một cách để lấy được cái lõi này ra. Đấy là tạo ra một hệ thống từ trường chống lại nó, phá hủy nó, khi đó lõi quặng sẽ mất đi tính từ trường, nhưng ta có thể sạc lại sau. Em muốn nói là áp dụng cách thô sơ của quân đội Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ. Đúng vậy, không thể không nói người Việt Nam luôn biết vượt qua nghịch cảnh bằng những thứ đơn giản nhất. Vì đồng bào anh đều là người rất thông minh mà. Vâng, em biết rồi. Hiện tại chắc anh tự làm được nhỉ? Ừm. Cứ để đó cho anh. Dương Tuấn Vũ chính là áp dụng phương pháp xưa cũ của những chiến sĩ công binh Việt Nam. Thời điểm đó Mỹ đã thả xuống dãy Trường Sơn rất nhiều loại bom, bom bi, bom phát quang. Bom nổ tạo ra sóng xung kích cực mạnh làm gãy nát hết mấy km rừng cây, bom từ trường, khi bom gặp những thiết bị có tín hiệu điện từ di chuyển, xe ô tô, thì nó sẽ tự được kích nổ. Điều này cũng có nghĩa là dù rơi xuống không gặp xe đi qua lúc đó, thì nó cũng được cắm xuống đất, và khi xe đi qua nó sẽ phát nổ. Đây là một loại bom ngăn quân ta vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực đến chiến trường miền Nam. Phá bom từ trường bằng sắt. Thép và nam châm đã được những chiến sĩ của quân đoàn công binh Việt Nam nghiên cứu và thực hiện thành công, nó góp phần không nhỏ trong thắng lợi của quân và dân ta. Phương pháp phá rất đơn giản, chỉ cần vòng nhiều vòng dây dẫn điện xung quanh quả bom, sau đó chập hai đầu dây vào hệ thống điện, tin hoặc máy phát điện, máy nổ chạy bằng xăng, dầu. Nguồn điện được dẫn qua các vòng dây sẽ tạo ra một từ trường điện xung đột với từ trường của quả bom làm nó bị vô hiệu hóa. Thấy Dương Tuấn Vũ đột nhiên chạy đi lấy rất nhiều dây điện. Sau đó hắn vòng nhiều vòng xung quanh phần lõi quặng đã đào lộ ra. Tiếp đến là lấy 10 chiếc siêu tụ điện mà hắn luôn đem đi để dùng cho đèn ban đêm. Tất cả 10 chiếc này đều được Dương Tuấn Vũ nối liên tiếp với nhau, sau đó hắn chập hai đầu dây dẫn vào hai đầu của nguồn điện. Bùm! Mọi người còn đang ngơ ngác thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, nó cũng không kém tiếng bom nổ là bao nhiêu, làm cho họ la hét, chạy toán loạn. Dương Tuấn Vũ mới nhớ ra mình đã quá hí hửng mà quên mất không bảo mọi người tránh đi. Nhưng may mắn là mọi người vẫn phản xạ nhanh mà chạy kịp. Hắn cũng cắp ngông chạy rất nhanh. Đùa à? Lõi quặng này chả khác gì cái keo dính các thành phần quặng xung quanh, bây giờ hết dính rồi, tất cả chúng nó sẽ rụng ra. Ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Mọi người chạy đến nơi an toàn thì cũng thở ra một hơi. Vân Tú bộ ngực thở gấp gáp cũng phập phồng cả lên, cô véo tai hắn. Cậu định chơi chết bọn này đấy à? Là lỗi kỹ thuật thôi. Hì hì. Mọi người vẫn tốt mà. Đúng không? Đúng không? Hắn quay sang tìm sự đồng tình nhưng chẳng ai đồng tình với hắn cả. Nếu chẳng phải hắn là bột thì bọn họ đã đánh cho tên khốn này như xương rồi. Thấy mọi người quay mặt đi không nói thì biết là mình không thoát tội được rồi, hắn cười cười nói nhỏ vào tai cô. Ê Lì Xê, có phải em nên cho anh chút thể diện không? Phun xét đồ mới. Vân Tú giơ một ngón tay lên nói. Dương Tuấn Vũ cắn răng nói. Thỏa thuận. Thỏa thuận. Hì hì. Tốt lắm. Mọi người, đi lên nhặt quả thôi. Bà chủ này cũng quá dễ mua chuột đi. Mọi người trợn mắt mắng lớn trong lòng. Khi họ lên thì ngọn núi đã ngổn ngang thành một bãi đá rồi. Dương Tuấn Vũ nhanh chóng đến quan sát cái lõi khỉ gió này. Lõi này có màu cam, kích thước khoảng 16m2. Nặng khoảng 300 kg, đây là một kết quả rất tốt rồi. Hắn sung sướng hôn lên má cô một cái. Sau đó một mình vác luôn tảng đá lên lưng đi về phía tập kết quặng. Nhìn hắn một mình vác một tảng đá lớn thế thì mọi người mới biết lúc trước bột còn giữ sức. Ai cũng thầm than trời, bọn họ thì làm hết hơi, hắn thì nhàn nhã. Nhưng ai bảo bọn họ không có sức mà làm một chứ? Đành phải chấp nhận số phận thôi. Tất cả quặng được cất vào một nơi, ước tính lên đến 30 tấn vỏ quặng. Triệu Cơ tính toán, những mẩu vỏ quặng này dự tính khi tinh luyện tốt sẽ giữ được khoảng 700 kg kim loại nguyên chất, F. Còn riêng cái lõi 300 kg thì có thể tinh lọc được 200 kg quặng loại tốt, E. Mọi người cũng quyết định ăn uống nghỉ ngơi một hôm sau đó mới căng buồm trở về. Thời gian trôi qua cũng được một tháng kể từ lúc xuất phát rồi. Dương Tuấn Vũ nằm trên một tảng đá lớn, bên cạnh hắn là Vân Tú đang gối đầu lên ngực, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, ấm áp. Đôi tay hắn không thành thật đang vuốt ve những đường cong gợi cảm của cô. Vân Tú cố gắng cắn chặt môi không cho những tiếng nỉ non vang lên. Khi hắn chạm vào chỗ nhạy cảm, cô giữ chặt tay hắn lại. Bây giờ không được. Anh chỉ kiểm tra chút thôi mà. Có quỷ mới tin anh. Để khi về được không? Em không muốn ở nơi này. Dương Tuấn Vũ cũng thầm mắng mình hồ đồ. Cô xứng đáng được ở những nơi đẹp đẽ, còn hiện tại thì đang ở trên một tảng đá lạnh lẽo, bẩn thỉu. Hắn rút tay ra, gối hai tay lên đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng. Em có hối hận khi yêu anh không? Em không hối hận, cả đời cũng không hối hận. Em thật ngốc. Với điều kiện của em thì chắc chắn em sẽ tìm được một người đàn ông tốt thôi. Anh? Thì khác. Cuộc sống của anh tràn đầy những ngày tháng vô định, nay đây mai đó, chưa kể luôn luôn phải lo lắng, đối mặt với những nguy hiểm sinh tử bất cứ lúc nào. Cuộc sống thấp thỏm như vậy đối với một cô gái như em quá thiệt thòi. Chưa kể em cũng không chiếm trọn được trái tim anh, em có thể chia sẻ hạnh phúc với người khác ư? Khi mà nhiều lúc anh vẫn rất nhớ cô ấy, em sẽ rất đau khổ. Em chính là không thích một cuộc sống nhàm chán, suốt ngày vui đầu vào công việc, sau đó lại về nhà cơm nước cho chồng, làm bà nội trợ. Em thích được tự do, thoải mái cùng anh đi khắp nơi, ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ của cuộc sống, đồng thời cũng chứng kiến những tội lỗi ghê tởm, và em được tự tay giải quyết những kẻ đầy tội lỗi đó. Cảm giác sống như vậy mới là sống, muốn làm gì thì làm, rất tự do phong thoáng. Còn anh luôn không quên được cô ấy cũng chẳng sao. Em cũng không có tham lam, chỉ cần anh yêu thương em thật lòng là được. Em cũng không thể đòi hỏi quá nhiều từ người đàn ông của mình. Chỉ cần trong tim anh luôn có em. Em cũng rất ngưỡng mộ Minh Châu, nếu có thể em cũng muốn dùng mạng sống của mình để đổi lại được một vị trí vĩnh cửu trong trái tim anh. Ừm. Dương Tuấn Vũ hôn xuống đôi môi đang nở nụ cười vui vẻ. Cô gái ngốc này muốn làm hắn chết vì đau khổ sao? Minh Châu đã rời xa hắn, cô còn ước ao được như vậy nữa. Phải phạt. Hắn hôn cho Vân Tú phải xin tha. Đôi môi cô đã rất đau rát rồi. Dương Tuấn Vũ nâng chiếc cằm nhỏ xinh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Em đã hết cơ hội thoát khỏi anh rồi. Dù sau này em có hối hận cũng không thể rời xa anh nữa. Vân Tú mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy hắn. Sau một lúc, Dương Tuấn Vũ nói. Em có phải cũng đang nghi vấn giống anh không? Đúng vậy, không thấy có manh mối nào của tên lão nhất cả. Sự biến mất của đống quặng đã chứng tỏ hắn còn sống và đã liên lạc với đồng đội vận chuyển đi rồi. Không biết bọn chúng là tổ chức nào nhỉ? Anh cũng cảm phục hắn đã dùng suốt 10 năm để đào rỗng cả một hòn đảo lớn như vậy, chúng ta có lẽ đang chỉ vét thức ăn còn sót lại thôi. Cái này cũng không trách ai được. Chúng tìm ra trước thì hưởng trước thôi. Anh có nghĩ chúng quay lại không? Anh nghĩ rất có khả năng. Bọn chúng chắc chắn cũng biết là còn quặng, tội gì mà lại bỏ phí đồ quý hiếm như vậy. Thiên thạch không phải rơi đầy đường như sỏi đá a? Nhưng tại sao chúng lại không cho người ở lại canh gác nhỉ? Nếu là em thì em sẽ mang thêm thật nhiều người tới khai thác, sau đó đợi tàu chở hàng tới sẽ vận chuyển đi, như vậy không phải sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn sao? Đây cũng chính là điều mà anh thắc mắc. Nhưng dù thế nào thì những mẩu quặng từ trường này cũng sẽ được dùng để sản xuất vũ khí và đạn dược, trong khi hòn đảo này rõ ràng là thuộc quản lý của chính phủ Việt Nam. Ai, nước ta lại bị đào trộm tài nguyên rồi. Em nghĩ đến một khả năng hơi vô lý. Em nói đi, anh luôn thấy em luôn nghĩ ra thứ rất hợp lý đó chứ. Vân Tú được hắn khen cô vui vẻ hôn trụt một cái, sau đó cười nói. Em nghĩ là bọn chúng đã vận chuyển quặng đi hết thật, nhưng chắc chắn vẫn có người ở lại trên đảo này, chẳng qua là chúng ta không biết họ nấp ở đâu. Nếu như vậy sẽ có ba khả năng. Một là chúng đang ở trên đảo thì nhận thấy có người xâm nhập, vì thế bọn chúng lựa chọn trốn đi quan sát. Sau đó lại thấy chúng ta không tìm kiếm nhiều mà đột nhiên trèo lên núi đảo, sau đó quặng rơi ra như nước. Chúng muốn đợi chúng ta thu hoạch xong, đang mệt mỏi sau đó nâng tay trên. Hai là chúng đã bị cái gì đó thịt hết rồi. Cái này hơi kinh dị, thịt được cả một đôi quân mà không để lại bất cứ dấu vết gì thì là quái vật rồi. Ba là chúng đang đi tìm cái gì khác mà không chú ý đến chúng ta. Mà chúng ta đào chan chát cả tháng, kết hợp với vụ sập núi mà bọn chúng cũng không đi ra chứng tỏ chúng đang ở rất xa không nghe thấy cái này có thể loại được, vì đảo này không lớn đến mức không nghe thấy gì. Hoặc chúng đang mắc kẹt ở đâu đó không ra được. Em thấy trường hợp thứ ba là hợp lý hơn cả. Vì rõ ràng tên lão nhất này trước đó đột nhiên mất tích, sau đó để người của hắn nhẹ nhàng đi hết, công sức bắt người bao nhiêu năm còn chưa tận dụng để khai thác hết sao hắn nỡ để họ đi được. Vì vậy rất có thể hắn đã mắc ở đâu đó, rồi người của hắn lần theo ký hiệu hắn để lại muốn tới đó giúp đỡ nhưng tất cả cũng mắc kẹt luôn. Tuy vẫn còn nhiều chỗ chưa hợp lý nhưng mà Vân Tú đã nói được những điểm rất mấu chốt rồi. Dương Tuấn Vũ hỏi Triệu Cơ. Em có quét được nơi nào bất thường như cô ấy nói không? Khi trước em bị từ trường làm ảnh hưởng đến khả năng dò tìm và phân tích, hiện nay lõi quặng đã bị vô hiệu hóa nên em đã quét được đại khái bản đồ của hòn đảo này rồi. Đúng là có một nơi có điều bất thường. Nơi đó có một nguồn năng lượng khá kỳ lạ. Có thể nó là nguồn gốc của sự lạnh hóa nước biển nơi đây. Chương 190, phát hiện bất ngờ. Dương Tuấn Vũ nhanh chóng ra lệnh cho Hoàn Tờ giữ vững đội hình, sẵn sàng chiến đấu. Còn hắn và Vân Tú thì tiến vào thăm dò tình hình. Vì không biết đội địch có bao nhiêu người nên hắn không thể cứ để quân của mình mù quáng lao đầu vào chỗ chết được, đám người này khó khăn lắm hắn mới thu phục được, hắn đang rất thiếu người. Vì vậy hắn quyết định làm trinh sát dẫn đầu. Sau khi đi được khoảng 5 km, họ bắt đầu tiến nhập sâu dần vào lòng đất, nơi này chính là một cái động tự nhiên. Vách và chân động đều phủ đầy thạch nhũ, khi được đèn chiếu vào thì hiện lên rất đẹp. Nhưng họ không có thời gian để ngắm nhiều. Dưới chân là đường đi vẫn còn ẩm ướt, trơn trượt, khá khó di chuyển. Nơi đây khi thủy triều rút đi sẽ lộ ra cái động này, cũng may hôm nay không phải là ngày trăng tròn, nước chỉ ngang mắt cá chân. Nhưng càng đi xuống thì càng sâu, nước đã ngập dần đến ngang bụng rồi. Cứ đi tiếp thế này thì sẽ thành lặn mất. Hắn cũng không phải đợi lâu, mực nước rất nhanh vượt quá đầu mấy mét. Hai người cùng nhau tiến hành lặn, hai người lấy từ trong túi đổ ra những dụng cụ cần thiết. Khi có thứ để hỗ trợ thì tất nhiên không cần phải nhịn thở mà lặn làm gì rồi. Nhưng càng bơi xuống nhiệt độ càng lạnh giá, sau đó họ đến một cửa động. Nơi này được trang hoàng rất đẹp. Có người ở đây. Rồi họ đột nhiên nhìn thấy một thứ rất sáng rất chói mắt. Vân Tú rất nhanh bị nó hấp dẫn, cô nhấc chân chạy đến, đôi tay vươn ra khi sắp chạm vào thì Dương Tuấn Vũ đã kéo nhanh cô lại. Hắn cũng không rõ vì sao nhưng chiếc cung này vô cùng nguy hiểm. Nhìn xung quanh thì rõ. Khi Vân Tú được hắn kéo ra, tinh thần tỉnh táo lại một chút, cô không dám nhìn vào thứ ánh sáng đó nữa mà quay sang chỗ khác. Nhưng cô nhìn thấy chuyện gì thế này? Nơi đây có khoảng 50 người bị đông cứng lại thành tượng, nếu không phải họ còn mặc quần áo vải thì cô đã nghĩ đây là những tác phẩm điêu khắc rồi. Dương Tuấn Vũ hỏi Triệu Cơ. Em có nhận ra nó là thứ gì không? Là một cây cung chứa nguồn năng lượng cực mạnh nhưng không thuộc về thế giới này. Em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn. Nếu nó phát ra năng lượng thì chúng ta cũng sẽ giống như bọn họ. Anh thì lại cảm nhận được một cảm giác rất thân thiết, tuy vô cùng mờ nhạt nhưng như đã gắn bó từ lâu vậy. Nhưng nó lại không thuộc về anh. Anh chẳng hiểu gì hết. Em nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ừm, đi thôi. Dương Tuấn Vũ đang kéo tay Vân Tú đi khỏi thì đột nhiên hắn nhìn lóe lên một thứ gì đó rồi đột. Nhiên ngất đi. Anh mau tỉnh lại đi. Anh ơi. Dương Tuấn Vũ nghe thấy tiếng gọi rất quen thuộc. Hắn cố gắng hết sức mở đôi mắt của mình ra. Anh tỉnh lại rồi. Anh làm em lo lắm biết không, hụ hụ. Dương Tuấn Vũ choàng người dậy nhưng toàn thân như thoát hết lực. Hắn chỉ có thể vận động rất hạn chế. Đưa tay lên vỗ vỗ lưng cô, hắn nói. Anh không sao. Chỉ hơi mất sức chút thôi. Chuyện lúc tối đó là sao? Em không có bị thương chứ? Khi đó anh đã thấy đột nhiên nước trở lên dao động rất mạnh như có một quả tên lửa lao thẳng đến vậy. Anh tưởng mình đi đời rồi chứ? Em không sao. Chỉ là khi tỉnh lại thì đã ở trên mặt đất rồi. Ừm, không sao là tốt rồi. Rốt cuộc thứ đó là cái gì chứ? À, cái động đó em có quay lại xem chưa? Em có quay lại rồi, nhưng nó đã sụp đổ hoàn toàn, không còn thứ gì khác nữa. Cái cung đó cũng biết mất rồi. Em cũng không dám xuống đó tìm. Ừm, nên cẩn thận như thế là tốt. Triệu Cơ cũng đã trả lời thắc mắc cho hắn rồi, cô vừa nói. Hiện tại chiếc cung đó khả năng đã biến mất. Nhiệt độ nơi đây đã cao hơn lúc trước khi đến 10 độ rồi, và hiện vẫn còn đang tăng lên, dự kiến sẽ bằng với mực nước bên ngoài. Ai đã lấy nó? Khi anh ngất đi thì em cũng bị ngắt kết nối, vì vậy không biết ai lấy cái đó đi, nhưng hình ảnh mà anh nhìn thấy trước khi ngất có lẽ là một người. Một người? Đúng vậy, em cảm nhận được sự sống, và qua hình ảnh quay chậm đã có thể nhìn được một chút quần áo. Tốc độ quá nhanh, không phân biệt được là ai, nam hay nữ. Như vậy có thể nắm chắc người đó đã cướp đi cây cung rồi. Nhưng mà đúng là chỉ hắn ta mới có đủ khả năng mang báu vật đó đi. Có lẽ người đó không có ác ý, ít nhất là không làm hại hai người. Ừm, kẻ đó mà muốn giết chúng tôi thì không khác gì giết hai con kiến rồi. Ai? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân A. Chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi, mọi vỏ bọc và bí ẩn ở đây tạm thời không còn gì để tìm kiếm nữa rồi. Đúng vậy, mà em đã chụp lại hình ảnh của cây cung và những kẻ bị đông cứng rồi chứ?
Đã chụp được, nhưng hình ảnh cây cung này quá sáng nhìn không rõ.
Không sao, có hình ảnh đại khái là được rồi. Những kẻ kia có huy hiệu của băng soi xám.
Ồ, bọn chúng đúng là mũi chó mà, ở đây cũng lần ra được.
Mà sao chúng có nhiều người không tự đào mà lại bắt cóc người khác đến đây đào nhỉ?
Em nghĩ đó chỉ là một cái cớ tiện lợi thôi.
Tên lão nhất đó có lẽ được giao nhiệm vụ tận dụng những người này lao động công ích, đồng thời dạy dỗ, tẩy não để sau này họ gia nhập tổ chức. Nhưng nào biết được một ngày đẹp trời cái động đấy có thể bị sụp một chút lộ ra cửa động, hắn hiếu kỳ đi vào xem, sau đó bị vẻ hấp dẫn của cây cung mê hoặc, rồi chạm vào và thành tên Hải Sơ Man. Còn những kẻ đáng nhẽ nên gia nhập sói xám thì chúng lại tự ý rời đi mất. Điều này cũng giải thích được vì sao lần trước bọn chúng hợp tác cùng một lúc tấn công và bắt cóc người nhà của anh.
Sao em lại nói vậy?
Vì dù sao mấy tên này cũng là đào tạo suốt 10 năm trời, giờ lại muốn lập một cái băng đảng riêng, tâm huyết ấy tất nhiên bọn chúng sẽ tìm cách lôi kéo, sau đó đồng hóa chúng vào tổ chức rồi.
Em nói rất hợp ý anh.
Chứ không phải anh vừa thắc mắc à?
Anh thử xem em có biết suy luận không thôi.
Giờ thì biết rồi.
Em cũng không còn kém anh bao nhiêu nữa.
Nếu Triệu Cơ mà có cơ thể thì giờ này đôi môi đã bĩu lên rồi.
Dương Tuấn Vũ thoáng giải thích lại cho Vân Tú. Sau khi cô hiểu rồi thì rất nhanh hai người tập hợp lại với nhóm đoàn tờ, cả đội tích cực vận chuyển suốt một ngày mới đem hết số quặng lên thuyền được.
May mà họ cũng tính trước nên đã thuê 3 chiếc thuyền đánh cá cỡ lớn rồi.
Vân Tú nhìn lại, cô nói.
Lũ cá mập cũng đã không thấy đâu nữa rồi.
Không lẽ chúng cũng bị mê hoặc bởi chiếc cung đó?
Dương Tuấn Vũ lắc đầu nói.
Anh không nghĩ như vậy.
Chúng không có vẻ gì là mất đi lý trí cả.
Nếu chúng bị mê hoặc thì đã thành những tảng đá rồi.
Ừm. Thế thì thật kỳ lạ.
Sao chúng lại đi hết cả rồi?
Ồ, còn cả những xoáy nước lớn nữa, cũng không thấy đâu nữa.
Chuyện này đúng là rất kỳ quái.
Anh cũng không rõ là vì sao nữa.
Cũng chính vì vậy anh mới yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi.
Ai mà biết lần sau kẻ đó có tới nữa không?
Lần này có thể chỉ là chút cảnh cáo chúng ta thôi.
Rất có thể nơi này còn tồn tại một bí mật gì khác mà hắn không muốn cho ai biết. Hơn nữa khi chưa có đủ khả năng thì dù có báu vật cũng không nên nổi lòng tham.
Anh không muốn giữ nơi đây làm căn cứ à?
Trước thì anh cũng nghĩ là có thể, nhưng bây giờ em nhìn xem.
Vân Tú thấy hắn nói vậy thì cũng nhìn lại, cô chợt hiểu ra lý do.
Thì ra đảo này đã không còn lạnh nữa, làm cho nước biển cũng tăng nhiệt độ, hiện tượng khúc xạ cũng đã biến mất rồi.
Hòn đảo này đã bị lộ diện, như vậy thì chẳng mấy chốc nữa nó sẽ bị quân đội nhà nước quản lý.
Ừm. Chính là như vậy, chưa kể các hàng rào bảo vệ tự nhiên như xoáy nước và cá mập cũng đã biến mất. Nơi này đã không còn là nơi thích hợp nữa rồi.
Với lại căn cứ trên núi rất lớn, chúng ta còn chưa sử dụng, dù có tiền cũng không nên lãng phí quá.
Vâng.
Vân Tú ôm thắt lưng hắn, đầu ngả vào lồng ngực rắn chắc, hai người cùng nhìn những con sóng xa xăm.
Ở một nơi khác, có hai kẻ đang đứng trên một hòn đảo trôi nổi giữa biển khơi.
Người phụ nữ nhìn về phương hướng đảo nước mặn, sau đó nói.
Cảm ơn anh đã bảo vệ cây cung đó cho tôi.
Nhưng không ngờ nó lại bị những kẻ khác tìm thấy. May mà tôi cảm ứng được nên mới không gây ra thêm tai họa.
Chuyện nhỏ thôi.
Những kẻ tham lam đó có muốn cũng không đủ sức mà lấy.
Cũng đúng, nhưng vì sao cô không giết hết những kẻ ở trên đảo đó đi, đặc biệt là đôi trai gái đó?
Lạm sát người vô tội không phải là quan điểm sống của tôi.
Cô quá nhàm chán rồi.
Anh không có quyền ra lệnh cho tôi.
Chỗ này đủ để trả công rồi chứ.
Cô ném cho hắn những viên đá sáng lấp lánh.
Nếu Triệu Cơ ở đây thì sẽ thốt lên kinh ngạc.
Đây là những viên đá năng lượng cấp A.
Nắm những viên đá trong tay, người đàn ông cười thỏa mãn, hắn gật gù.
Không ngờ cô lại còn những viên đá cấp cao như vậy.
Không uổng công tôi đã sắp xếp cho nó hấp thu năng lượng bao nhiêu năm như vậy.
Không còn chuyện gì nữa.
Tôi đi đây.
Cô thật không muốn tham gia buổi dạ hội với tôi sao?
Tôi không rảnh rỗi như anh.
Cô vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ?
Vẫn nhớ tên đó sao?
Không phải chuyện của mình thì đừng nên tò mò.
Nói xong câu đó. Người phụ nữ rất nhanh chóng biến mất.
Hắn lắc đầu, nhếch môi cười rồi cũng biến mất.
Dương Tuấn Vũ khi về đã ngay lập tức chuyển những mẩu quặng này xuống căn cứ.
Nhưng do số lượng quá lớn, hắn đành phải đào tung mảnh đất hoang giấu xuống những phần còn lại.
Suốt quãng thời gian này Dương Tuấn Vũ lao đầu vào tinh chế toàn bộ số vỏ và lõi quặng.
2 tháng rất nhanh qua đi, 30 tấn quặng đã được hắn tinh chế còn lại 700 kg, còn lõi quặng cũng được tinh chế thành 200 kg đúng như dự tính của Triệu Cơ. Hắn cho tất cả những hợp kim này vào một thùng hàng được làm bằng vật liệu cách tử. Sau đó bắt đầu chế tạo những vũ khí mới.
Loại vật liệu mới này vừa có khả năng làm nhiễu, vừa có độ bền và sức dẻo cao hơn vật liệu thông thường gấp 2 lần. Tất cả hết 3 tháng thời gian, hắn chỉ rèn và rèn. Việc rèn đã thay đổi cơ thể hắn không ít. Từ một kẻ mặt mày trắng trẻo đã phủ lên một làn da màu đồng khỏe mạnh, những cơ bắp cũng được huấn luyện vô cùng dẻo dai, khỏe khoắn. Chỉ số sức mạnh cũng đã được tăng thêm 3 điểm. Hắn đã đạt được 70 điểm, tức là mức cuối cùng của tử tước, vịt. Đúng là lao động chăm chỉ sẽ đem lại cho người ta những thành quả ngọt ngào. Những thiết bị, vũ khí lần lượt được ra lò. Chương 191, Kỳ. Bộ trang bị mà hắn hứa với Vân Tú được hắn làm xong đầu tiên, bao gồm cả những thiết bị sử dụng hợp kim mới, và cả những thiết bị. Đôi bông tai hình hoa tuyết, có khả năng phá sóng theo dõi, làm nhiều hệ thống thiết bị điện tử trong vòng 50m. Bộ quần áo giáp đen, đảm bảo khi cô mặc vào sẽ như một nữ quỷ xinh đẹp hút hồn. Tất nhiên, nó phải có tác dụng chống đạn và khả năng hoạt động cũng rất linh hoạt, trọng lượng cũng không lớn, chỉ tầm 15kg. Tương tự là bộ giáp tay, giáp chân được làm thành một chỉnh thể với bộ giáp. Và chiếc dao găm được hắn làm nhìn rất đẹp mắt. Lưỡi dao cực sắc bén, uốn lượn mềm mại, nhưng đảm bảo chém đá như chém bùn, phần tay nắm được khắc hình con nhện trên nền đen, những phần còn lại đều được làm bằng hợp kim của vàng, tuấn và titan. Nhưng Dương Tuấn Vũ khi đưa cho Vân Tú những trang bị này hắn cũng nói thẳng. Những thứ bên ngoài như thế chỉ để hỗ trợ thêm thôi, em không nên phụ thuộc vào nó quá nhiều. Tất cả phải phát triển sức mạnh tự thân. Hiện tại em chỉ mới đạt được mức nam tước 61 điểm, còn cần phải nỗ lực nhiều lắm. Anh không bắt em đuổi kịp anh nhưng càng ngày chúng ta càng phải đối mặt với nhiều kẻ thù mới, em cần học cách tự sinh tồn. Vân Tú cũng không muốn hắn luôn phải lo lắng cho cô mỗi khi chiến đấu, vì những kẻ như nguy hiểm như lũ vạm ải và cô gái đỏ dịt kia tấn công hắn giữ an toàn cho mình đã khó, lại còn bị phân tâm thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dương Tuấn Vũ cũng không bỏ mặc những người đi theo mình, hắn chế ra cho Vũ Tuấn Phong một bộ dao mổ siêu sắc bén, kết hợp với môn võ luyện tập thiên về sự khéo léo, chính xác và tốc độ cao sẽ giúp hắn vừa chữa bệnh tốt lại vừa làm một tên sát thủ cực kỳ nguy hiểm. Dr. Ghost cũng chính là hy vọng khi chiến đấu hắn sẽ như một bóng ma vô hình lấy mạng đối thủ. Hoàn thờ cũng được hắn làm cho một chiếc dao cắm, một bộ giáp tay, một chiếc dịu lớn. Ưu thế của tên này chính là sức mạnh thể chất trời sinh và khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí đa dạng. Còn về phía mình Vũ Tuấn Phong vẫn chưa biết làm cái gì nữa. Hắn muốn trước hết nâng cao sức mạnh. Sau đó chỗ hợp kim tinh luyện còn lại sẽ để sản xuất đạn dược và thiết bị làm nhiễu. Thời điểm đầu tháng 9, cũng là lúc căn cứ mới được đội xây dựng án phạ bàn giao. Tổng diện tích các tầng lên đến 200.000m². Nơi đây đã được cải tạo thành một căn cứ quân sự rèn luyện được tối đa 5.000 người. Tất cả các thiết bị nhanh chóng được chuyển đến nơi đây. Vũ Tuấn Phong cũng đã có phòng nghiên cứu với các thiết bị mà hắn mong muốn. Nơi đây cũng là nơi chữa thương cho các chỉ huy và quân lính. Khu luyện tập dành riêng cho đội ngũ chỉ huy cũng đã được lắp các loại máy từ thế hệ thứ nhất tới thế hệ thứ ba, mới nhất. ZG và Hoãn Tở sẽ tập dàn máy thế hệ đầu với các môn võ được phát triển riêng cho từng người. Lý Sệ và Dương Tuấn Vũ sẽ tập luyện ở thế hệ máy thứ nhì và thứ ba. Mỗi cấp độ máy này tương ứng với các mức sức mạnh của mỗi người. Chỉ khi nào đột phá mới được tập thế hệ tiếp theo. Thế hệ máy thứ ba mà Dương Tuấn Vũ chuyển về là thế hệ máy hỗ trợ rèn luyện năng lượng. Rèn luyện năng lượng. Thực ra được Triệu Cơ hình dung là một loại sức mạnh vô hình trong cơ thể người, nó sẽ giúp cường hóa các chiêu thức. Ở Trung Quốc gọi là nội công, khí công. Ở Nhật Bản được gọi là trạ cơ dạ. Còn Triệu Cơ thì gọi nó là ki. Con người sinh ra đã có ki, nhưng ki rất ít, càng trải qua luyện tập sẽ càng có lượng ki dồi dào. Ki có rất nhiều thuộc tính, nhưng nó lại là bẩm sinh và không thay đổi được. Ki có thể cảm nhận được khi con người ta đủ mẫn cảm và có thể nhìn thấy được khi lượng ki được phóng xuất ra. Khi được kết hợp từ năng lượng tinh thần và năng lượng thể chất. Năng lượng tinh thần là bẩm sinh, chúng ta cũng có thể rèn luyện được nhưng rất hạn chế. Chính vì vậy mọi người đều đi theo con đường rèn luyện thể chất là chính. Trừ hệ tín ngưỡng như các giáo hoàng, tu sĩ, họ lại phát triển chủ yếu là sức mạnh tinh thần. Có rất nhiều loại ki trên thế giới, hầu như không ai giống ai cả. Ki cơ bản nhất được phân chia theo ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Ngoài ra còn có các hệ. Hiếm như, phong điện xét tốc độ không gian thời gian. Tuy vậy không phải cứ hệ hiếm là mạnh mẽ hơn các hệ khác. Như hệ kim, họ có thể điều khiển được các nguyên tố kim loại. Nếu những người này luyện tập đến một mức độ cao nhất họ có thể tận dụng tất cả môi trường xung quanh, nơi đâu không có kim loại chứ. Thậm chí là hồng cầu, máu, cũng có nguyên tố sắt. Thử tưởng tượng nếu người đó vây tay một cái tất cả các tế bào máu của bạn bị phá hủy thì bạn còn sống nổi không? Tất nhiên, nó là vô cùng khó khăn. Thậm chí còn chưa có ai có được sức mạnh như vậy được biết trên trái đất và các hành tinh mà con người đã tới ở thế kỷ 22. Dương Tuấn Vũ khi nghe Triệu Cơ nói ra bí mật này thì ngây người rất lâu. Con nó lại giống như chuyện tiên hiệp rồi. nhưng Triệu Cơ nhanh chóng phủ định. Tiên hiệp là con đường tu tiên, tức là tu luyện để trường tồn với trời đất. Còn luyện tập kỳ đến mức tối đa thì sinh vật vẫn chắc chắn sẽ chết. Tuy vậy nó cũng có tác dụng kéo dài tuổi thọ, người ta tính toán rằng có thể sống đến 300 tuổi. Sống nhiều mà cô đơn thì cũng vô dụng, hắn không cần như vậy. Đôi khi chỉ cần sống vừa đủ để cùng người thân trải nghiệm những niềm hạnh phúc bình dị là đã mãn nguyện rồi. Dương Tuấn Vũ cũng không giấu kiến thức này, hắn tập hợp Elise, ZG, hoán tớ lại và phổ biến cho họ. Ai cũng rất lâu mới tiêu hóa được thông tin này, như thế họ lại có thêm động lực để luyện tập rồi. Mức độ điên cuồng đã được bật lên gấp đôi. Vậy làm thế nào để cảm nhận được kỳ? Anh ngồi xuống thiền, sau đó ở trạng thái vô minh, không nghĩ bất cứ thứ gì, thì anh sẽ cảm nhận được nó. Dương Tuấn Vũ nghe lời cô, sau đó ngồi xuống tĩnh tâm. Hắn cứ ngẩn người mất tròn một ngày mới cảm nhận được tia kỳ đầu tiên, nhưng sự vui mừng đã làm hắn thoát khỏi trạng thái này. Quá khó rồi. Dương Tuấn Vũ ngán ngẩm. Không phải quá khó mà anh có nhiều tạp niệm trong đầu. Anh thiền cái gì mà toàn nghĩ về các cô gái mà anh quen vậy? Em còn tưởng anh sẽ ngồi mọc rễ cũng không tìm ra được kỳ chứ. Ai ngờ anh vẫn còn may mắn như vậy. À thì nghĩ về những cô gái anh sẽ cảm thấy rất thoải mái, như thế không phải tĩnh tâm à? Tất nhiên là không rồi. Sao em lại quên mất cái môn thiền này chứ ba? Từ bây giờ anh phải ngồi thiền, thiền và thiền. Cho tới khi chỉ cần nhắm mắt vào là cảm nhận được kỳ. Như vậy anh mới có thể rèn luyện được nguồn năng lượng này. Vậy không phải là muốn lấy mạng anh sao? Chắc chắn là em còn cách khác đúng không? Không có đâu. Em còn đang lo lắng không biết mình có chọn nhầm chủ nhân không đây. Sao em lại gặp một tên háo sắc như anh chứ? Được rồi. Đừng phàn nàn nữa. Anh tập là được chứ gì? Mà em không thể tiết lộ cho anh một chút anh có loại kỳ nào sao? Chắc chắn là em biết. Đúng là em biết, nhưng loại kỳ của anh quá thủi bắp nên em không nên nói ra thì hơn. Em đừng đả kích anh nữa mà. Được rồi. Em không nói kỳ của anh thì cũng nói kỳ của những người khác được chứ. Như Vân Tú, ZG, Hunter, Doji. Kỳ chỉ lộ ra khi chủ nhân nó có khả năng kích hoạt mà thôi. Elise, ZG, Hunter còn chưa có khả năng kích hoạt nên em không biết. Còn Doji thì cô ấy còn chưa sử dụng kỳ. Mạnh như vậy còn chưa dùng kỳ. Đúng vậy, có thể loại kỳ của cô ấy một khi kích hoạt sẽ làm Doji mất khống chế, hoặc là ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh. Ừm. Tất cả chỉ là phỏng đoán thôi. À có tên. Vàng ai đội trưởng cầm lưới hái đó đã sử dụng đến kỳ của hắn. Là gì vậy? Blue Passion, máu độc. Ồ thì ra kỳ có thể triệu hồi ra như thế. Đúng vậy, kỳ có thể biến đổi thành nhiều loại hình thái, nhưng mỗi người chỉ quen dùng một vài. Loại chính mà thôi. Tên đó chính là biến kỳ thành một chiếc lưới hái. Đỏ dịt quá biến thái rồi. Cũng chưa chắc, tuy kỳ còn chưa xuất ra nhưng mà cô ấy lại sử dụng viên đá năng lượng cấp C đó. Cấp C cơ à, bảo sao khủng bố vậy? Thôi anh đừng lãng phí thời gian nữa. Em chỉ sợ mấy năm anh cũng chưa bước vào được con đường rèn luyện kỳ mất. Dương Tuấn Vũ đúng là rất e ngại khả năng này xảy ra. Hắn cũng biết điều mà ngậm mồm vào mà tập thiền. Và đúng là thiền đã khiến hắn phí không ít thời gian, nhưng nó là bước nhập môn bắt buộc. Tuy nói là tập trung để thiền, nhưng hắn vẫn không bỏ bê thời gian luyện tập nâng cao sức mạnh thể chất và hấp thu năng lượng mặt trời. Thời điểm này hắn đã bước vào lớp 12 rồi. Hắn cũng muốn có những kỷ niệm đẹp với đám bạn cấp 3 này, nên thời gian dành cho việc trường lớp tăng lên không ít. Dương Tuấn Vũ năm nay đứng ra làm lớp trưởng lớp 12A. Thành tích toàn bộ các môn đều đạt điểm xuất sắc sẽ giúp hắn nhận được tấm bằng tốt nghiệp đẹp đẽ. Kiếp trước hắn có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế. Trường học sau kỳ nghỉ hè đã làm toàn bộ học sinh đều trợn mắt. Không ít kẻ đã chạy ra cổng trường xem mình có đi nhầm chỗ không, nhưng ba chữ Vĩnh Hà Nhất To Tướng được điêu khắc chạm trổ rồng bay phượng múa đã đập thẳng vào mặt họ. Làm tất cả ngẩn ra. Sau đó không biết ai đã hét lên đầu tiên khởi động làn sóng gáo rú ầm ĩ. Dương Tuấn Vũ nhìn sân trường lát gạch đỏ 80 phân, những bồn cây cũng được trồng các loại cây cảnh mới, còn có riêng một vườn hoa rất đẹp. Những dãy nhà 6 tầng hoàn toàn mới cùng với đủ loại thiết bị, bàn ghế, bục giảng, bảng phốc mài cả trắng, hệ thống máy chiếu hiện đại được kết nối với máy tính có mạng Internet tốc độ cao. Ký túc xá cũng được nhà trường xây lên đến 15 tầng. Trong các phòng đã có đủ điều hòa, bình nóng lạnh. Máy lọc nước, hệ thống quạt treo tường và quạt trần. Nhà ăn cũng được mở rộng gấp 3 lần, hệ thống nhân viên nấu nướng cũng được Dương Tuấn Vũ cử từ nhà hàng Tuyết Tiến đến. Vừa nấu ăn ngon lại đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh. Dự là sẽ có không ít học sinh béo phì. Sân khấu chuyên được tổ chức hội nghị cũng đã được lắp hệ thống loa đài, đèn chiếu không khác gì sân khấu của các cuộc thi âm nhạc hàng đầu cả nước. Tiền. Dương Tuấn Vũ không thiếu. Ngay khi nguồn tiền tập đoàn Vũ Xoa ẩn chuyển đến hắn đã đầu tư xây dựng lại trường. đã giúp thì giúp cho chót. Nhưng có lẽ hình như giúp hơi quá đà rồi. Cứ nhìn đám bạn như lũ điên này là đủ biết. Chương 192, Đồng Quán và Hoành Viễn. Chu Mập khoác vai Dương Tuấn Vũ cười nói. Mày định mang tất cả tiền đi làm từ thiện à? Kiếm tiền là để tiêu mà. Mày nghĩ xem nên tiêu cái gì thì đúng. Ừm, tao chỉ ăn ké của mọi người thôi cũng thành tỷ phú rồi. Sao mày không cho tao được chuyển nốt chỗ cổ phần đó cho những giám đốc khác? Tao thấy mình vô dụng quá, cũng chẳng có mặt mũi nào mà nhận tiền. Tiền không quan trọng là tao coi trọng đứa bạn như mày. Được rồi. Anh em mình cũng chẳng cần phải khách sáo làm cái gì. Đi, lát nữa ăn cơm tao mời. Ok. Có tiền nhưng cảm giác được ăn ké vẫn rất thích. Hai người khoác vai nhau cười ha hả đi tới căng tin trường. Khi đang ăn, Chu Mập nhớ đến cái gì vội nói. Tao vừa nghe được tin đám Hoành Viễn, Đồng Quán muốn tìm mấy đứa đi gây sự đấy. Bọn nó chắc sống nhàn quá hóa điên rồi. Tao cũng suýt mất sự tồn tại của chúng nó rồi. Nói một chút xem có gì hay. Thì lại mấy trò vớ vẩn thôi. Từ lúc lớp trưởng mất tích, tên Đồng Quán này rất nhanh chuyển hướng sang em gái mày. Nhưng mà cô ấy không thèm nhìn con rồi đấy một cái, cứ nhìn cái vẻ mặt thất bại thảm hại của hắn là tao lại muốn cười thật lớn. Gì? Sao tao không thấy em gái tao nói gì? Tuyết Yên có thèm để hắn vào trong đầu đâu, cô ấy bận rộn vậy mà, hết học ở trường lại tất bật đi học thêm lớp diễn xuất. Cô ấy trụ được đến giờ tao cũng phải nể phục từ đáy lòng. Ừm, với tính cách của Mai Mai thì đúng là cả nhìn hắn một cái cũng không. Chính là như vậy nên hôm nay bọn nó muốn chặn Tuyết Yên lại, hình như là muốn tặng hoa tỏ tình hay sao ý. Chắc chắn vẫn sẽ có kết quả như mọi khi rồi. Ai cũng biết như vậy, nhưng hắn muốn tìm mấy tên côn đồ trêu em gái mày, sau đó nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lại còn có kẻ ngây thơ như vậy. Ai biết nó ăn phải cái gì nên bị kích thích. Để lát nữa tao cho chúng nó nằm hết. Nhớ cho tao đánh vài cái cho bó ghét. Ok. Lát nữa đi theo tao. Hai người cùng nhau bàn bạc kế hoạch tâm hiểm, thi thoảng lại cười đầy mờ ám. Tiếng chông kết thúc buổi học vang lên, Dương Tuấn Vũ cùng Chu Mập nhanh chóng thu xếp sách vở và lẩn đi rất nhanh, sau đó bám theo đám Hoành Viên, Đồng Quán. Bọn chúng có tất cả 8 đứa, 6 tên đội mũ len trùm kín mặt chỉ lộ ra 2 con mắt, nhìn rất giống lũ cướp ngân hàng. Khi bọn chúng tản ra để thực hiện kế hoạch thì Dương Tuấn nhanh chóng đánh gục một tên đi cuối rồi cướp lấy cái bịt mặt đeo lên. Tên ngất này bị mập mạp trói ném vào một bụi cây. Hắn cứ đi theo 5 tên còn lại, một tên cầm đầu trong lúc đợi Mai Tuyết Yên đi tới, rảnh rỗi nói. Cô em Mai Tuyết Yên này càng ngày nhìn càng ngon lành, chỉ tiếc là bị tên khốn Đồng Quán ngắm rồi. Trước đó có công chúa Diệp Minh Châu hắn cũng hớt, Hoành Viễn tưởng sẽ được tán em Tuyết Yên, không ngờ vẫn bị tên Đồng Quán tránh mất. Chắc nó cay lắm nhưng không làm gì được. Cái loại chỉ biết cun cút đi theo nịnh nọt như nó tao ghét nhất, sợ rằng Đồng Quán muốn chơi bạn gái nó cũng dâng lên ấy chứ. Chắc chắn rồi. Làm đàn ông mà không có tự trọng thì chỉ nên mặc váy thôi. Dương Tuấn Vũ nghe mấy tên này mèo chêm mèo dài đuôi thì thầm khinh bị không phải chúng mày cũng bị nó sai như sai cún sao. Chẳng qua đúng là thằng Hoành Viễn này rất giỏi luồn túi, mặt lúc nào cũng hớn hở, nhưng chính những kẻ như vậy mới là đứa nguy hiểm nhất. Trước mặt thì cười nhưng sau lưng cầm dao, không còn giá trị là hắn sẵn sàng vứt bỏ ngay. Rồi Mai Tuyết Yên cũng như mọi ngày đi qua con đường này, nơi này hơi vắng người, nhưng cô vẫn chọn đi qua vì tiết kiệm được nhiều thời gian và bây giờ cũng đang là 3 ngày nữa nên cô không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy đến với mình. Nếu lúc trước thì cô còn có đám vệ sĩ là báo đêm bám theo, nhưng hôm nay Dương Tuấn Vũ hạ lệnh cho bọn họ không cần tới, hắn sẽ giữ nhiệm vụ bảo vệ em gái. Vì thế mới có màn kịch này, chứ không thì mấy tên này không đủ để đám lình đánh thuê làm nóng người. Mai Tuyết Yên thì không biết gì cả. Cô vẫn đang vừa đi vừa nghĩ lời thoại của bài kiểm tra diễn xuất sắp tới. Đang đi đến một ngã rẽ thì đột nhiên có 6 tên trùm mũ đen chạy ra chắn đường. Tên cầm đầu nói. Cô em, có gì mau mau nộp hết ra đây cho anh để tránh bị đòn đau. Tôi làm gì có tiền. Các anh giữa ban ngày ban mặt mà dám chặn đường cướp của ạ. Có tin tôi hét lên không? Cô em đừng nhiều lời. Mấy cái lời thoại cũ rích ấy chỉ có tác dụng trong phim không có tác dụng ngoài đời thật đâu. Bọn anh chọn nơi đây hành động là có tính toán hết rồi, em hét nát họng cũng không có ai tới giúp đâu. Mai Tuyết Yên đang đợi nhóm báo đêm đến giúp nhưng chờ mãi không thấy đâu, cô đã rất lo lắng rồi, tuy vậy cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ có như vậy kẻ cướp mới không dám làm liều vì chúng sợ cô có cái gì để dựa vào nên mới gặp cướp không sợ. Cô nói, các anh cần tiền chứ gì? Đàn ông cao lớn, mạnh khỏe mà không chịu khó đi làm, lại bày ra cái trò cướp giật này. Các anh quá kém cỏi. Anh chỉ cướp tiền chứ không muốn nghe giáo huấn đâu. Em còn chưa đủ tư cách lên tiếng dạy đời. Mẹ anh còn không dạy được anh nữa là em. Đột nhiên hắn thấy cô mừng rỡ kêu lên. Anh đến rồi. mau giúp em xử lý bọn chúng đi. Mấy tên này ngẩn ra chẳng lẽ có cứu viện, bọn chúng quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy ai. Còn chưa kịp hiểu gì thì tên đội trưởng đột nhiên thấy giữa hai chân vô cùng đau đớn, hắn rú lên ôm lấy đung quần tê ợ. Á á con khốn! Chúng mày bắt nó lại đánh chết cho tao. Mai Tuyết Yên vội vàng vừa chạy đi vừa hô. Có ai không? Cứu! Có kẻ cướp! Dương Tuấn Vũ thì đột nhiên nghe thấy cô gọi anh, hắn còn tưởng cô nhận ra mình nên gọi vậy, nhưng khi cô vội chạy đi hắn mới biết mình cũng bị em gái lừa. Hắn chật chật thầm khen em mình diễn xuất tốt. Rất nhanh hắn đuổi theo đám người kia, cô đã chạy gần đến ngã rẽ rồi. Mấy tên này đang rất hăng hái thì lại thấy cô cười tươi vẫy tay hô lớn, tay chỉ về phía mấy tên áo đen đang chạy tới. Tốt quá! Mấy anh cảnh sát, mau mau, bọn chúng ở đây. Mấy tên yếu bóng vía này nghe thấy hai chữ cảnh sát thì chưa cần biết thật hay giả hai chân đã phanh lại đầy lo sợ, chạy toán loạn. Dương Tuấn Vũ trợn mắt, như vậy cũng được. Hắn lần này đã cảnh giác hơn với cô em tinh quái này rồi nên cũng chú ý, nhưng hắn chẳng nghe thấy tiếng bước chân nào gần họ cả, và tất nhiên chẳng có anh cảnh sát đẹp trai nào tình cơ đi ngang qua đây được. Mấy tên yếu bóng vía này thắng lợi chẳng thấy đâu chỉ toàn thấy thất bại, hắn đành phải để kế hoạch diễn ra theo kịch bản nên bán đứng em gái mình một chút, hắn hô. Là giả. Không có cảnh sát đâu. Chúng mày bị đần à con à đấy lừa thế cũng tin. Mấy tên này đang hết hồn chạy nghe thấy thế thì vội dừng lại, sau đó như nghĩ tới chuyện gì, bọn chúng chửi tục mấy câu rồi tiếp tục đuổi theo. Mai Tuyết Yên chỉ luyện tập diễn xuất, nhảy và ca hát chứ cô đâu có luyện chạy. Vì thế cô nhanh chóng bị đuối sức và bị sáu tên trùm mặt quay lại. Cô vừa thở gấp vừa nói. Các ngươi muốn tiền chứ gì? Đây. Cô ném cái ví vào mặt tên đội trưởng. Nhưng tên này tay vẫn còn giữ cái đúng quần, hắn nhăn nhó mắng. Con khốn. Mày tưởng chút tiền đấy là xong chuyện à? Nếu đã không biết điều thì để anh em chúng tao giúp mày vui vẻ chút. Hắn hất hàm, năm tên còn lại nhanh chóng áp sát đẩy cô vào tường. Mai Tuyết Yên hét lên, nhưng đúng là đoạn đường này chẳng ai qua. Mấy tên trùm mũ nổi điên, đang sắp diễn giả thành thật, tay đang khống chế Mai Tuyết Yên khỏi dãy rùa, còn chưa kịp làm gì thì anh Hùng xuất hiện. Đồng quán nhanh chóng chạy tới hô. Bọn khốn, mau thả cô ấy ra. Sau đó hắn và Hoành Viễn cùng lao vào đám mũ đen. Rất nhanh hai bên xảy ra xô xát. Kịch bản đáng lẽ là đồng quán đại phát thần uy làm bọn áo đen chạy trối chết. Sau đó hắn sẽ nhận được sự cảm kích của Mai Tuyết Yên. Nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp, hắn đánh rất hăng máu, đánh rất vui, nhưng rồi dần dần nhận ra có cái gì đó sai sai. Chu Mập đang đứng ở góc rồi cầm cái ống nhòm nhìn vừa cố nhịn cười. Dương Tuấn Vũ ban đầu cũng diễn cho hắn đá vài cái, sau đó hắn túm lấy cái chân, bắt lấy cái tay làm một chiêu nhẹ nhàng vật qua lưng. Tên Hoành Viễn và đồng quán mau chóng bị hắn xử gọn. Cả hai bên mũ đen và đồng quán chẳng hiểu vì sao kịch bản sai sót. Hắn đang định nói thì bị Dương Tuấn Vũ cho ngay một cú đấm vào mồm rụng hai cái răng cửa. Hắn ôm mồm kêu đau đớn, máu đã chảy ra qua kẽ tay. Hoành Viễn có ngu cũng nghĩ ra có biến rồi, hắn thấy đồng quán như vậy thì im thin thít. Dương Tuấn Vũ cũng không để bọn hắn phải đợi lâu, hắn ra tay đánh cho mấy tên này ngất hết, sau đó buộc chúng lại thành một đoàn rồi ra hiệu cho Mập Mạp chạy ra. Tên Mập vừa chạy vừa cười chảy nước mắt, hắn chưa kịp nói thì Dương Tuấn Vũ ra hiệu thực hiện bước tiếp theo. Tên Mập nhanh chóng lấy ra rất nhiều đồ nghề. Hai người vui vẻ trang trí. Mai Tuyết Yên đứng bên cạnh trợn mắt, sau đó cô cũng thở ra một hơi. Tên anh trai hư đốn này lại. Còn mang cô ra diễn trò đây, lát nữa về phải xử lý. Nhưng chỉ mới nghĩ đến đó thì nhìn thấy những hành động của hai kẻ này, cô ha hốc mồm, sau đó ôm miệng cố nín cười. Dương Tuấn Vũ và Chu Mập nhanh chóng hoàn thành cái tác, sau đó vô ngông đứng dậy, đầu gật gù rất là tâm đắc. Chu Mập nhanh chóng thể hiện tài truyền tin của mình, hắn chụp rất nhiều ảnh lại. Sau đó dùng một ID giả đăng lên diễn đàn của trường Vĩnh Hà Nhất. Nickname, Soái Ca Quốc Dân, tôi vừa tình cờ đi ngang qua và bắt gặp cảnh này. Sau đó là vột một album ảnh đồng quán và những người bạn lên. Trong ảnh là đám đồng quán ngồi xếp thành một hàng, trên đầu cạo chọc tóc, sau đó còn dán tờ giấy đi. Lần sau cháu không dám đi trêu chọc con gái nhà lành nữa. Tôi là kẻ nịnh hót nhất năm. Tôi là con rùa đen khôn kiếp. Tôi còn không bằng con rùa đen. Ác giả ác báo. Con xin lỗi cha mẹ lần sau con không thế nữa. Hu hu. Hải hải. Trong khi mấy tên này đang ngủ ngon thì trên phọ rủm, diễn đàn, trường Vĩnh Hà Nhất nhanh chóng nổ tung, hàng ngàn lượt comment và xạ dở với tốc độ chóng mặt xuất hiện. Nhưng đợi mãi họ chẳng thấy comment nào của đám đồng quán đăng lên đính chính. Chỉ biết rằng cả 8 tên này đều xin nghỉ học 1 tháng đợi tóc mọc lên, nhưng khi đến trường tên nào tên ấy cũng cúp đôi lại. Trong số đó chỉ có tên bị Dương Tuấn Vũ giả dạng là đã thầm thấy mình quá may mắn. Dương Tuấn Vũ cũng không muốn giết hai tên đồng quán và Hoành Viễn này, vì dù sao chúng cũng là mấy tên quá yếu đuối, lại còn tuổi trẻ nông nổi. Giết mấy tên này chẳng khác gì giết gà, quá đơn giản, nhưng để xuống tay với hai đứa bạn cùng trường cũng khiến hắn đắn đo rất nhiều. Tốt nhất là làm chúng tỉnh ra, biết cái gì có thể động, cái gì không thể động vào, như thế cũng là một cách làm hay. Tuổi này bọn chúng vẫn còn ngây thơ lắm, chưa biết nghĩ, chưa biết hậu quả của những việc mình làm. Sự ghen ghét và đấu kỵ có thể làm chúng mở mắt, nhưng nếu có thể hắn vẫn quyết định cho Đồng Quán và Hoành Viễn một cơ hội thay đổi. Hắn cũng không muốn mình trở thành một kẻ máu lạnh suốt ngày cứ gặp chuyện khó khăn là ra tay giết người. Chương 193, thị sát. Dương Tuấn Vũ vẫn hàng ngày ngồi thiền để luyện ki nhưng không hiểu sao kể cả khi hắn đã ở trạng thái vô minh vẫn không thể cảm nhận được ki như lời Triệu Cơ nói. Một sợi ki đó vẫn chỉ là một sự kết nối mỏng manh, ngay khi hắn cảm nhận được thì đột nhiên lại bị trục xuất tỉnh lại. Triệu Cơ cũng cảm thấy rất lạ, cô chưa bao giờ gặp trường hợp nào dị như hắn. Và điều cô khuyên cũng chỉ là tiếp tục ngồi nhập định. Dương Tuấn Vũ đã cảm thấy cái món này hơi chán nản rồi. Suốt mấy tháng tập luyện mà hắn vẫn chỉ có thể cảm nhận được ki nhanh nhất cần tới 22 giờ. Trong khi đó những người cấp dưới của hắn trong 3 tháng điên cuồng này đã tập luyện vô cùng khắc khổ. Vân Tú thì ngoài thời gian chăm sóc bản thân cô đều ở trên núi, sắp thành ni cô mất rồi. Nói đùa là như vậy, nhưng đúng là cô đã chuyển cả nhà mình tới nơi này rồi, ăn ngủ, sinh hoạt đều ở đây. Chính những lời nói của Dương Tuấn Vũ càng làm cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, và cô cảm thấy nguy cơ luôn rình rập. Liệu có một ngày mình quá yếu đuối mà không thể cùng anh sóng vai trong những trận chiến thì sao? Khi anh đã quá mạnh rồi thì anh cần cô làm gì nữa? Chính vì thế nên cô không thể để mình thành một kẻ liễu chân, kẻ vô dụng được. Vũ Tuấn Phong thì tranh thủ thời gian bên vợ còn lại cũng đến đây luyện tập các kỹ năng. Hắn còn hơn những người khác ở chỗ hắn cần tiêu hóa chỗ kiến thức về y khoa cực kỳ đồ sộ này. Chưa kể hắn là người tiếp xúc muộn nhất với võ học, hắn không muốn mình luôn là kẻ đứng cuối. Vũ Tuấn Phong cũng là một con người yêu sự hoàn mỹ và không chấp nhận thất bại. Tính hiếu thắng của hắn rất cao. Vì thế, ngoài những ca phẫu thuật khó khăn ở bệnh viện hắn sẽ đứng ra mổ, còn những ca trong khả năng của các bác sĩ khác thì hắn đều giao lại cho đồng nghiệp. Thời gian rảnh là đôi tay hắn không rời chiếc dao phẫu thuật cực sắc bén. Đến Vân Tú thích nghịch loại đồ chơi này cũng cảm thấy mình không thể bằng Vũ Tuấn Phong. Hoàn thờ đã cao lớn nay càng như một tên người gấu rồi. Sức mạnh thể chất của hắn đến Dương Tuấn Vũ cũng phải lắc đầu cảm thán. Mọi mặt hắn có thể hơn Hoàn thờ nhưng hai khoản là sức mạnh cơ bắp và sử dụng thành thạo hàng trăm loại vũ khí thì hắn không dám hô lớn. Những thiết kế vũ khí hiện tại đều dựa trên bản thiết kế mà Triệu Cơ đưa ra, nhưng nó không nhất thiết sẽ phù hợp với từng thành viên trong tổ chức. Dù sao cô ấy cũng chỉ có lý thuyết cứng nhắc còn Hoàn thờ thì lại là một kẻ ham chiến đấu và yêu thích vũ khí. Vì thế từ khi biết Dương Tuấn Vũ có những đồ chơi hay, thì hắn đều đứng ra những góp ý, đồng thời cũng tham gia rèn. Dương Tuấn Vũ cũng rất biết làm biếng. Các đồ nào yêu cầu độ tỉ mỉ cao thì hắn sẽ tham gia, đặc biệt là sản xuất đồ cho Vân Tú. Còn lại những đồ của đám lính thì Hoãn Tớ đều làm ra cho họ những thứ phù hợp nhất, vừa vặn nhất, tuy có thể không phải là đẹp đẽ dạng ngời. Dương Tuấn Vũ hiện tại đang rơi vào tình trạng bấn loạn không biết phải làm sao. Chẳng nhẽ cứ ngồi ngốc một chỗ để thiền. Chi bằng làm những việc khác biết đâu lại tìm được cách khác thì hơn. Hắn quyết định đi dạo một vòng, đầu tiên là tới bãi cắt bạc đánh giá các hoạt động xây dựng. Ừm, nhìn cũng khá hoàn thiện rồi. Tòa nhà bỏ xây đồn đã xuất hiện thành hình, hiện tại đang được sửa lại cho hoàn thiện nhất, sau đó là quét sơn và lắp đặt nội thất. Hắn gọi Justin ra hỏi tiến độ công trình, ông ta đã cho hắn một tin vui. Hiện tại khu nhà hàng khách sạn Thịnh Thế đã xây xong, sơn cũng đã được quét đầy đủ, các đồ nội thất đang được lắp. Dự kiến cần thêm khoảng một tháng nữa là có thể đưa vào sử dụng. Ông cũng mạnh dạn đưa ra ý kiến nên bán một số căn để tăng thêm thu nhập. Nhưng Dương Tuấn Vũ lắc đầu, cái gì càng không có người ta mới càng khó chịu, càng muốn có được. Khi đó hắn chỉ cho thuê chứ không bán nước, như vậy giá thuê cũng sẽ được đẩy lên một con số khổng lồ. Rất tin trận mắt, ông chủ trẻ tuổi này chính là muốn ăn sạch khách hàng đây mà. Nhưng nhìn quang cảnh xung quanh thì ông ta cũng gật gù, nơi này tốt nhất là không nên bán đại trà. Như thế sẽ làm hỏng mất cảnh quan. Chỉ có những gì người ta không có được thì nó mới được người ta yêu quý, nâng niu. Sau đó ông ta cũng nói về tình hình của tòa bỏ xây đồn, trong đôi mắt cũng không giấu được niềm tự hào và phấn khích. Tòa bỏ xây đồn đã hoàn thành thiết kế, tôi nghĩ những ông chủ khó tính nhất cũng không có gì để chê trách được. Bây giờ đã xong phần ngoại hình, chỉ còn sơn và lắp đặt nội thất, không biết ý chủ tịch ra sao. Dương Tuấn Vũ sờ sờ cằm, hắn ngước lên nhìn công trình đồ sộ này. Chỉ sợ sau khi hoàn thành nó sẽ trở thành kỳ quan của thế giới cũng nên. Tòa nhà cao tầng họ xây đồn có diện tích mặt bằng lớn nhất lên đến 1.000m2. Bao gồm tất cả 88 tầng cụ thể được chia ra thành. 15 tầng đầu là trung tâm mua sắm, giải trí, khu siêu thị, khu thương mại, khu ẩm thực, khu vui chơi gia đình và trẻ em, rạp chiếu phim, khu ghế mờ mỉm, khu tổ chức sự kiện lễ hội. 25 tầng tiếp là cho thuê mở văn phòng cỡ nhỏ, diện tích mỗi phòng 250m². 24 tầng tiếp theo là cho thuê văn phòng cỡ vừa, diện tích mỗi phòng 500m². 24 tầng tiếp theo không cho thuê mà sẽ trở thành đại bản doanh của Thịnh Thế, mỗi tầng với diện tích 1000m², lần lượt là các công ty con, mỗi công ty có 2 tầng văn phòng, bao gồm Thịnh Thế Mô Bèn Quảng Vũ Tờ, Thịnh Thế Chân Sọ Tờ, Thịnh Thế Vì Dô Nét, Thịnh Thế Tù Dịch Mèn Mạ Dìn, Thịnh Thế Hệ Lẹt Trồ Nịa Gê Nờ Ghi. Những phòng còn thừa sẽ dùng để dự trù các kế hoạch tiếp theo của công ty. Dương Tuấn Vũ cũng đã gửi ý kiến này của mình cho Justin ngay từ khi thi công rồi. Hiện tại hắn đều rất hài lòng. Làm rất tốt. Nếu làm xong trước dự án bao nhiêu ngày tôi sẽ thưởng cho tất cả anh em thêm mỗi người $1000, 20 triệu đồng. Justin nghe thấy thế thì rất vui mừng, hắn thì không quan tâm quá nhiều đến 20 triệu này, chủ yếu là hắn mừng cho những người công nhân ở bên dưới. Dương Tuấn Vũ làm thế là vì hắn đã chờ đợi cái công trình này rất lâu rồi, bớt đi được ngày nào là tốt ngày đấy. Đồng thời số tiền này cũng là một phần tâm ý của hắn đối với những công nhân đã vất vả tạo ra một kỳ quan thế giới tuyệt đẹp này. Hắn cũng đã yêu cầu Justin lắp đặt toàn bộ trang thiết bị tốt nhất cho tòa nhà. Sau khi hài lòng với tiến độ công việc của thảm, hắn quay trở lại trụ sở hiện tại của tập đoàn ở tòa nhà ánh sáng. Đi tới chân của tòa nhà này, hắn cảm thấy hơi thổn thức. Nơi này đã gắn bó với công ty gần 3 năm rồi. Từ những ngày đầu chỉ có mình hắn và Chu Mập đi khắp nơi, chắt chiu từng đồng để mua văn phòng. Khi ấy chỉ với chút ưu đãi nho nhỏ mà cả hai đã mừng rơi nước mắt. Rồi hai ngày tự đứng ra làm quản lý nhân sự tuyển người. Hắn đã may mắn gặp được 4 người bạn lớn tuổi, Lê Khôi, Vân Tú, Trần Bằng, Tiểu Di. Nhớ lại những hình ảnh ngây ngốc của bọn họ lúc đó hắn lại bật cười. Hiện giờ ai cũng đã khác trước rất nhiều, từ ngoại hình đến phong thái tự tin điềm đạm. 4 người bây giờ nói hơi sớm nhưng đã là những từ phú trẻ tuổi trong top đầu của cả miền Bắc Việt Nam rồi, sau này sẽ là cả nước và toàn thế giới. Nghĩ lung tung một chút, Dương Tuấn Vũ đã tới trước cửa phòng họp hội đồng quản trị. Hắn mở cửa ra đợi mọi người đến. Đã trải qua thêm nửa năm rồi, ai cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Trần Bằng đã rất ra dáng một người chồng chững chạc và rất nghe lời vợ. Bụng của Tiểu Di và Đông Nghi cũng đã lớn lên thấy rõ rồi, hai người đi đã phải hai tay chống lưng. Dương Tuấn Vũ nhìn bọn họ vợ chồng thắm thiết thì cũng rất mừng rỡ. Khoan đã, hình như có gì đấy sai sai. Dương Tuấn Vũ nhìn sang Lâm Băng thì thấy mặt cô đỏ lên nào còn dáng vẻ mỹ nhân băng sơn nữa, rồi lại tình cờ thấy cái bụng cũng nhô lên một chút. Hắn như nhớ ra cái gì, mắt mở lớn nói. Tên Khôi Kỳ kia đã làm chị lớn bụng ra rồi à? Sao tôi không thấy có thiệp mời cưới xin gì vậy? Mọi người cười ha hả, mặc kệ Lâm Băng mặt đỏ như gấc Lý Nhi nói. Chúng tôi định sinh em bé xong mới làm lễ cưới. Nên chưa có thiệp mời thưa chủ tịch. Tôi lại cứ tưởng mình bị bơ rồi chứ. Ha ha. Nhưng mà chị vẫn quản hắn chặt chứ. Tất nhiên rồi. Hắn dám đi lăng nhăng tôi cắt. Khi Lâm Băng nói đến vé sau thì giọng đã lạnh đi đầy nguy hiểm. Dương Tuấn Vũ thầm đổ mồ hôi lạnh không phải mất đi vẻ băng sơn mỹ nhân mà là sự nguy hiểm đã được giấu vào bên trong. Không lẽ truyền thuyết các bà vợ mang bầu đều thay đổi tính nết là có thật? Sư tử hống sẽ được sinh ra từ đây. Hắn chẹp chẹp đắn đo cân nhắc. Thấy cái vẻ mặt hoang mang của hắn mọi người cười lớn. Đã vậy Trần Bằng còn vỗ vai hắn nói đầy tâm đắc. Phụ nữ khi được đối xử chân thành thì họ sẽ luôn là người vợ hiền đảm đang. Còn nếu bị phụ bạc thì sẽ rất nhanh biến thành sư tử chúa tể muôn loài. Cậu liệu liệu mà hành động nhé. Nghe hắn nói vậy thì Dương Tuấn Vũ cũng gật gù. Nhưng sao lại là liệu mà hành động, ý như rằng chuyện gì đến cũng đến. Lâm Tiểu Di trợn mắt túm cổ áo Trần Bằng miệng cười nhưng lòng không cười nói. Anh cũng nên hành động cẩn thận một chút nhỉ. Trần Bằng vội xua xua tay. Anh nào có gan đấy. Anh chỉ có em thôi. Anh như thế nào thì em biết mà. Tuy chủ tịch rất tốt nhưng từ nay anh nên hạn chế đi tiếp khách cùng chủ tịch. Anh không hư nhưng mà dễ bị người khác làm hư. Dương Tuấn Vũ ngớ người. Hắn còn chưa làm cái gì mà đã bị chụp mũ lăng nhăng lên đầu rồi. Sau khi mọi người cười vui vẻ xong Dương Tuấn Vũ nhanh chóng thông báo tin vui. Như kế hoạch đã nói từ trước, tập đoàn Thịnh Thế sẽ chuyển sang văn phòng mới ở tòa nhà Bỏ Sợi Đồn. Hôm nay tôi đã đích thân đến đó điều tra tiến triển rồi. Dự tính sẽ hoàn thành trong tối đa là 2 tháng. Vì vậy, hôm nay tổ chức buổi họp này để thông báo với toàn thể các giám đốc ở đây, để mọi người có thể chuẩn bị tinh thần và sắp xếp công việc dọn sang nhà mới. Dễ ạ. Mọi người đều vui vẻ hô lên. Họ cũng lén lút tới xem công trình vĩ đại này rồi. Ai cũng vô cùng háo hức được đến đó làm việc. Đồng thời hắn cũng thông báo công ty con thịnh thế hệ lẹt trộn nghiệp hệ nở ghi đã sản xuất ra được những chiếc xe đạp và xe máy điện đầu tiên rồi. Việc đứng ra tổ chức sự kiện giới thiệu và công bố sản phẩm sẽ do Lê Khôi phụ trách quản lý. Hắn sẽ chuyển giao những tài liệu mới nhất cho anh ta. Thịnh thế hệ lẹt trộn nghiệp hệ nở ghi và Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Thịnh Thế cho đến hiện tại vẫn không có giám đốc vì tất cả những hoạt động của nó đều được Dương Tuấn Vũ trực tiếp quản lý. Là người đưa ra các thiết kế mới. Công nghệ mới vì vậy chỉ có hắn mới có thể quản lý tốt nhất, ứng phó kịp thời nhất trước mọi diễn biến của hai công ty con này.